Chương 1, ba nàng võ hiệp vây quanh không mở nữ tử chương 1, ba nàng võ hiệp vây quanh không mở nữ tử ta ngã lộn mèo một cái, quăng ngã suýt chết, nhưng cũng nhờ vậy mà được phúc, để ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước là linh hồn xuyên qua, là trọng sinh, là luân hồi. Chính ta cũng không phân biệt rõ bất quá ta đã xuất hiện ở đây, vậy nguyên lai cái kia ta chắc chắn đã chết hơn nữa chết rất đột ngột, đi cũng rất thanh thản không biết ngày đó gió có lớn không, lửa có bực không, có ai vì ta hát một bài lạnh lẽo không. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là ta hiện tại còn sống ngược lại kiếp trước cũng lẻ loi một mình, không có vướng bận gì, điều may mắn nhất chính là khoảnh khắc thức tỉnh trí nhớ này, ta còn có được bàn tay vàng mà người xuyên việt cần, cho nên ta đây coi như là xuyên qua, hơn nữa còn là xuyên qua đến một thế giới võ hiệp à, có thần công, có thần binh, có hiệp khách, có mỹ nhân, bay trên mái hiên, chạy trên tường, hái lá đả thương người, áo gấm ngựa hí, triệu kiếm giang hồ gặp chuyện bất bình, còn có thể ra tay, thấy trường thai gai mắt, đến liền một đao, trực tiếp làm cho Lý Lệ siêu độ kiếp trước 1.4 tỷ đồng bào của Hoa Hạ, ai mà không có mộng võ hiệp khoái y ân cửu. Dĩ nhiên, mộng tưởng và tự mình trải qua là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, giang hồ là vui vẻ, giang hồ cũng đầy đao quang kiếm ảnh, một chút sơ sẩy sẽ bỏ mạng, thật là mạng người như có rác kẻ không có đầu óc, thật không biết cần bao nhiêu vận khí mới có thể sống sót ở thế giới tàn khốc này, cũng may ta có bàn tay vàng chỉ cần cẩn thận một chút, trở thành võ lâm cự nghiệt đó là chuyện đã rồi, hơn nữa thế giới võ hiệp này dường như cũng không xa lạ gì Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, đây không phải là nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ sao? Vốn tưởng rằng ta xuyên qua đến thế giới Thiên Long, nhưng kinh thành lục phiến môn tứ đại danh bộ lại là chuyện gì xảy ra? Vô tình, thiết thủ, truy mệnh, lãnh huyết, bốn tên này rất ngầu à, ta một tên tư sinh nghèo không để ý đến chuyện bên ngoài đều nghe qua đại danh của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn còn có một sư phụ tên Gia Cắt Chính Ngã, đây không phải là tứ đại danh bộ của Ôn Lao sao? Ngoài ra, kinh thành còn có một bao thanh thiên, bên cạnh có triển chiêu hộ vệ, chẳng lẽ thất hiệp ngũ nghĩa cũng trà trộn vào? Như vậy thì rất có thể đây là một thế giới tổng võ, một thế giới đem rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, phim võ hiệp điện ảnh của kiếp trước trộn lẫn vào nhau, hình thành một món thập cẩm khổng lồ và hỗn loạn theo ta hiểu về dòng tổng võ. Thế giới này rất có thể dung hợp hàng chục đến hàng trăm bộ phận võ hiệp tác phẩm Kim Lão Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc, Tiếu Thư Thần Hiệp Ý Bích Uyên cộng thêm một bộ Việt Nữ Kiếm chính là 15 thế giới võ. Hiệp cổ xưa Sở Lưu Hương truyền kỳ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ Tuyệt Đại Song Tiêu các loại, tính ra không có điểm dừng, càng có 6-70 bộ phận còn có Lương Lao Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn Ôn Lao Thần Châu Kỳ Hiệp Hoàng Lao Đại Đường Song Long truyện cộng thêm đệ nhất thiên hạ Long Môn Phi Giáp chờ điện ảnh và truyền hình tác phẩm, phá trăm cũng không phải là chuyện dễ. Được, thế giới này hoàn toàn loạn rồi. Cũng không biết những cơ duyên lớn trong nguyên tắc rốt cuộc còn ở đó không. Vô Lượng Sơn Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ Côn Lôn Sơn Cửu Dương Chân Kinh Nga Mi Sơn Ngũ Tuyệt Thần Công và Thiên Tuyệt Địa Diệt Tấu Cốt Xuyên Tâm Châm Giang Biệt Hạc trong tay Lục Nhâm Thần Đầu Tương Dương Thành bên ngoài Bồ Tư Khúc Xà Giang Lăng Liên Thành Quyết Bảo Tàng Trường An Dương Công Bảo Khố rất nhiều, một lúc cũng không nhớ hết, cũng không biết những tin tức trong nguyên tác ở cái thế giới tổng võ màu sắc rực rỡ này còn có bao nhiêu độ tin cậy, bất quá cũng không sao, dù sao ta là nam nhân có bàn tay vàng, đây mới là chỗ rửa căn bản của ta tham bát bỏ mầm, chỉ có Mộ Dung Phục mới làm chuyện ngu xuẩn như thế, bất quá cái bàn tay vàng này có chút đặc biệt à, lại gọi là hệ thống nhật ký, muốn ta mỗi ngày viết một thiên nhật ký mới được khen thưởng, cái này thì có ý tứ a, có viết nhật ký vậy có thể có xem nhật ký không, hay là thật sự để ta ghi lại hành trình quật khởi của mình, chờ vô địch thiên hạ sau đó mới lật xem hồi tưởng, nghĩ lại quá khứ, nếu như đó là một thế giới tu tiên, cái này có lẽ giúp ích cho việc hiểu đạo của mình trong tương lai, có ở thế giới võ hiệp này hồi tưởng có tác dụng gì? Không đúng, nhỏ bé, bố cục nhỏ bé, ta chỉ mới nghĩ đến hiện tại lại suýt chút nữa quên đi tương lai, chờ ta vô địch nói không chừng sẽ phá toái hư không rời đi, phi thăng đến một thế giới cao hơn, đến lúc đó sẽ đi đâu đây? Là thế giới tiên hiệp vĩnh hưởng trường sinh, đắc đạo thành tiên? Hay là một hạt bụi có thể lấp biển, một ngọn cỏ chém đứt mặt trời trăng sao huyền huyễn thế giới? Hay là nhất niệm vạn giới sinh diệt, trong nháy mắt ngang áp chư thiên hồng hoàng thế giới? Mặc kệ là loại nào, đến lúc đó nội dung nhật ký ghi lại nói không chừng thật sự có thể phát huy tác dụng, nói như vậy, ta thật sự rất nên biết, ghi chép lại một con người chân thật của mình, vậy thì ta nên làm gì đây? Giống như trước khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nỗ lực khảo thủ công danh, sau đó vào triều làm quan báo đáp triều đình. Ta có thể con mẹ nó hiện nay Tống Hoàng lại là Triệu Cắt tên phế vật kia, tên hôn quân di sú ngàn năm này, cũng xứng để lão tử dốc sức cho hắn. Được rồi, hiện tại kết luận dường như còn hơi sớm, cũng không biết Triệu Cắt này có giống với ta hiểu hay không, e rằng thế giới này hắn là minh quân cũng khó nói, nhưng dù như thế, hắn cũng không đáng để ta hiệu lực, nói chính xác hơn, là trên đời này, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách này chúng ta sinh ra tự do thân, cớ gì? Muốn tự ti, kém một bậc. Nếu như không có năng lực phản kháng cũng đành chịu, một người lùn cũng chấp nhận. Nhưng có hệ thống trong tay còn đi nhận chủ tử, vậy đơn giản chính là sỉ nhục của người xuyên biệt hơn nữa, vương hầu cũng như thế, chẳng lẽ không giống nhau sao? Cái gì võ lâm chí tôn, chân long thiên tử, dựa vào cái gì ngươi làm được, ta không làm được? Say nằm mỹ nhân gối, tỉnh nắm thiên hạ quyền, chẳng phải là ý chí của nam nhi đại trượng phu hay sao? Bất quá bây giờ xưng vương xưng bá còn quá sớm, không có thực lực vô địch, hành động thiếu suy nghĩ chỉ chuốc lấy tai họa, dù sao ta vẫn chưa hiểu rõ thế giới này, ai biết trong bóng tối có ẩn giấu một vài lão quái vật, chờ bốn đệ mọc chuẩn bị ra tay đâu, cho nên cái này tạm thời không cần nghĩ đến. Hơn nữa so với quyền thế địa vị, những tiên nữ thánh nữ ma nữ yêu nữ kia không thể nghi ngờ càng được lòng ta hơn thế giới võ hiệp mỹ nữ nhiều à, huống chi là thế giới tổng võ. Nếu có thể mở hậu cung thật lớn trên giang hồ, há không sung sướng hơn làm hoàng đế? Cũng không biết thế giới này dung hợp bao nhiêu tác phẩm võ hiệp, có bao nhiêu mỹ nhân, bất quá Thiên Long Bát Bộ nhất định là có, tác phẩm này có thể nói là mỹ nữ như mây trung linh, một quyển thanh, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, A Tử, Lý Thanh Lộ, Hiểu Lôi, Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ đại nhất thế hệ, có Cam Bà Bảo, Tần Hồng Miên, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc, Đao Bạch Phượng, Khang Mẫn còn có tuổi gần trăm tuổi nhưng dung nhan bất lao Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải hai tỷ mỗi sách, không tự chủ được, đã đếm đến 21, hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều có quan hệ với Đoàn Chính Thuần, không phải vợ lẽ tình nhân thì là con gái riêng, nói theo một ý nghĩa nào đó, ba huynh đệ Thiên Long chỉ là nhân vật chính trên mặt nổi, đoạn cặn bã mới là đại lão ngầm, còn như tứ đại danh bộ cũng không biết là bản nào, vô tình rốt cuộc là nam hay nữ lúc nào tìm người hỏi một chút, hoặc là tự mình đi xem lại nói như mỹ. Nhân tuyệt sắc khác trong các tác phẩm võ hiệp, Yêu Nguyệt Liên Tinh thế giới này có không? Còn có, Sư Phi Huyên, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhượng, Nhậm Doanh Doanh, Phụ Thiên Hương, Minh Nguyệt, Bạch A Tú kéo dài ra, những người này còn hay không trong thế giới này cũng không biết, bây giờ nói những thứ này quá sớm, bất quá nếu nói về giai nhân tuyệt sắc trong võ hiệp, thông thường đều không thể bỏ qua ba vị nữ tử, các nàng chưa chắc đã là xuất sắc nhất, nhưng nổi tiếng nhất thì không hề kém kiếp trước phàm là người Hoa từng xem phim võ hiệp, có lẽ không biết những mỹ nữ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không không biết ba người này, người thứ nhất là Vương Ngự Yên, dù sao cũng là thần tiên tỷ tỷ trong miệng bằng dự, nhân vật chính số 1 của Thiên Long, diện mạo luôn có trong Thiên Long Bát Bộ Vương Ngự Yên lưu luyến si mê biểu ca mộ dung phục, vì hắn đọc thuộc thiên hạ các môn các phái bí kíp võ công, có thể nhìn thấu hầu như tất cả chiêu thức võ công, là một nhà lý luận võ học cao thâm đáng tiếc, ở một thế giới lấy võ vi tôn, người phụ nữ này lại không luyện võ. Quả thực uổng phí tài năng tốt như vậy, mà lý do chỉ là nàng chán ghét võ công, không thích múa đao làm kiếm đánh đánh giết giết, cái này quá đáng, phải biết rằng có kiếm không dùng và vô kiếm có thể dùng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa Vương Ngự Yên tùy hứng như vậy, Lý Thanh La lại không quên nàng, mặc cho nàng lãng phí tư chất. Vương Ngự Yên một tiểu cô nương chưa từng ra khỏi cửa, không biết thế đạo hiểm ác, ở đó hồ đồ, ngươi một người 30 mấy tuổi, chẳng lẽ vẫn không hiểu đạo lý đơn giản như vậy? Không nói khác, nếu để tứ đại ác nhân trong đó là Dâm Tặc Vân Trung Hạc lên Mạn Đà Sơn Trang, Mạn Đà Sơn Trang dựa vào cái gì đẩy lùi hắn? Dựa vào một Mộ Dung Phục ngày ngày bận rộn ngược xuôi, làm ngợp quốc. Vân Trung Hạc tuy không phải đối thủ của Mộ Dung Phục, nhưng Mộ Dung Phục lại không thể lúc nào cũng để mắt đến ngươi Mạn Đà Sơn Trang, mà ở thế giới tổng võ này, thế đạo càng nguy hiểm, cũng không biết Vương Ngự Yên có giống như trong Thiên Long Bát Bộ phạm hồ đồ hay không, không đoán. Ngược lại Mạn Đà Sơn Trang cũng ở Tô Châu, về sau đến xem thử xem Vương Ngự Yên có phải là như trong nguyên tắc miêu tả, hết sức thiên tiên thái độ, không lại nói tiếp. Tiểu Long nữ của Trung Nam Sơn nữ chính trong Thần Điêu Hiệp Lữ tiên tử chân chính không vướng bụi trần, trong lòng vô số người Hoa kiếp trước là nữ thần, có thể khiến nam nhân cam tâm tình nguyện sông pha khói lửa cũng không biết có tồn tại ở thế giới này không, nếu có, vậy ta phải nhanh chóng đi tìm nàng, tránh cho nàng lại bị Doan Chí Bình làm bẩn như trong nguyên tác, sau đó bắt đầu một đời bi thảm của nàng. Mặc dù thế giới tổng võ có biến hóa, Tiểu Long nữ chưa chắc sẽ gặp Dương Quá Nghĩa, Phu Âu Dương Phong, Doan Chí Bình chưa chắc có cơ hội, nhưng vạn sự không thể ôm tâm lý may mắn, bằng không hối hận không kịp. Kỵ sĩ rồng à, người người đều hận, lại người người đều muốn làm cuối cùng một mỹ nhân tuyệt sắc võ hiệp không thể bỏ qua. Chương 2, Thiền Giác, Trạm Thiên Bản Kiếm Thuật. Chương 2, Thiền Giác, Trạm Thiên Bản Kiếm Thuật. Tô Châu. Trong một gian nhà dân bình thường, Giang Tự Thủy đặt cây viết trong tay xuống, nhả ra một ngụm trọc khí, ngày đầu 3000 chữ, đã đủ, có thể nộp. Chúc mừng ngươi chính thức mở ra nhật ký hệ thống ban thưởng thiên phú đặc biệt Thiền Giác, chúc mừng ngươi hoàn thành bài viết nhật ký đầu tiên, ban thưởng thiên công Trạm Thiên Bản Kiếm Thuật, chúc mừng ngươi hoàn thành nhật ký hôm nay, ban thưởng kinh nghiệm võ học 500. Theo sau trong đầu vang lên một chuỗi âm thanh mơ hồ, ba luồng sáng hiện lên trong quyển nhật ký, sau đó cùng bút hợp lại, hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể Giang Tự Thủy. Thiền Giác, Trạm Thiên Bản Kiếm Thuật, kinh nghiệm võ học. Giang Tự Thủy chăm chú nhìn ba luồng sáng trước mắt, đây chính là phần thưởng của hệ thống sao? Hắn đưa tay chạm vào luồng sáng thứ nhất, luồng sáng đó liền hóa thành một điểm hào quang dung nhập vào trái tim hắn. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy cũng hiểu rõ Thiền Giác này là thứ gì. Nói đơn giản, đây là một loại năng lực cảm nhận tâm linh, hướng đến nguy hiểm, cảm nhận tâm linh. Chính là gió thu chưa động Thiền đã biết, gió thu còn chưa đến, Thiền đã sớm phát hiện. Có Thiền Giác, Giang Tự Thủy có thể biết trước những kẻ khác có ý đồ xấu hoặc nguy hiểm trước khi chúng đến gần. Phạm vi cảm nhận chính là nơi Giang Tự Thủy đứng, trong vòng 30 trượng, cũng chính là 100 mét. Thật là lợi hại. Giang Tự Thủy không khỏi thốt lên thán phục, trong lòng mừng rỡ. Đi lại giang hồ, nguy hiểm nhất không gì bằng gặp phải đối thủ có thực lực vượt xa mình và những âm mưu quỷ kế. Có câu nói vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Lòng người khó dò, lòng người khó phòng. Một sơ suất nhỏ, liền rơi vào trong tính toán của kẻ khác. Mà có thiên phú đặc biệt Thiền Giác, Giang Tự Thủy không nói có thể ngăn chặn mọi âm mưu quỷ kế, ít nhất có thể phân rõ địch ta. Thứ tốt này chắc chắn là bảo đảm sống yên ổn. Bình ổn lại sự kích động trong lòng, hắn lại chạm vào luồng sáng thứ hai. Khoảnh khắc sau, một luồng kiếm quang sắc bén sáng ngời như chớp xẹt qua, chém vào giữa mi tâm Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy vô thức nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, một luồng kiếm ý mạnh mẽ từ toàn thân Giang Tự Thủy trào ra từ từng lỗ chân lông, cả người hắn như biến thành một thanh lợi kiếm rút khỏi vỏ, muốn chém rách bầu trời. May mắn là dị tượng này đều bị khóa trong vòng 3 thước bên ngoài cơ thể Giang Tự Thủy, không tiết ra ngoài, bằng không căn nhà gỗ của hắn đừng hỏng giữ được. Hai nhịp thở sau, kiếm ý thu lại, Giang Tự Thủy lợi kiếm này cũng giống như trở về vỏ. Phong mang không còn, trở về với sự một mạng. Giang Tự Thủy vẫn bất động, cẩn thận cảm nhận một hồi, mới chậm rãi mở mắt. Kiếm ý vừa rồi đã biến mất, nhưng trong đầu hắn lại có thêm một hạt giống kiếm ý. Hạt giống kiếm ý toàn thân màu bạc, hào quang rực rỡ, giống như một ngôi sao nhỏ lấp lánh, lúc này đang xoay tròn, như thể đang chờ ngày lớn mạnh. Giang Tự Thủy hiểu ra, đưa tay chạm vào luồng sáng cuối cùng. Luồng sáng chui vào trong cơ thể, Giang Tự Thủy cảm thấy hạt giống kiếm ý dường như lớn thêm một chút. Cùng lúc đó, một âm thanh tự nhiên vang lên trong đầu. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, thiên công mới học, 509 triệu, Giang Tự Thủy sửng sốt một chút. Đợi đã, mấy con số? Hắn cẩn thận đến một chút, 6 chữ số. 9 triệu. Nói cách khác, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật môn thiên công này muốn viên mãn cần 9 triệu kinh nghiệm võ học. Nếu như viết một ngày nhật ký chỉ có thể có 500 kinh nghiệm võ học, vậy thì hắn phải viết 18.000 ngày, cũng chính là gần 50 năm. Điều này quá lâu rồi. Giang Tự Thủy chỉ là một thư sinh, không biết võ đạo cảnh giới và đẳng cấp phân chia như thế nào, nhưng có thể được gọi là thiên công môn kiếm thuật này chắc chắn không tệ. Có lẽ viên mãn tức là vô địch. Nhưng Giang Tự Thủy vẫn cảm thấy quá chậm quá chậm. Căn bản không phù hợp với thân phận nhân vật chính xuyên biệt sao? Hơn nữa, nếu hệ thống lại ban thưởng những võ học khác, vậy thì cần bao nhiêu kinh nghiệm võ học? Mỗi ngày 500 kinh nghiệm căn bản không đủ dùng. Không đúng. Hệ thống có thể đưa ra thiền giác và Trảm Thiên Bạt kiếm thuật những thứ tốt này, tuyệt đối không thể như vậy. Giang Tự Thủy tỉnh táo lại, thầm nghĩ, nhật ký này ta mới có, dùng như thế nào còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, hiện tại vẫn chưa thể kết luận. Hiện tại mới là ngày đầu tiên, Giang Tự Thủy vẫn chưa thể tổng kết ra quy luật, chỉ có thể đợi thêm vài ngày, viết thêm vài quyển nhật ký xem sao. Nhưng ta hiện tại thiếu nhất là tâm pháp nội công a. Không có nội công tu luyện, ta sẽ không có nội lực, chỉ một mình kiếm kỹ thì có ích lợi gì? Không đúng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật dường như không cần nội lực, mà là dựa vào kiếm ý thúc đẩy. Kiếm ý càng mạnh, một kiếm chém ra uy lực càng lớn. Vậy với tiêu chuẩn mới học cấp thiên công của ta, trên giang hồ là mạnh hay yếu? Giang Tự Thủy càng nghĩ, lông mày càng nhíu chặt, tin tức mình biết vẫn còn quá ít. Hắn cảm thấy mình như một kẻ cứng nhắc xuyên biệt, ngoài tứ thư ngũ kinh, cái gì cũng không biết, đối với thế giới này căn bản không hiểu gì. Trăm việc không dùng, nhất là thư sinh, câu nói này không hẳn đúng, nhưng lại có đạo lý riêng. Phải tìm chỗ thăm dò tin tức mới được, không thể làm người điếc người mù. Giang Tự Thủy lúc này đứng dậy đi ra ngoài, vượt qua cánh cửa, đứng trong sân nhỏ, Giang Tự Thủy ngẩng đầu nhìn trời. Thực ra trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ thế giới hư cấu vì sao lại trở thành hiện thực, còn dung hợp với nhau? Hắn vì sao lại đến nơi này? Vì sao lại nhận được nhật ký hệ thống như vậy? Là ngoài ý muốn, hay là trong bóng tối có tồn tại nào đó đang can thiệp? Hắn trở thành người xuyên việt trong truyền thuyết, còn có được mô hình nhân vật chính, là do may mắn? Hay trên người mình có điểm gì đặc biệt? Khoan khoan khoan, rất nhiều, rất nhiều. Hắn đều không nghĩ ra, nhưng hắn cũng hiểu rằng nghĩ nữa cũng không có kết quả. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, hệ thống là chỗ dựa lớn nhất của hắn, tự nhiên phải tận dụng tối đa. Cho dù có người đang tính toán hắn, hắn cũng không có khả năng phản kháng, chi bằng cứ tận hưởng trước, đem những gì có thể đến miệng đều ăn hết, chuyện sau này tính sau. Hơn nữa, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Vạn nhất mình thật sự là người may mắn thì sao? Nếu bị nghi thần nghi quỷ, liền bỏ hệ thống mà không cần, đợi đến cuối cùng phát hiện thực tế không có âm mưu gì, vậy thì hối hận cũng không kịp. Vì chuyện nhỏ mà bỏ qua việc lớn, chẳng phải để người ta cười đến rụng răng sao? Ta quá đa nghi, bây giờ nghĩ những thứ này, đơn giản là lo lắng vô ích. Giang Tự Thủy lẩm bẩm một câu, chợt cảm thấy lòng dạ rộng mở, sáng tỏ thông suốt. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn đến ngày mai buồn. Giang hồ, ta đến đây. Mỹ nhân, ta đến đây. Chú một, thực ra hệ thống cũng không có âm mưu gì, bài này nhẹ nhàng, chỉ là đoạn tâm lý này không thể thiếu. Chú hai, quyển sách sẽ không cố tình áp chế cảnh giới nhân vật chính. Chú ba, sách mới bắt đầu, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn, cho phiếu đề cử, hoa tươi và đánh giá. Chú ba, Vương Ngự Yên xem nhật ký sau bối rối. Chú ba, Vương Ngự Yên xem nhật ký sau bối rối. Giang Tự Thủy không biết rằng, khi hắn đặt bút xuống, thì có từng quyển nhật ký phó bản xuất hiện bên cạnh những người đẹp, như tiên nữ, thánh nữ, ma nữ, yêu nữ của hắn, Tô Châu, Thái Hổ, Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngự Yên bước vào phòng quê, vừa mới dùng kim pha đâm vào bí kíp xấu hổ của Thuấn Xuất Ca Lan, lúc này nàng tâm thần mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Nhưng vừa đến bên giường, ánh mắt của nàng liền hơi ngưng lại. Trên chiếc giường thêu tuyệt đẹp, thình lình đặt một quyển sách trắng như ngọc. Đây là Vương Ngự Yên lộ vẻ nghi hoặc. Nàng nhớ rõ ràng, trước khi ra cửa hôm nay, trên giường không có vật này. Chẳng lẽ là mẫu thân đưa tới? Vương Ngự Yên trong lòng đoán, đồng thời đưa tay cầm lấy quyển sách trắng kia. Chỉ thấy trên bìa sách thình lình viết một hàng chữ Giang Tự Thủy nhật ký phó bản, Vương Ngự Yên dành riêng. Vương Ngự Yên nhất thời ngẩn người. Nhật ký? Nhật ký là gì? Mỗi ngày ghi chép ý tứ sao? Vương Ngự Yên đột nhiên tiếp xúc từ mới, không rõ ý nghĩa, chỉ có thể mở mặt chữ ra để hiểu. Bất quá, Giang Tự Thủy là ai? Vì sao nhật ký phó bản của hắn lại xuất hiện trên chiếc giường thêu trong phòng khuê của nàng? Vì sao phía trên còn biết tên của nàng, nói là dành riêng cho nàng? Vương Ngự Yên trong đầu suy nghĩ, xác định bản thân không biết Giang Tự Thủy là người nào, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Tay ngọc lật dở trang sách, nàng muốn tìm đáp án từ quyển nhật ký này. Chỉ mới mở đầu, Vương Ngự Yên đã ngây người lần nữa. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Xuyên qua. Bàn tay vàng. Đây đều là cái gì vậy? Vương Ngự Yên nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Nàng vô thức cảm thấy đây là tên Giang Tự Thủy đang nói bậy, nhưng nhìn cách nói của đối phương mạch lạc, câu chữ rõ ràng, không giống như là người bị điên hoặc mắc bệnh hoang tưởng. Vương Ngự Yên không khỏi rơi vào trầm tư. Đột nhiên, ngón tay của nàng vô tình chạm vào hai chữ xuyên qua trên trang sách. Bên cạnh chữ đó, lập tức xuất hiện giải thích về xuyên qua. Gì? Vương Ngự Yên kinh ngạc một tiếng, nhìn kỹ hơn, lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai đây chính là xuyên qua, người này lại còn nói hắn đến từ thế giới khác. Chẳng lẽ có rất nhiều thế giới tồn tại sao? Về điều này, Vương Ngự Yên có chút không hiểu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, dưới sự trông nom của mẫu thân Lý Thanh La, nàng không ra khỏi cửa lớn, không bước chân ra khỏi cửa trong. Một tiểu cô nương mười mấy tuổi còn chưa ra khỏi Mạn Đà Sơn Trang, thế giới gì gì đó đối với nàng quả thực quá xa vời. Lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện không thể chứng minh, Vương Ngự Yên lại đưa ngón tay chạm vào ba chữ bàn tay vàng. Thấy giải thích về bàn tay vàng xong, nàng mới hiểu, nguyên lai là ý này, không phải ngón tay màu vàng nóng. Ai, hắn thật là có phúc. Nếu biểu ca cũng có thể có một bàn tay vàng như vậy, thì có thể thực hiện đại nguyện phục quốc của hắn rồi. Vương Ngự Yên yếu ớt thở dài, trong ánh mắt có chút hoảng hốt mang theo một tia tưởng niệm và ưu oán. Đợi đến khi thấy Giang Tự Thủy nói là thế giới tổng võ, dù ôn nhu điểm tĩnh như Vương Ngự Yên cũng không khỏi sợ hãi. Từ giải thích trong nhật ký, nàng đã biết tiểu thuyết võ hiệp, phim võ hiệp điện ảnh là gì. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể khiếp sợ như vậy. Thế giới này lại tồn tại trong ảo tưởng của người khác. Chẳng lẽ ta cũng là hư cấu sao? Vương Ngự Yên mà người, sau đó tự tay méo má mình, cảm giác này vô cùng chân thực, không hề có cảm giác giả tạo. Làm sao có thể Vương Ngự Yên hoàn toàn không thể tin được? Nhưng nhật ký này lại thần ký như vậy, nàng lại không dám hoàn toàn phủ nhận. Ta là nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ thế giới này lại có thể dung nhập nhiều tác phẩm võ hiệp đến vậy sao? Vương Ngự Yên càng xem càng kinh hãi, đột nhiên a một tiếng khẽ hô, Sở Lưu Hương. Là đạo soái Sở Lưu Hương sao? Hắn lại là nhân vật chính trong một câu chuyện thoại bản. Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, Vũ Tuyệt thần công. Những võ công này ta có lẽ chưa nghe qua, nhưng có thể khiến người này lo lắng như vậy, nhất định rất lợi hại a. Biểu ca làm chuyện tham bát bỏ mâm ngu xuẩn. Nói vậy, biểu ca khi nào thấy người trong quyển nhật ký hạ thấp mộ dung phục, Vương Ngự Yên có chút tức giận, nhưng lời chưa nói hết, thanh âm liền hơi ngừng lại. Đúng vậy, mộ dung gia đấu chuyển tinh di huyền diệu vô cùng, có thể nói là một đại thần công, mà mộ dung phục lại đem hoang phế, dồn tâm tư vào một số võ học tạp nhạc. Đây không phải là tham bát bỏ mâm, vậy là cái gì? Vương Ngự Yên trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Người này thậm chí ngay cả chuyện này cũng biết, lẽ nào những gì hắn nói đều là thật, ta thực sự là hư cấu. Lắc đầu, Vương Ngự Yên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem. Tiên hiệp thế giới, huyền viễn thế giới, hồng hoang thế giới. Nguyên lai những thế giới cao hơn lại đáng sợ đến vậy sao? Chẳng lẽ những câu chuyện thần thoại đều là thật? Gì? Hắn không biết ta cũng có thể thấy nhật ký sao? Đúng rồi, hắn khẳng định không biết. Nếu hắn biết, sao có thể viết ra những lời này? A, người này thật là to gan, mang Tống Hoàng là phế vật, là hôn quân. Vương Hầu cũng vậy, chẳng lẽ không cùng loại sao? Nói rất đúng. Nguy rồi. Người này cũng muốn xưng vương xưng bá, chẳng phải sẽ va chạm với đại nghiệp phục quốc của biểu ca sao? Đọc đến đây, Vương Ngự Yên nhất thời lo lắng. Nàng biết rõ chấp niệm phục quốc của mộ dung phục lớn đến mức nào, muốn hắn buông bỏ là điều tuyệt đối không thể, mà một khi hắn đối đầu với chủ nhân của cuốn nhật ký. Vương Ngự Yên luôn tin tưởng mộ dung phục, cho rằng hắn là đệ nhất thanh niên tuấn kiệt đương thời, nhưng giờ đây đối diện với một người xuyên việt thần bí sở hữu hệ thống nhật ký, nàng lại không có sức mạnh. Đáng tiếc nàng sốt ruột cũng không có biện pháp, đành phải kiên nhẫn xem tiếp. Sau một khắc, má phấn của nàng ửng hồng, máng, ta cứ tưởng là anh hùng hào kiệt gì, không ngờ cũng là kẻ tham hoa hào sắc. Hơn nữa hắn cư nhiên đem ta cùng mẫu thân ra, chẳng lẽ người này có ý đồ bất lương gì sao? Nhưng Vương Ngự Yên chưa kịp xấu hổ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ánh mắt nàng rơi vào danh sách mỹ nữ trong Thiên Long Bát Bộ cùng với câu nói vượt lên trên phân nửa đều có quan hệ với Đoàn Chính Thuần, không phải vợ thì là tình nhân, hoặc con gái riêng. Lần đầu tiên nhìn thấy, Vương Ngự Yên không có cảm giác gì, nhiều lắm chỉ cảm thấy Đoàn Chính Thuần quá đa tình. Nhưng sau đó, nàng nhớ lại mẫu thân ngày thường vô cùng căm hận người Đại Lý quốc, mà họ Đoàn lại nổi tiếng nhất ở Đại Lý. Như vậy, Đoàn Chính Thuần này chẳng lẽ chính là Đoàn thị Đại Lý sao? Vì vậy, một loại phỏng đoán đáng sợ nảy sinh trong lòng. Nàng không muốn nghĩ, nhưng ý nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nàng, không tan đi. Không được, ta nhất định phải đi hỏi mẫu thân. Vương Ngự Yên trong lòng đã có quyết định, nhưng nàng cũng không đội lên đường, mà tiếp tục xem tiếp. Trong võ hiệp thường không thể thiếu ba tuyệt đại giai nhân, trong đó có ta sao? Ta là thần tiên tỷ tỷ. Đọc đến đây, Vương Ngự Yên muốn không quan tâm hơn thua, cũng không khỏi sinh lòng vui vẻ, bởi vì nàng hiểu rõ hàm ý trong đó. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, lần nữa phát hiện tin tức ẩn giấu, biểu tình của Vương Ngự Yên cứng đờ. Bụp. Nhật ký phó bản từ lòng bàn tay rơi xuống, rơi trên mặt đất. Chương 4, tiểu long nữ, hắn muốn cưới ta. Chương 4, tiểu long nữ, hắn muốn cưới ta. Nhật ký phó bản tuột khỏi tay, Vương Ngự Yên vẫn ngơ ngác như người mất hồn, cả người sững sờ tại chỗ. Dù cho vừa rồi nghi ngờ về thân thế của mình, nàng cũng không thất thố đến vậy. Bởi vì trong nhật ký viết, nàng là nữ chính số 1 của Thiên Long, còn nam chính số 1 của Thiên Long là Đoàn Dự, không phải Mộ Dung Phục. Theo lệ thường của các câu chuyện, nam nữ chính thường là một đôi. Đây chẳng phải là nói, tương lai nàng sẽ gả cho không phải biểu ca của nàng, mà là một người tên là Đoàn Dự sao? Không thể nào. Không thể nào. Vương Ngự Yên thất hồn lạc phách lẩm bẩm, không muốn chấp nhận kết quả này. Từ nhỏ nàng đã sùng bái biểu ca Mộ Dung Phục, trong lòng luôn mong muốn gả cho hắn làm vợ, sao có thể thay đổi tình cảm, đi gả cho người khác chứ? Trừ phi vấn đề không nằm ở chỗ nàng, chẳng lẽ là biểu ca hắn? Hắn không để ý đến ta. Vương Ngự Yên nảy sinh suy đoán này, chợt một lòng chìm xuống đáy cốc, bởi vì nàng nghĩ đến những lạnh nhạt của Mộ Dung Phục đối với nàng trong ngày thường. Điều này khiến nàng bây giờ không còn dũng khí để nói biểu ca nhất định là thích nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Ngự Yên quặn thắt, tứ chi bỗng nhiên ra rời, vô lực ngồi sụp xuống giường. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của nàng hiện lên một tầng hơi nước mơ ảo, từng giọt châu lệ trong suốt nối đuôi nhau lăn dài từ gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Trong lòng nàng là một mảnh tuyệt vọng cùng tan nát, ngay cả nội dung nhật ký phía sau cũng không còn tâm trạng để xem. Thiểm Châu, Trung Nam Sơn, Cổ Mộ. Tiểu Long Nữ đang cầm nhật ký phó bản trong tay, nhìn chằm chằm vào từng chữ trên trang giấy mà không chớp mắt. Khi biết được chân tướng của thế giới này, may mà nàng từ nhỏ đã tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đoạn tuyệt thất tình lục dục, sẽ không dễ dàng có cảm xúc dao động, nhưng cũng không khỏi biến sắc. Nhưng rất nhanh, nàng liền điều chỉnh lại. Bởi vì tất cả những điều này, đối với một trạch nữ như nàng mà nói, đều quá xa vời. Bao gồm cả việc thế giới chân thật như thế nào, cũng không quan trọng đến vậy. Nàng còn có thể coi nhẹ cả sống chết, vậy thì việc mình là hư cấu hay là thật, có liên quan gì chứ? Nghĩ thông suốt điểm này, tâm hồn của tiểu long nữ lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Nhưng nhật ký phó bản, một loại sự vật mới lạ chưa từng thấy, cũng gợi lên sự tò mò của nàng. Tiểu long nữ tiếp tục đọc, một người giải trí ít đòi. Thần công, bảo tàng, bàn tay vàng, nàng đều không quan tâm. Cho đến khi thấy mình được liệt vào ba nữ nhân không thể bỏ qua trong thế giới võ hiệp hơn nữa theo lời của chủ nhân nhật ký, nàng có thể khiến đàn ông sông pha khói lửa. Thấy đến đây, đôi mắt đẹp của tiểu long nữ khẽ động, nhẹ nhàng mở môi, tiếng tiên âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vọng trong mộ thất u ám, hắn vì ta mà sông pha khói lửa. Cổ mộ phái có quy củ, chỉ cần có nam tử vì một đệ tử mà chết, thì nàng có thể xuống núi theo hắn. Bây giờ xem ý tứ trong từng câu chữ của nhật ký, chủ nhân nhật ký dường như có thể làm được điều này. Nói cách khác, hiện tại nàng có thể xuống núi. Xuống núi? Tinh thần tiểu long nữ có chút hoảng hốt. Từ này đối với nàng mà nói, thực sự là có chút xa lạ, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng xuống núi. Bây giờ đột nhiên đủ điều kiện xuống núi, tiểu long nữ cũng không khỏi có chút kinh ngạc, dưới núi rốt cuộc là hình dáng gì? Nhưng cuối cùng, vẫn là tư tưởng trạch nữ chiếm ưu thế, tiểu long nữ lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này. Tiếp tục xem xuống, ánh mắt tiểu long nữ lập tức ngưng tụ. Nàng sẽ bị làm đủ. Bởi một người tên là Trân Chỉ Bính. Hơn nữa chuyện này dường như có liên quan đến Dương Quá và Âu Dương Phong. Đôi mày thanh tú của tiểu long nữ nhíu chặt lại, không hề bận tâm đến tâm cảnh đột nhiên dâng trào sóng lớn. Mặc dù nàng gần như đoạn tuyệt tình dục, có thể coi nhẹ sinh tử, nhưng không có nghĩa là sẽ không quan tâm đến việc bảo toàn trinh tiết của một nữ nhân. Kẻ tên Trân Chỉ Bính này lại dám lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để làm nhục nàng, đây là điều nàng không thể dễ dàng tha thứ. Tôn bà. Tiểu long nữ khẽ gọi một tiếng. Không lâu sau khi tiếng gọi vang lên, một bà lao diện mạo xấu xí đi tới, "Cô nương, có chuyện gì gọi ta?" Tiểu long nữ hỏi, "Ngươi có biết một người tên là Trân Chỉ Bính không?" "Trân Chỉ Bính?" Tôn bà sửng sốt, "Cô nương vì sao đột nhiên hỏi thăm hắn?" Tiểu long nữ không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi biết người này?" Tôn bà gật đầu, "Không biết, nhưng ta biết hắn, người này chính là đệ tử thủ tịch đời thứ ba của toàn chân giáo." "Đúng là đạo sĩ thối của toàn chân giáo." Tiểu long nữ nhíu mày càng chặt hơn. Bởi vì tổ sư Lâm Triều Anh của cổ mộ phái Yêu mà không được tổ sư Vương Trùng Dương của toàn chân giáo, cuối cùng u sầu mà chết, hai phái tuy cùng ở Trung Nam, kề vai sát cánh, nhưng thực tế quan hệ vô cùng căng thẳng. Có thể nói là cả đời không qua lại với nhau. Ngay cả khi gặp mặt, cũng sẽ không dây dưa nửa câu. Tiểu long nữ từ nhỏ đã thấm nhuần, đối với toàn chân giáo cũng không có chút hảo cảm nào. Nàng vạn lần không ngờ, tương lai kẻ có thể hủy hoại sự trong sạch của nàng, lại chính là đạo sĩ thối mà nàng ghét nhất. Đột nhiên, tiểu long nữ nhớ đến quá khứ khi hái mật ở Hậu Sơn, nhiều lần nhận ra có ánh mắt rình mò. Chẳng lẽ là hắn? Tiểu long nữ như có điều suy nghĩ. Trước đây nàng không để ý, là vì cảm thấy đối phương không có gì uy hiếp mình, nhưng bây giờ thì khác. Nghĩ đến việc tên đạo sĩ thối kia vẫn luôn theo đuổi mình, tiểu long nữ quyết định, lần sau nếu gặp lại, nhất định phải đâm hắn một kiếm. Tôn bà thấy trên mặt tiểu long nữ hiếm khi xuất hiện thần sắc biến đổi, lo lắng nói, cô nương, người làm sao vậy? Tiểu long nữ thoáng tỉnh hồn, lạnh lùng nói, ta không sao. Tôn bà, ngươi còn biết Dương Quá không? Dương Quá? Tôn bà cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Nếu gặp, cứ báo cho ta một tiếng. Vâng. Tôn bà không hỏi nhiều, bởi vì nàng nhìn ra tiểu long nữ dường như cũng không muốn trả lời. Tiểu long nữ lại đột nhiên hỏi, sư phụ còn đang bế quan sao? Vâng, tiểu thư tu luyện đến thời điểm quan trọng, vẫn chưa xuất quan. Được, ngươi lui xuống đi. Tiểu long nữ phất tay cho tôn bà lui ra, lại nhìn vào nhật ký phó bản. Vừa rồi nàng phát hiện ra một chi tiết, tôn bà dường như không nhìn thấy quyển nhật ký này. Long kỵ sĩ, hắn muốn cưới ta. Thấy chủ nhân nhật ký không hề che giấu ý nghĩ muốn làm long kỵ sĩ của mình, tiểu long nữ không giận dữ, cũng không xấu hổ, chỉ cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Cuối cùng xem xong một ngày nhật ký, tiểu long nữ buông nhật ký phó bản, nhẹ nhàng nhảy lên, nằm ngang trên sợi dây thừng đã được buộc sẵn trước đó, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong lòng nàng lại ghi nhớ một cái tên Giang Tự Thủy, Ngạc Châu, Thương Dương Thành, hậu viện phủ đệ của Quách Cự Hiệp, hai tỷ muội song sinh giống hệt nhau đang trừng mắt nhìn nhau. Quách phủ tức giận nhìn muội muội song sinh của mình, bực bội nói, tiểu muội, ngươi nói như vậy nữa, đừng trách đại tỷ nói với nương đấy. Đối diện, Quách Tương vẻ mặt lúng túng, khóc không ra nước mắt. Vừa rồi nàng có được một quyển nhật ký, bên trên ghi lại rất nhiều thông tin kinh người, liền muốn nói cho tỷ tỷ. Nhưng mà, câu nói vừa thốt ra lại hoàn toàn sai lệch. Ví dụ như, vừa rồi nàng muốn nói là, đại tỷ, tỷ có thấy quyển nhật ký này trong tay ta không? Nhưng trên thực tế nàng lại nói, đại tỷ, mỗi khi trời tối tỷ có nhớ đến đàn ông không? Những lời lẽ hổ lang như vậy, khiến Quách Phủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn Quách Tương bằng ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ. Đừng nói Quách Phủ, chính Quách Tương cũng lúng túng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chương 5, yêu nguyệt tiêu ngạo cùng tranh đua chương 5, yêu nguyệt tiêu ngạo cùng tranh đua lẽ nào nhật ký phó bản không thể tiết lộ cho người khác sao? Quách Tương mơ hồ có chút suy đoán. Nàng thông minh, gặp tình huống lúng túng, liền nhanh trí nghĩ ra, nói, đại tỷ, ta biết chỗ có bà bối, chúng ta cùng đi tìm, thế nào? Quả nhiên, Quách Phủ lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, bà bối. Bà bối gì? Ở đâu? Là một loại gọi là bồ tư khúc xà xà, ngay tại bên ngoài Tương Dương thành. Xa. Gió quét phù lập tức cao vút lên, đầu lắc như trống lắc, không đi, không đi. Tiểu muội, ngươi không biết đại tỷ sợ hai loại thứ, một loại không có chân, một loại có rất nhiều chân. Quách Tương kiên trì nói, nhưng bổ tư khúc xà kia thực sự là bảo bối mà. Quách phù nghe nàng nói chắc địch như đinh đóng cột, liền hỏi, vậy ngươi nói xem, nó bảo bối ở chỗ nào? Quách Tương, bảo bối ở đâu? Nàng làm sao biết? Nhật ký phó bản bên trong lại không biết. Quách phù thấy nàng không trả lời được, giơ tay lên, dùng ngón tay gõ nhẹ vào gót sáng bóng của nàng, tức giận nói, ngươi nha đầu quỷ quái, miệng lưỡi không sạch sẽ đã đành, nghe đại tỷ muốn nói cho đường, lại còn muốn gạt ta ra ngoài, dùng rắn làm ta sợ có phải không? Quách Tương nghe vậy, cảm thấy vô cùng mất ức, kêu lên, không có, không có, ta nói thật mà, còn dám cãi? Quách phù trừng mắt nhìn. Quách Tương vốn không sợ tỷ tỷ sinh ra sớm hơn mình một chút này, nhưng hôm nay là mình đối lý, nên bị Quách phù trừng, liền chột dạ cúi đầu. Chuyện hôm nay coi như thôi, ta sẽ không nói cho đường, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, chăm chỉ luyện công đi, hai ngày nữa cha liền muốn kiểm tra rồi. Quách phù dặn dò một câu, liền xoay người rời đi. Quách Tương nhìn bóng lưng nàng biến mất ở góc, bất mãn nói, ai, vì sao ta không thể nói chuyện nhật ký phó bản ra? Nếu đại tỷ cũng có một cái nhật ký phó bản thì tốt rồi, nàng sẽ biết ta không hề nói dối. Gì? Nhưng vì sao thứ này ta có, đại tỷ lại không có? Quách Tương đang nghĩ như vậy, toàn bộ trung vực tất cả nhật ký phó bản đồng thời hiện lên ánh hào quang. Ngay sau đó, nhật ký phó bản thêm một trang tên sách, phía trên hiện ra chữ, viết rõ điều kiện sở hữu nhật ký phó bản. Điều kiện tiên quyết, nữ điều kiện, thỏa mãn một dáng vẻ 8 và độ hào cảm 8, dáng vẻ 10 và độ hào cảm 4, độ hào cảm 9 chú 1, dáng vẻ và độ hào cảm tối đa là 10 chú 2, dáng vẻ là dung mạo, vóc dáng, khí chất, phong vận tổng hợp lại ước định chú 3, độ hào cảm 1, cứu hận, 2, cam thủ, 3, chán ghét, 4, phản cảm, 5, vô cảm, 6, hào cảm, 7, thân mật, 8, yêu thích, 9, ngưỡng mộ trong lòng, 10, mê luyến, nhắc nhở 1, ngươi có thể chọn một nữ tử, kiểm tra và cho điểm, cùng với độ hào cảm của chủ nhân nhật ký đối với nàng nhắc nhở 2, trong vòng 3 tháng, ngươi không được dùng bất kỳ phương thức nào chủ động gây tổn thương cho chủ nhân nhật ký. Quách Tương sững sờ một chút, vội vã kiểm tra điểm của bản thân. Nhân vật, Quách Tương dáng vẻ, 9 độ hào cảm, 8A, thật nguy hiểm, suýt chút nữa không đủ. Quách Tương vô vô ngực nhỏ của mình, có chút may mắn. Chỉ thiếu một chút, nàng sẽ không có được nhật ký này, cũng sẽ không thấy được những bí mật bên trong. Đại tỷ dáng dấp giống ta, nhưng lại không có nhật ký phó bản, chẳng lẽ chủ nhân nhật ký có ấn tượng rất tệ về đại tỷ? Quách Tương lúc này vận dụng quyền hạn, kiểm tra Quách Phù. Nhân vật, Quách Phù dáng vẻ, 9 độ hào cảm, 3 chỉ có 3. Quách Tương kinh hãi, vội đối chiếu với các dòng chữ, không khỏi ngạc nhiên, chán ghét. Chủ nhân nhật ký ghét đại tỷ sao? Quách Tương ngẩn ngơ xuất thần, nàng và đại tỷ giống nhau như lúc, Giang Tự Thủy đối với nàng là yêu thích, nhưng tại sao lại là chán ghét đối với đại tỷ? Nghĩ đến hai người không biết, Quách Tương không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ trong chuyện xưa hắn từng thấy, đại tỷ đã làm gì để hắn ghét? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Quách Tương càng nghĩ càng khẳng định. Đáng tiếc, điều kiện sở hữu nhật ký phó bản vừa xuất hiện, nàng cũng biết trên đời này người có được nó tuyệt đối không chỉ có mình. Quách Phù không có nhật ký phó bản, thực sự thiếu rất nhiều thú vui. Nếu như độ thiện cảm của đại tỷ có thể tăng lên, nàng có thể có được nó không? Cứ mặc kệ, bộ tư khúc xạ ở ngoài Tương Dương thành nhất định là bà bối, đại tỷ không đi, ta tự đi. Vừa nghĩ đến, thu hồi nhật ký phó bản liền hóa thành một vệt sáng chui vào trong cơ thể nàng. Quách Tương cả kinh, vừa động ý nghĩ, nhật ký phó bản lại lần nữa hiện ra. Làm như vậy 2-3 lần, nàng cũng an tâm. Lúc này thu hồi nhật ký phó bản, ra khỏi Tương Dương thành. Vân Châu, Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt một trưởng đánh nát bàn trà trước mặt, thân hình nhỏ nhắn đột nhiên đứng dậy, đã có khí thế đỉnh thiên lập địa, ép cho thị nữ bên ngoài câm như hến. Liên Tinh đứng một bên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yêu Nguyệt, cũng có chút luống cuống, không biết phải quên thế nào. Nàng tự nhiên biết Yêu Nguyệt vì sao lại tức giận. Ngày trước, nhật ký phó bản đột nhiên xuất hiện, quá mức quỷ dị, Yêu Nguyệt liền ra tay dò xét. Nhưng nhật ký phó bản không hề nhúc nhích, ngược lại trả lại đòn công kích của nàng, còn tăng thêm 3 thành uy lực. Yêu Nguyệt lúc này đang đánh nhau với nhật ký phó bản. Tình hình chiến đấu kịch liệt, cuối cùng kinh động Liên Tinh. Cũng may Liên Tinh chạy tới, khuyên Yêu Nguyệt, nếu không mặc cho Yêu Nguyệt bướng bỉnh như vậy, nhất định sẽ bị nhật ký phó bản đánh cho thổ huyết. Dạy dỗ Yêu Nguyệt một trận, nhật ký phó bản liền tự động bay vào tay Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt muốn ném đi, lại không ném được. Hiển nhiên, nhật ký phó bản truyền ra một ý tứ, ta đưa cho ngươi, ngươi không thể không cần. Điều này khiến Yêu Nguyệt tức giận đến chết. Cũng may có Liên Tinh bên cạnh quyên nhủ, nàng mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Sau đó mở nhật ký phó bản ra xem, đã bị những bí mật ghi lại bên trong làm kinh hãi. Yêu Nguyệt đột nhiên cảm thấy có thứ như vậy cũng không tệ. Nhưng vào lúc này, nhật ký phó bản lại cập nhật một trang tên sách. Nhân vật, Yêu Nguyệt dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, muốn nhìn thấy thông tin trên, tính khí của Yêu Nguyệt lập tức bùng nổ. Dáng vẻ đạt điểm tối đa nàng không bất ngờ, nếu nàng không đạt được, thì nhật ký phó bản có vấn đề. Điều khiến Yêu Nguyệt tức giận là, độ hảo cảm của mình chỉ có 4. Phản cảm. Phản cảm mà ngươi còn bắt ta phải cầm nhật ký phó bản, ngươi bị bệnh à? Đương nhiên, Yêu Nguyệt trong lòng cũng biết, việc này 10 phần là do Giang Tự Thủy không liên quan, bởi vì hắn mấy ngày nay cũng không biết sự tồn tại của nhật ký phó bản. Còn việc Giang Tự Thủy đang giả vờ ngốc điếc, không loại trừ khả năng này, nhưng xác suất không lớn. Bởi vì đặt mình vào vị trí của hắn, Yêu Nguyệt cảm thấy nếu là mình, biết nhật ký sẽ bị người khác xem, tuyệt đối sẽ không để lộ nhiều thông tin như vậy. Không nói đến những thứ khác, nếu Giang Tự Thủy biết các nàng có nhật ký phó bản, có thể trắng trợn thể hiện bản chất đa tình của mình như vậy sao? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, độ hảo cảm thấp thực ra chỉ là yếu tố thứ yếu khiến yêu nguyện phát hỏa. Dù sao nàng là một nữ nhân kiêu ngạo, cũng không quan tâm người khác đánh giá về mình. Nguyên nhân sâu xa nhất khiến nàng tức giận là Liên Tinh. Liên Tinh cũng có nhật ký phó bản, mà trang tên sách kia viết rõ ràng là nhân vật Liên Tinh dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 8 cùng là điểm dáng vẻ cao nhất, mà độ hảo cảm của mình lại chỉ bằng một nửa Liên Tinh. Vừa đủ vượt qua và chuẩn. Điều này làm sao yêu nguyện chịu được? Phụ nữ đều thích tranh đua, yêu nguyện cũng không ngoại lệ, cho dù có chút tranh đua nhưng thực ra rất buồn cười. Nhưng thua kém muội muội của mình, vẫn khiến yêu nguyện vô cùng khó chịu. Chương 6, chúng nữ được thưởng, nói thật về nước chương 6, chúng nữ được thưởng, nói thật về nước Liên Tinh cùng yêu nguyện từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hiểu rõ hơn ai hết về người tỷ muội của mình, biết rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì. Thấy yêu nguyện nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể làm gì, Liên Tinh trong lòng đống dưng dâng lên một chút khoái ý từ bé đến lớn, vị tỷ tỷ của nàng luôn bá đạo vô cùng, việc gì cũng muốn hơn nàng một bậc, lại còn có dục vọng khống chế cực mạnh, không cho phép người khác có nửa điểm không nghe theo. Bao gồm cả chính nàng, người muội muội này. Ngoài ra, yêu nguyện còn có tính chiếm hữu cực cao. Phàm là đồ tốt, muội muội có, nàng cũng nhất định phải có. Nếu nàng không có, vậy muội muội cũng không được có. Chỉ có nàng có, muội muội mới được có. Chính là chỗ này ngang ngược vô lý. Vì vậy, khoảng thời gian dài sống dưới sự thống trị hà khắc của yêu nguyện, trong lòng Liên Tinh không tránh khỏi có chút oán khí. Chỉ là vì chuyện năm xưa, yêu nguyện đã để lại bóng ma trong lòng nàng, khiến nàng luôn không dám phản kháng. Giờ đây, thấy có người có thể khiến yêu nguyện kinh ngạc, hơn nữa địa vị của bản thân trong lòng người kia còn cao hơn cả tỷ tỷ, Liên Tinh cảm thấy vui sướng khôn xiết. Thậm chí, nàng cũng có thiện cảm không nhỏ với Giang Tự Thủy. Thích, hắn thích ta. Nghĩ đến mức độ thiện cảm được đánh giá, trong lòng Liên Tinh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có một chút vui vẻ, lại có một chút đắc ý, phải biết rằng, lớn chừng này, có lẽ chưa từng có người khác phái nào bày tỏ tình cảm với nàng. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc nàng quanh năm không ra khỏi Di Hoa Cung. Hơn nữa, với danh tiếng nhị cung chủ của Di Hoa Cung, người bình thường dù có ý nghĩ cũng không dám. Đáng tiếc là tâm địa có phần gian xảo. Liên Tinh thầm thở dài, thấy yêu nguyệt đã chút giận xong, lúc này mới tiến lên. Nàng không nhắc đến chuyện mức độ thiệt cảm, để tránh yêu nguyệt mất kiểm soát, mà chuyển hướng câu chuyện, "Tỷ tỷ, tỷ nói thế giới này có phải chỉ là hư cấu không? Chẳng lẽ chúng ta đều là giả?" Yêu Nguyệt đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, "Giả? Nếu chúng ta là giả, vậy hắn cũng là giả." Yêu Nguyệt không quan tâm đến cái gọi là chân tướng của thế giới, nàng chỉ cần biết bản thân đang sống sờ sờ, vậy là đủ. Hơn nữa, cho dù các nàng là giả tạo, vậy nàng có thể làm gì? Liên Tinh tất nhiên cũng biết điều này, nàng hỏi vậy chỉ để chuyển hướng sự chú ý của Yêu Nguyệt mà thôi. Vậy những thứ ghi lại trên đây, nào là võ học, nào là bảo tàng? Liên Tinh có chút do dự nhìn về phía Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nhíu mày, rồi nói, cứ để các tỷ nữ đến Nga Mi Sơn và Vô Lượng Sơn tìm xem, những nơi khác quá xa, cứ bỏ qua. Mặc dù Di Hoa Cung có hai môn võ học Chấn Cung Minh Ngọc Công và Di Hoa Tiếp Ngọc đều là những môn thần công đương thời, tu luyện thành công sẽ trở thành đại tông sư. Nhưng Yêu Nguyệt trong lòng cũng rõ, hai môn thần công này so với Thánh Điện, Thiên Công thì còn kém xa. Yêu Nguyệt tuy kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ ngu dốt, thứ có thể khiến chủ nhân của cuốn nhật ký luôn tâm tâm niệm niệm, sao có thể là phàm vật? Ít nhất cũng là một môn thần công. Nếu có thể may mắn có được Thánh Điện hoặc thậm chí là Thiên Công, nàng sẽ tiến thêm một bước, đột phá đại tông sư, trở thành tiên nhân, thậm chí là tầng cao hơn. Điều này khiến nàng sao có thể thờ ơ? Đáng tiếc, trên đây chỉ ra vị trí của bảo vật, chỉ có lục nhâm thần đầu trong tay Giang Biệt Hạt. Chờ chúng ta điều tra rõ thân phận của người này rồi đi, e rằng đã bị người khác nhanh chân đến trước. Liên Tinh tiếc nuối thở dài. Yêu Nguyệt mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, lục nhâm thần đầu trong giang hồ đã xuất hiện nhiều lần, nhưng vẫn chưa ai có thể giải được bí mật của nó, cho dù có được thì sao? Trừ khi người kia viết ra trong nhật ký. Liên Tinh suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Trầm mặc một hồi, Liên Tinh đột nhiên hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ nói nhật ký viết về tiên hiệp, huyền huyễn, thế giới hồng hoang có phải là thật không?" Khi mới thấy những miêu tả về ba loại thế giới cao cấp trong nhật ký, Liên Tinh đã ngây người. Trường sinh bất tử đối với các nàng mà nói, đã là điều không dám nghĩ đến, huyền huyễn và thế giới hồng hoang càng vượt xa trí tưởng tượng của các nàng. Một ngọn cỏ nhỏ bé có thể chém đứt mặt trời mặt trăng sao trời. Một ý niệm trong đầu có thể khiến bạn giới sinh diệt. Đây là đang nói đùa sao? Chắc chắn không phải là đang kể chuyện thần thoại cổ xưa chứ? Nếu không phải bản sao của nhật ký quá mức thần kỳ, Liên Tinh tuyệt đối sẽ không tin một chữ. Nhưng nếu tất cả đều là thật, vậy thế giới đó sẽ ra sao? Trong lòng Liên Tinh thản nhiên dâng lên một tia khao khát. Yêu Nguyệt cũng không nói gì, hiển nhiên trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Tuy nhiên, câu hỏi này, nàng hiển nhiên không thể trả lời, sau một hồi lâu mới mở miệng, "Tỷ đi Nga Mi, muội đi Vô Lượng." Dứt lời, Yêu Nguyệt xoay người muốn rời đi, quyết đoán vô cùng. "Muội đi cùng tỷ tỷ đến Vô Lượng Sơn." Liên Tinh có chút lo lắng. Di Hoa Cung tọa lạc tại Vân Châu, Vô Lượng Sơn lại nằm ngay tại đây. Nhưng Di Hoa Cung không phải là bá chủ tuyệt đối của Vân Châu, bởi vì các nàng còn có hai người hàng xóm mạnh mẽ Hoàng Thất Đại Lý và Phái Điệp Thương. Hoàng Thất Đại Lý không cần phải nói, có thể khai quốc đều không phải là hạng người hiền lành, dù chỉ là một tiểu quốc. Khi đó, Hoàng đế khai quốc của Đại Lý, Đoàn Tư Bình càng là thiên nhân danh chính ngôn thuận, và một tay lục mạch thần kiếm tuyệt luân tung hoành các nước, khó tìm được đối thủ. Tuy Đoàn Tư Bình đã ẩn tích nhiều năm, nhưng ai dám khẳng định hắn đã chết? Phải biết rằng, thiên nhân có thọ mệnh cơ bản khoảng 200 năm. Lại nói về Phái Điệp Thương, đây là một thế lực vô cùng kiêm tốn, nhưng thực lực lại không phải chuyện bừa. Cụ thể thế nào không rõ, nhưng từ việc Hoàng Thất Đại Lý phải tìm cách dụ dỗ họ là có thể thấy được. Liên Tinh lo lắng trong hai thế lực này có người cũng có bản sao nhật ký, đến Vô Lượng Sơn tìm bảo vật. Đến lúc đó, nếu hai bên xảy ra xung đột, Yêu Nguyệt Thế Cô lực yếu, không chừng sẽ chịu thiệt thòi. Ngược lại, Nga Mi Sơn tuy ở giáp danh Thục Châu và Vân Châu, đường xá có hơi xa, nhưng theo nàng biết, phụ cận cũng không có cao thủ nào. Cũng chỉ có người của phái Nga Mi là Độc Cô Nhất Hạc cần phải chú ý nhưng không hơn. Yêu Nguyệt để nàng đến Nga Mi Sơn, còn mình đến Vô Lượng Sơn, hiển nhiên là đang chiếu cố nàng. Điều này khiến Liên Tinh có chút cảm động. Yêu Nguyệt không quay đầu lại, lạnh lùng để lại một câu, nghe lời. Ngay khi Yêu Nguyệt và Liên Tinh lên đường, các châu trên thiên hạ đều có người nhao nhao hành động, tìm đến những nơi ghi lại bảo vật trên bản sao nhật ký. Đương nhiên, không phải ai cũng vậy, trong đó không thiếu những người như Tiểu Long Nữ, thờ ơ với ngoại vật. Các nàng mỗi người cầm bản sao nhật ký, nhìn nội dung bên trong, hoặc nghi ngờ, hoặc thán phục, hoặc tức giận, hoặc khao khát, hoặc hiếu kỳ, hoặc trầm tư. Những biểu cảm khác nhau cùng một lúc xuất hiện trên gương mặt của những tiên nữ, thánh nữ, ma nữ, yêu nữ tuyệt sắc, xinh đẹp. Đột nhiên, một âm thanh vang lên bên tai các nàng. Đã kiểm tra Giang Tự Thủy hoàn thành nhật ký ngày hôm nay, chúc mừng ngươi nhận được một tháng chân khí chức năng rút thưởng của người sở hữu bản sao nhật ký đã được mở đàng chọn người trúng thưởng ngày hôm nay, chúc mừng Vương Ngự Yên nhận được nói thật về nước. Khi âm thanh vừa dứt, tất cả nữ nhân sở hữu bản sao nhật ký đều cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng chân khí. Lượng và chất lượng chân khí của mỗi người không giống nhau, rõ ràng là lượng chân khí tăng lên sau một tháng khổ luyện công pháp. Lấy ví dụ, Yêu Nguyệt nhận được một tháng chân khí của Minh Ngọc Công, Tiểu Long Nữ nhận được một tháng chân khí của Ngọc Nữ Công. Còn những nữ tử không có võ công trong người, thì cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng khí, rồi lại tan biến vào hư vô. Đây là không có. Trong chốc lát, rất nhiều nữ tử thở dài tiếc nuối, nhưng cũng có rất nhiều nữ tử khác sáng mắt lên, trong lòng mừng như điên. Một tháng chân khí, chẳng làm gì mà đã có thêm một tháng chân khí, vậy sau này mình chẳng phải không cần tu luyện, tốc độ tiến bộ của võ công cũng sẽ gấp 30 lần hiện tại sao? Tê tính toán như vậy, chúng nữ đều kinh hãi, càng thêm hiểu rõ sự cường đại của nhật ký thần bí. Nếu không biết bàn tay vàng của người xuyên việt đã bị trói buộc, hơn nữa 3 tháng đầu không thể chủ động gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Giang Tự Thủy, thì đã có người bắt đầu lên kế hoạch tranh đoạt rồi. Cùng lúc đó, sự chú ý của chúng nữ đều đổ dồn vào một người, Vương Ngự Yên. Chương 7, trưởng quỹ, ta đến mời. Tế kiếm chương 7, trưởng quỹ, ta đến mời. Tế kiếm đều là người sở hữu nhật ký phó bản, vì sao hết lần này đến lần khác giúp chúng Vương Ngự Yên? Thật là trùng hợp, có phải có nhân tố nào ảnh hưởng đến xác suất chúng thường không? Dù sao, cái tên Vương Ngự Yên ở phần đầu tiên trong nhật ký quả thực quá rõ ràng, thậm chí có thể nói là dễ thấy nhất. Không chỉ là Thiên Long đệ nhất nữ nhân vật chính được nhắc đến nhiều lần, mà còn là một trong 3 người nữ tử không thể bỏ qua trong thế giới võ hiệp. Điều này khiến các nàng không khỏi suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Vương Ngự Yên đang ngồi ngay ngắn trên giường tê vừa, thất thần, trong tay đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ. Bên trong đựng nước nói thật. Vừa cầm bình sứ, Vương Ngự Yên đã hiểu công dụng của nó. Người uống nước nói thật trong vòng một canh giờ, bất kể người khác hỏi gì, đều sẽ nói ra lời thật, dược tính qua đi, còn quên sạch sẽ. Ánh mắt sáng ngời như sao của Vương Ngự Yên dần dần tụ lại, nhìn bình nhỏ, lẩm bẩm, có nó, ta có thể biết ta ở trong lòng biểu ca có địa vị gì. Trong lòng Vương Ngự Yên vừa mong chờ vừa thất vọng, nhưng bàn tay nhỏ bé lại siết chặt bình sứ. Tô Châu, trời dần tối. Giang Tự Thủy hoàn toàn không biết gì về chuyện nhật ký phó bản, lúc này hắn đang cầm theo một thanh trường kiếm và 2 con gà quay mua bằng toàn bộ tiền tiết kiệm, trở về nhà. Nguyên do là vì thế đạo không yên, người trong giang hồ một lời không hợp liền giết người trên đường phố đã là chuyện thường, nên hắn không dám ở bên ngoài lâu. Mặc dù hắn không gây sự, nhưng không có nghĩa là sự tình sẽ không tìm đến hắn. Hiện tại Giang Tự Thủy còn chưa biết Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mới học cấp bậc của mình mạnh đến đâu, thực sự không muốn thêm rắc rối. Cho nên hắn chỉ đi dạo loanh quanh rồi về. Mặc dù không tham thính được nhiều tin tức, nhưng hắn lại nghe được 2 tin tức. Thứ nhất, Chân Lung Kỳ hội sắp bắt đầu. Thứ hai, trong thành Tô Châu có một nhà tiêu cục rất có danh tiếng, gọi là Trung Nguyên Tiêu Cục. Chân Lung Kỳ hội. Trung Nguyên Tiêu Cục Giang Tự Thủy nghe xong 2 tin tức này liền vòng về nhà. Bởi vì trong lòng hắn đã có một kế hoạch. Trở về nhà, Giang Tự Thủy trước tiên cầm trường kiếm thực hành Trảm Thiên Bạt kiếm thuật một lát, sau đó liền cầm gà quay ăn mấu nghiến. Trước tiên phải dưỡng sức tinh thần và thể lực, như vậy hắn mới muốn làm một chuyện lớn. Chợ đêm đại tống phồn hoa, Giang Tự Thủy giấu trường kiếm dưới trường sam, như không có việc gì đi vào trong đám người, đi lại lung tung không mục đích. Mãi đến khi đã hơi muộn, trên đường phố dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Không biết từ lúc nào, Giang Tự Thủy đã đến trước một tiệm thuốc. Cốc cốc. Giang Tự Thủy bước tới gõ cửa, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân, kèm theo một giọng nói cảnh giác, "Ai vậy?" "Thiết trưởng quầy, là ta." "A, là Giang đại trạng nguyên a." Người bên trong hiển nhiên nghe được giọng Giang Tự Thủy, giọng nói trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo, cửa tiệm mở ra một khe hở, lộ ra một đôi mắt nhỏ trong bóng đêm lấp lánh. Thiết trưởng quay khỏe miệng nhếch lên, giễu cợt nói, "Chúng ta Giang đại trạng nguyên lúc này không đi thắp đèn đêm đọc sách, chạy đến chỗ ta làm gì?" Giang Tự Thủy trên mặt mang vẻ lấy lòng mà cười lịm bợ, giải thích, "Trưởng quỹ, ta đến lời còn chưa dứt, trong đêm đen lóe lên hàn quang, như tia chớp sẽ qua, thoáng qua rồi biến mất. Mà ánh sáng trong nháy mắt đó, dường như chỉ là ảo giác. Phó ước, không phải ngươi bảo ta đến lúc này sao?" Nói xong nửa câu, Giang Tự Thủy tự nhiên tiến lên, đẩy cửa vào phòng, xoay người đóng cửa tiệm lại. Tất cả đều tự nhiên như vậy, giống như thiết trưởng mạnh nên đón hắn vào vậy. Mãi đến khi cửa tiệm cắt đứt sự liên kết trong và ngoài phòng, Giang Tự Thủy mới thu hồi nụ cười, rời bàn tay dính đầy máu tươi khỏi yết hầu thiết trưởng quầy. Nơi đó, hiện ra một vết máu do mũi kiếm tạo thành. Mất đi sự khống chế của Giang Tự Thủy, máu tươi nhất thời phun ra tung tóe. 2 mắt thiết trưởng quầy trợn tròn, gắt gao trừng mắt Giang Tự Thủy, lại không nói được một lời, chỉ cố gắng dùng hai tay vào loạn. Trong mắt Giang Tự Thủy lóe lên vẻ lạnh lẽo, mỉm cười nói, "Trưởng quỹ, đi đường bình an." Thiết trưởng quay dãy rủa một hồi, thần trí dần dần mơ hồ, cuối cùng nghiêng đầu, không còn hơi thở. Giang Tự Thủy kéo thi thể vào nội viện, đào một cái hố, đem chôn cất dưới gốc cây. Sau đó, hắn lại đào giếng nước, rửa sạch hiện trường, không cho mùi máu tươi lan ra. "Chờ thi thể ngươi bị phát hiện, ta cũng không sợ lục phiến môn." Giang Tự Thủy dẫm lên chỗ chôn xác Thiết trưởng quay, trong lòng không có nửa điểm gánh nặng. Thiết trưởng quay này là một vị đại phu nổi tiếng ở khu vực phía Nam, y thuật cao siêu, nhưng lại âm hiểm xảo trá, kéo kiệt. Hắn vừa là đại phu lại là trưởng quỹ tiệm thuốc, cho nên khi khám bệnh, thường sẽ thêm vào phương thuốc một lượng lớn dược liệu không liên quan đến bệnh tình, chuyên để hại tiền của bệnh nhân. Việc này người bình thường không biết, nhưng Giang Tự Thủy, người làm công trong tiệm thuốc lại biết rõ mười mươi. Mà sở dĩ Thiết trưởng quay để Giang Tự Thủy làm công cho hắn, chủ yếu là vì lợi dụng Giang Tự Thủy rẻ mạt. Dù là như vậy, Thiết trưởng quay cũng thường xuyên lấy đủ loại lý do cắt xén tiền công vốn đã không nhiều, lại còn thường xuyên thiếu nợ không trả. Giang Tự Thủy trước khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tính cách nhu nhược, cũng không dám phản kháng, cho nên đã chịu không ít thiệt thòi ở chỗ hắn. Thiết trưởng quay càng thường xuyên trào phúng Giang Tự Thủy, đặt cho hắn cái tên Giang Đại Trạng Nguyên mang tính sỉ nhục. Mấy ngày trước, Giang Tự Thủy vô tình làm đổ một vị thuốc, vốn chỉ cần nhặt lên là được, Thiết trưởng quay lại nói hắn giẫm đạp dược liệu, không cho hắn ngồi. Giang Tự Thủy bất đắc dĩ, phải lên núi hái vị thuốc đó, sau đó không cẩn thận ngã nhào một cái, suýt chút nữa mất mạng ở đó. Bây giờ trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, cả người hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, tự nhiên muốn báo thù. Vừa là chút giận, cũng là vì tiền tài mà đến. Trên đời này, làm gì kiếm tiền nhanh nhất? Giết người cướp của hắn là một trong số đó. Thiết trưởng quay có biệt danh là Thiết Công Kê, là tỷ hưu nổi tiếng trong vùng, khi vơ vét của cải thì tham lam vô độ, khi dùng tiền lại keo kiệt không thôi. Phòng của hắn vào ban đêm không thắp đèn, thức ăn không có gia vị, thậm chí không cưới vợ. Không có hắn, sợ vợ sẽ tiêu tiền của hắn, thêm một người là thêm một miếng ăn. Vì vậy, toàn bộ trong tiệm thuốc chỉ có một mình hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Giang Tự Thủy coi hắn là mục tiêu. Có tiền, nhưng lại không muốn thuê một người trong nhà, hiện tại mạng cũng không còn, nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì? Thật sự cho rằng nơi này gần phân bộ lục phiến môn, sẽ không có ai dám làm càn. Giang Tự Thủy lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Chỉ có thể nói, sự khác biệt giữa người với người, đôi khi còn lớn hơn cả người với chó. Hắn không thể hiểu được mạch não của Thiết Công Kê bị tắc nghẽn cũng là chuyện bình thường. Sau đó, Giang Tự Thủy đến phòng ngủ của Thiết trưởng quầy lục tung, cuối cùng tìm được 500 lượng ngân phiếu và hơn 10 lượng bạc vụn. Hơn 500 lượng, chắc là đủ rồi. Thiết trưởng quầy vơ vét của cải nhiều năm, khẳng định không chỉ có những thứ này, có lẽ ở một nơi nào đó đã giấu một cái kho tiền nhỏ. Nhưng Giang Tự Thủy đã thỏa mãn, cũng lười tìm khắp nơi, có tiền là tốt rồi. Thật sự thiếu, cùng lắm thì lại cướp một phiếu nữa. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này. Từ trong viện, hắn dựa vào gốc cây bên tường, nhìn xuống phố, quan sát tỉ mỉ. Xác định không có ai, hắn nhảy lên tường rồi nhảy xuống, lén lút trong bóng tối, nhanh chóng rời đi. Một đường hữu kinh vô hiểm. Trở về nhà, Giang Tự Thủy giấu kỹ bạc, tắm rửa một cái, đem quần áo dính máu vùi vào trong đất. Thu dọn xong, về phòng ngã đầu đi ngủ. Hoạt động một ngày, hắn đã mệt ra rời. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Giang Tự Thủy khoan thai tỉnh dậy, sau khi rửa mặt, liền cứ gọi ra quyển nhật ký, bắt đầu một ngày mới ghi chép. Chương 8, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, 2-1. Chương 8, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, 2-1. Tại lúc Giang Tự Thủy biết, chúng nữ cũng nhận ra, nhao nhao gọi ra nhật ký bản sao để kiểm tra. Ân, hôm qua nói xong lời cuối cùng về một vị tuyệt đại giai nhân võ hiệp không thể bỏ qua, thấy câu này, mắt chúng nữ đều sáng lên, đồng thời trong lòng đột nhiên dâng lên. Hôm qua Giang Tự Thủy biết đến chỗ mấu chốt, lại đột nhiên dừng lại, không biết bao nhiêu người tức giận đến ngứa răng, hận không thể hung hăng cắn hắn một miếng. Các nàng quá muốn biết người cuối cùng đó là ai. Mặc dù tiêu chuẩn chúng cử chỉ là danh tiếng cao thấp, không có nghĩa là xuất sắc nhất, nhưng cũng là một hồi tranh tài giữa chúng nữ. Ngoại trừ tiểu long nữ loại người gần như đoạn tình tuyệt dụng, hầu như không ai không quan tâm, không ai không muốn thắng. Hôm qua xem xong phần đầu nhật ký, không biết bao nhiêu người đêm không thể chợp mắt, đoán xem danh ngạch cuối cùng này sẽ rơi vào nhà ai, có thể là mình không. Mà bây giờ, đáp án rốt cuộc phải hiểu. Chúng nữ nhao nhao buông chuyện trong tay, mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm trang địa. Cuối cùng, chữ viết phía trên hiện ra cuối cùng này, cũng là quan trọng nhất, trong lòng ta, nàng chính là đệ nhất kỳ nữ tử võ hiệp, hơn nữa nàng đạt được vinh hạnh đặc biệt này, nguyên nhân cũng trước mặt cả hai không hoàn toàn giống nhau. Vương Ngự Yên cùng Tiểu Long nữ sở dĩ được người yêu thích như vậy, đó là bởi vì các nàng đem dung nhan tô điểm đầy đủ, lại thêm một thân khí chất không linh mờ ảo, tựa như thiên tiên hạ phàm, khiến phàm phu tục tử tự ti mặc cảm trong mắt ta. Các nàng cơ bản cũng là xinh đẹp cực hạn, nhìn khắp thiên hạ, e rằng tìm khắp không ra một người phong thái hơn hai người này tối đa, cũng chỉ là ngang hàng thiên tiên hạ phàm. Tối đa ngang hàng. Nhìn đến đây, chúng nữ lòng tràn đầy hiếu kỳ, trong đầu không khỏi ảo tưởng thiên tiên hạ phàm chắc là bộ dáng gì. Cư nhiên có thể khiến Giang Tự Thủy cho ra đánh giá cao như vậy. Mà những người bị nhật ký bản sao bầu chọn là nữ tử đạt điểm tuyệt đối thì lòng tràn đầy không phục, cảm thấy mình tất nhiên không thể so với hai nàng kém. Bất quá, không linh như tiên khí chất có lẽ là thế nào? Không ít người rơi vào trầm tư. Đồng thời, các nàng cũng buộc phát hiếu kỳ người cuối cùng đó là ai. Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long nữ đánh giá đã cao như thế, ai có thể vượt qua hai nàng một bậc. Giờ khắc này, Mạn Đà Sơn trang Vương Ngữ Yên, trung nam cổ mộ Tiểu Long nữ, đồng dạng nhìn chằm chằm nhật ký không rời mắt. Vấn đề này, các nàng cũng muốn biết. Mà người duy nhất có thể vượt qua hai vị thiên tiên nữ tử, dĩ nhiên chính là Đào Hoa Đảo Tiếu Hoàng Dung là ta. Ngoài khơi Đông Hải, Hoàng Dung ngồi trên một chiếc thuyền hoa, nhìn tên mình hiện ra trong quyển nhật ký, không khỏi một hồi kinh ngạc. rốt cuộc người cuối cùng đó là ai? Có khả năng là mình không? Vấn đề này, tất cả người sở hữu nhật ký bản sao đều cân nhắc qua. Hoàng Dung cũng không ngoại lệ. Nàng thậm chí còn có không ít tự tin. Không có gì khác, chỉ vì trang tên sách phía trên thình lình viết nhân vật, Hoàng Dung dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 10 dáng vẻ toàn phần là bảo đảm, mấu chốt là độ hảo cảm toàn phần kia. Tương ứng với điểm tiêu chuẩn, chủ nhân nhật ký đối với nàng đã đến mức mê luyến. Thử hỏi, nếu không phải nàng Hoàng Dung cực kỳ xuất sắc, chủ nhân nhật ký sẽ đối với nàng có độ thiện cảm cao như vậy sao? Hoàng Dung cực kỳ thông minh, trước tiên đã liên tưởng đến rất nhiều, đây cũng là căn cứ phán đoán lớn nhất của nàng rằng mình có thể giành được danh ngạch cuối cùng. Bất quá, trước khi đáp án được công bố, tất cả đều chỉ là suy đoán. Dù sao, ai biết xong toàn phần có phải chỉ có một mình. Bây giờ suy đoán thành sự thật, may mà Hoàng Dung sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn có cảm giác không chân thực ngẩn ngơ. Nàng mặc dù luôn luôn tự tin, nhưng cũng bạn không dám nói mình có thể thắng được tất cả nữ tử thiên hạ. Vì vậy, Hoàng Dung thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng không khỏi đắc ý bên môi, coi như ngươi thật tính mắt. Hoàng Dung tay nhỏ chống cằm, liễm diễm mâu ba lưu chuyển, nhìn chằm chằm nhật ký bản sao, muốn xem Giang Tự Thủy tiếp theo sẽ viết gì về nàng. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu phong hoa tuyệt đại kỳ nữ tử phát ra một tiếng hừ lạnh bất mãn. Đang chạy về Vô Lượng Sơn, Yêu Nguyệt sầm mặt lại, khiến cho áp suất không khí xung quanh đều hạ thấp, bầu không khí khẩn trương đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Phía sau một đám tỷ nữ Di Hoa cung câm như hến, không hiểu vì sao đại cung chủ vừa rồi còn yên lành, vì sao đột nhiên như vậy. Giờ khắc này Yêu Nguyệt trong lòng tràn đầy tức giận. Người cuối cùng không phải mình, Yêu Nguyệt sớm đã có dự liệu về điều này, bởi vì độ hảo cảm của chủ nhân nhật ký đối với nàng thật sự quá thấp. Nhưng khi tận mắt thấy Giang Tự Thủy đem danh hiệu đệ nhất kỳ nữ tử võ hiệp ban cho người khác, nàng vẫn tức giận không thôi. Mặc dù danh hiệu này chỉ là đánh giá chủ quan cá nhân của Giang Tự Thủy, không thể đại diện cho sự thật khách quan, nhưng nàng chính là không phục khó chịu. Nhớ nàng Yêu Nguyệt diễm quan Vân Châu, lúc đó đến đại lý hoàng đế cầu hôn đều bị cự tuyệt, lại càng là tại 20 tuổi, đã tu luyện đến hậu kỳ đại tông sư. Thực lực và xinh đẹp đều có đủ, nàng Yêu Nguyệt kém ai? Bây giờ bị người nói xạo ngay trên đầu an một người ưu tú hơn, nàng làm sao có thể phục? Giang Tự Thủy đúng không? Ở Tô Châu, ta sẽ đến tìm ngươi, xem ngươi dựa vào cái gì mà coi thường ta Yêu Nguyệt như vậy. Yêu Nguyệt nghiến răng, trong lòng thầm sinh ác độc. Nam Châu phía nam, Bách Việt chi địa. Diễm Linh Cơ nằm nghiêng trên giường, lười biếng thư giãn thân thể mềm mại huyền chuyển, một tay chống trán, một tay vuốt một ngọn lửa. Thấy nhật ký khen ngợi Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ, nàng yêu mị hai mắt toát ra ý cười, tối đa ngang hàng, ngay cả ta cũng không thể vượt qua sao? Nói rồi, nàng tay ngọc nhẹ lật, trang tên sách viết nhân vật, Diễm Linh Cơ dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 10 như vậy cũng không được xếp hạng nhất, xem ra song hạng toàn phần không chỉ có một mình ta. Diễm Linh Cơ đốt lửa, ngón trỏ khẽ che miệng thơm, tiểu mị nói, mê lừa ta. Hòa tâm ra hỏa, không biết ngươi là muốn trải nghiệm nhiệt tình như lửa của ta, hay là nhu tình tự thủy đây? Bất quá, ta không được xếp hạng nhất, trong lòng rất không vui nha. Đến lúc đó, ngươi muốn gạt ta thế nào đây? Khanh khách đang nghĩ như vậy, đã thấy nội dung nhật ký bản sao lại được cập nhật. Mỹ nhân tổng võ hàng trăm hàng ngàn, có thể đều sở hữu tất nhiên là không còn gì tốt hơn, bất quá độ khó không nhỏ, dù là ta trở thành đệ nhất thiên hạ cũng như vậy phi. Còn muốn đều sở hữu? Trăm người nữ nhân, chính là đều cho ngươi, ngươi bận rộn qua được sao? Nhìn đến đây, chúng nữ nhao nhao khẽ nhổ một ngụm, cảm thấy Giang Tự Thủy đang si tầm vọng tưởng. Đừng nói 1000, chính là 100 người phụ nữ cũng có thể khiến một người đàn ông cường tráng nhất mệnh mỏi ngã xuống. Nhưng nếu chỉ có thể chọn một, vậy ta sẽ không chút do dự mà lựa chọn Dung Nhi. Dung Nhi là Hoàng Dung sao? Trong lòng chúng nữ hơi động. Trên thuyền hoa, Hoàng Dung cũng là ánh mắt hơi ngưng lại. Gì? Đúng vậy, còn có Diễm Linh Cơ, không biết nàng còn ở thế giới này không? Đây chính là nữ thần đệ nhất quốc mạng A. Cùng với Dung Nhi trong võ hiệp có địa vị giống nhau, Thiên Hành Cựu Ca tính là võ hiệp không? Vậy cũng được A. Nếu nàng và Dung Nhi mỗi người một bên, để ta chọn, vậy ta không phải được sầu bạc đầu sao? Thiên Hành Cựu Ca, ta là nhân vật bên trong sao? Trong lòng Diễm Linh Cơ hơi động, chợt vẻ mặt hài hước nhìn về phía trang bìa nhật ký, muốn xem Giang Tự Thủy sẽ lựa chọn thế nào giữa nàng và Hoàng Dung. Thử. Hòa tâm quỷ. Vừa rồi còn nói sẽ không chút do dự mà chọn ta, hiện tại lại đổi lời nói, thật là đáng ghét. Hoàng Dung nắm chặt nắm đấm nhỏ, thật không thể vượt qua không gian đến đánh Giang Tự Thủy một trận. Thôi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, bất quá nếu thật sự chỉ có thể chọn một, e rằng khả năng đại khái. Được rồi, chính là ta sẽ chọn Dung Nhi. Hoàng Dung lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ. Diễm Linh Cơ ngón tay hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. Chương 9, Dung Nhi là tinh linh nhân gian chương 9, Dung Nhi là tinh linh nhân gian hai nàng một thích một não, phản ứng mỗi người không giống nhau. Kỳ thật không phải các nàng xem xong nhật ký rồi, thích cái nam nhân chưa từng gặp mặt này hoa tâm, chỉ là đánh giá của Giang Tự Thủy, không thể nghi ngờ là giữa các nàng một loại đỏ sức. Nữ nhân phần lớn ghen tị, hơn nữa ưa thích tranh đua, cùng Yêu Nguyệt không cho phép chính mình bại bởi liên tinh giống nhau, Diễm Linh Cơ cũng không muốn chính mình thua bởi Hoàng Dung. Nhất là kết quả này, còn không biết có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Cái tên xú nam nhân này, nhất định phải khiến hắn cảm thụ người ta băng hỏa lưỡng trọng thiên mới được. Đầu ngón tay Diễm Linh Cơ lần nữa giấy lên, ngọn lửa càng thêm rực rỡ. Diễm Linh Cơ quả thật là nữ thần cấp bậc yêu mị bưu vật, nói riêng về bề ngoài, thậm chí còn hơn cả Dung Nhi, nhưng nàng lại không bằng Dung Nhi thú vị không chỉ là Diễm Linh Cơ, Vương Ngự Yên cùng Tiểu Long Nữ cũng giống vậy. Vương Ngự Yên mọi chuyện đều lấy ca ca Mộ Dung Phục làm trung tâm, sinh hoạt tất cả đều là xoay quanh Mộ Dung Phục mà chuyển. Nếu như hai người bọn họ tình cảm vui vẻ thì cũng thôi, cái đó là một loại lãng mạn, đáng tiếc Mộ Dung Phục trong mắt chỉ có Phú Quốc. Hắn chỉ là xem Vương Ngự Yên như là phương tiện học võ mà thôi, Mộ Dung Phục căn bản không quan tâm Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên lại thủy chung không nhìn rõ điểm này, còn cả ngày biểu ca dài biểu ca ngắn bỏ qua võ học của nàng tiên phú, vị thiên tiên linh hồn này không có tự mình, ngược lại càng giống như một bình hoa bình hoa. Thì ra là ngươi đánh giá ta như vậy sao? Vương Ngự Yên suy nghĩ xuất thần, trang tên sách bên trên ghi nhân vật, Vương Ngự Yên dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 8 cho điểm 8 độ hảo cảm, chỉ là thích mà thôi. Hơn nữa cái thích này, có bao nhiêu là nhìn chúng vẻ ngoài xinh đẹp của nàng đây? Ta không có tự mình sao? Biểu ca thật sự chỉ đang lợi dụng ta sao? Trong lòng Vương Ngự Yên một hồi đau đớn, trong đầu ký ức hiện lại, rõ ràng là nàng cùng Mộ Dung Phục từng ly từng tí. Phàm là Mộ Dung Phục tìm đến nàng, đều là hỏi nàng chuyện võ học, hỏi xong liền đi, chẳng bao giờ lưu luyến nhìn nàng lấy một lần. Đừng nói là hỏi han đơn cần, đả tình mạt yếu, đó là một lần cũng không có. Nghĩ được như vậy, nội tâm Vương Ngự Yên một mảnh lạnh lẽo. Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngự Yên giống nhau, đều là trạch nữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng đi qua nơi nào khác, nàng ngây thơ mà đơn thuần, không dành thế sự, thậm chí ngay cả bên ngoài mua đồ cần dùng tiền cũng không biết đồng thời, bởi vì từ nhỏ tu luyện sư phụ dạy ngọc nữ công nàng đã gần như đoạn tình tuyệt dục, sẽ không tùy tiện có cảm xúc ba động, thậm chí ngay cả sinh tử đều xem rất nhạt trong Thần Điêu Hiệp Lữ bà tôn, người nuôi dưỡng nàng từ nhỏ bị hát lại thông, một trong toàn chân thất tử giết chết, nàng cũng chỉ là trong lòng khó chịu một chút, liền khôi phục lại bình tĩnh bởi vì dưới cái nhìn của nàng, người luôn phải chết, sớm một chút hay tối nay đều giống nhau, cho nên từ đầu đến cuối, người thân qua đời, nàng lại ngay cả một giọt lệ cũng không rơi, lúc này nàng không giống như là người, ngược lại càng giống như một khối băng thạch trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đạm mạc, nàng đơn thuần muốn người thương yêu, luôn cảm thấy làm sao. Thương nàng yêu nàng cũng không đủ, thật không thể đem bầu trời mặt trăng hái cho nàng, nhưng nếu như đối mặt là cái tiểu long nữ băng lãnh đạm mạc kia, vậy thì không phải là hạ phàm thiên tiên, mà là tiên tử trên 9 tầng trời, hoàn toàn không dính khói lửa nhân gian, loại kia loại tiên tử vô tình cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng này, phàm là nam nhân, sợ rằng không ai không muốn chiếm làm của riêng, nhưng nếu là đàng hoàng mà nói yêu thương với nàng, thì sẽ thiếu đi rất nhiều thú. Vui nhìn đến đây, chúng nữ đều lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng Giang Tự Thủy trong miệng hai vị thiên tiên đều cực kỳ hoàn mỹ, tài danh đứng vào hàng ngũ ba vị nữ tử võ hiệp không thể bỏ qua, nhưng bây giờ xem ra, hai người đều có khuyết điểm không nhỏ. Nhất là tiểu long nữ, không dành thế sự đến mua đồ cần bỏ tiền cũng không biết, đoạn tình tuyệt dục đến ngay cả người thân qua đời cũng không có động lòng. Trên đời này thật sự có loại nữ nhân này sao? Cũng giống như tiên tử trên 9 tầng trời, thì sẽ là dạng gì? Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù cũng không phải thập toàn thập mỹ, Vương Ngự Yên cùng tiểu long nữ vẫn như cũ có thể áp đảo chúng nữ, này chẳng phải nói rõ các nàng vẻ ngoài đã đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ sao? Trong cổ mộ, tiểu long nữ đối với những đánh giá khác của Giang Tự Thủy thờ ơ, chỉ bắt lấy hai điểm trọng yếu. Mua đồ phải bỏ tiền sao? Tôn bà sẽ bị Hắc Đại Thông giết chết. Tiểu long nữ nhíu mày, lúc này gọi Tôn bà tới, hỏi thăm mua đồ có phải hay không phải bỏ tiền vấn đề. Sau đó, nàng lại dặn Tôn bà gặp Hắc Đại Thông thì tránh đi, tới nói cho nàng biết. Tiểu Long Nữ không biết Hắc Đại Thông vì sao lại giết Tôn bà, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ trước một bước đem Hắc Đại Thông giết. Chờ Tôn bà đi rồi, Tiểu Long Nữ đem nhật ký lật đến trang tên sách nhân vật, Tiểu Long Nữ dáng vẻ, 10 độ hào cảm, 99. Ngưỡng mộ trong lòng. Người yêu ta. Nhưng một người nam nhân có thể cưới rất nhiều nữ từ sao? Tiểu Long Nữ rơi vào trầm tư. So với các nàng, Dung Nhi lại không giống Dung Nhi lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, biết làm nũng, giả được ngây thơ mở miệng một tiếng yêu kiểu mềm mại điểm mỹ ca ca, có thể khiến người nghe mềm hay, tâm cũng tan chảy, nàng sẽ khóc, sẽ cười, sẽ chơi, sẽ náo đi cùng với nàng, vĩnh viễn không cần lo lắng thời gian sẽ nhàm chán, bởi vì nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười đều sẽ khiến ngươi cảm giác được sinh hoạt vô hạn tốt đẹp, nàng lại vì ngươi buồn vui mà buồn vui, đồng dạng, ngươi cũng sẽ vì nàng buồn vui mà buồn vui, đương nhiên, đi cùng với nàng, một dạng cũng không có gì không vui, bởi vì Dung Nhi chính là quả cầu vui vẻ lớn nhất, bởi vì có thể sở hữu Dung Nhi chính là lạc thú lớn nhất trên đời, nếu như thế, còn có gì không vừa lòng nữa đây. Ngoài ra, Dung Nhi càng cực kỳ thông minh, có danh xưng nữ trung gia cát, có thể nói là đại biểu trí tuệ của nữ tử võ hiệp có nàng, hiền nội trợ bên người, không biết có thể bất bao nhiêu suy nghĩ ai, càng nói càng kích động, có chút từ nghèo nàn ngàn lời và ngữ, tựa hồ cũng khó có thể miêu tả ra một nửa cái tốt của Dung Nhi, kỳ thực từ tiểu long nữ đến Vương Ngự Yên, rồi đến Dung Nhi, ba người các nàng càng giống như là một sự quá độ, tiểu long nữ là tiên tử trên trời. Vô tình vô dục, mơ ảo không thể nắm lấy Vương Ngự Yên thì là tiên tử rất xuống phàm trần, mặc dù vẫn còn tiên khí phiêu phiêu, lại có thêm tình cảm của người sinh ra. Có vui có buồn, Dung Nhi thì là tiên tử biến thành người có máu có thịt, tiên khí trên người dần dần phai nhạt, thay vào đó là nhân gian khói lửa thuần khiết, nếu như nói tiểu long nữ cùng Vương Ngự Yên là thiên tiên, cái Dung Nhi chính là tinh linh nhân gian, theo chữ viết trên bản sao nhật ký hiện ra, chúng nữ nào trầm mặc. Thật sự là Giang Tự Thủy đối với Hoàng Dung đánh giá quá cao, quả thực phải đem nàng khen đến tận mây xanh. Thế cho nên những nhóm tuyệt đại giai nhân tâm cao khí ngạo này, phản ứng đầu tiên không phải là nghi vấn cùng đố kỵ, mà là hiếu kỳ. Hiếu kỳ vô cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy cái tiểu Hoàng Dung này. Rốt cuộc một người như thế nào mới có thể khiến chủ nhân nhật ký như vậy nhớ mãi không quên, si mê quyến luyến. Có bộ phận nữ tử nghĩ tới điều gì, vận dụng quyền hạn của mình, kiểm tra điểm số mà bản sao nhật ký cho Hoàng Dung. Quả nhiên, là hai điểm tuyệt đối. Cùng lúc đó, trên thuyền hoa ở Đông Hải, Hoàng Dung một khuôn mặt xinh xắn đường đỏ, quả thực giống như là muốn chảy máu ra. A, ta có hắn nói tốt như vậy sao? Hoàng Dung hai tay che mặt, một lòng phanh phanh nảy loạn, ánh mắt lại từ giữa các ngón tay không ngừng quan sát nhật ký, lặp đi lặp lại quan sát đánh giá của Giang Tự Thủy đối với nàng. Mặc dù có chút xấu hổ cùng thẹn thùng, nhưng trong lòng nàng càng nhiều hơn vẫn là kiêu ngạo cùng đắc ý vấn này, nàng không thể nghi ngờ thắng tất cả nữ nhân trên thiên hạ. Chương 10, Sa Diêu đệ nhất mỹ nhân lại bị một bữa cơm lừa gạt. Chương 10, Sa Diêu đệ nhất mỹ nhân lại bị một bữa cơm lừa gạt. Ai, không biết Dung Nhi hiện giờ đang ở đâu, Sa Diêu anh hùng chuyện hẳn là sẽ dung nhập thế giới này a. Nếu không thì thật vô vị vậy, Dung Nhi đang ở Đào Hoa Đảo, hay đã lén lút trốn ra ngoài chơi rồi? Ngoa tào, Dung Nhi sẽ không đã trở thành Quách phu nhân rồi chứ? Sa Diêu anh hùng chuyện, Quách phu nhân. Trên thuyền hoa, Hoàng Dung nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ, ý của hắn là, ta là nhân vật trong Sa Diêu anh hùng chuyện, hơn nữa phần lớn vẫn là nữ chính, mà cuối cùng ta lại gả cho một người họ Quách. Hiểu rõ điểm này, Hoàng Dung hơi nhếch môi, nhìn nhật ký phó bản, lẩm bẩm, muốn làm gì ta chứ? Hừ, xem ngươi còn dám nhiều chuyện như vậy, cư nhiên còn nhớ nhiều nữ hài tử như thế. Nói đến, Quách Tĩnh tiểu tử kia thật đúng là may mắn một thằng ngốc nghếch, ngớ ngẩn, cư nhiên cưới được người con gái thông minh nhất, xinh đẹp nhất trên đời ta gả cho một kẻ ngốc ư? Hoàng Dung mở to hai mắt, có chút không thể ngồi yên. Việc này sao có thể? Nàng Hoàng Dung làm sao có thể để ý một kẻ ngốc, còn đem cả đời giao phó cho hắn chứ? Đột nhiên, nàng chú ý tới một chữ may mắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Dung nhìn chằm chằm vào trang địa. Câu chuyện bắt đầu, Dung Nhi vì bị cha mắng một trận, trong lòng cảm thấy khổ sở, tính khí điêu ngoa phát tác, sau đó đi thuyền rời khỏi Đảo Hoa Đảo vì hối hận không ai yêu thương, liền cố ý giả vờ là thiên hạ đáng thương nhất tiểu khiếu hóa, lang thang khắp nơi, đấu đá với cha nàng. Mà trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù thường lấy việc trêu đùa người khác làm thú vui, nhưng là khẳng định đã chịu không ít đắng cay, dù sao lúc đó nàng mới 15, 16 tuổi, tuy thông minh, nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm giang hồ ai, cũng là Dung Nhi tính khí quật cường, coi như thời gian có tệ đến đâu, cũng không chịu quay về Đảo Hoa Đảo, mà là ngày đêm mong mọi cha mình có thể sớm tìm được nàng, sau đó hướng nàng nhận lỗi, nàng lại miễn cưỡng tha thứ cho đối phương. Thấy đến đây, trên mặt Hoàng Dung hiện lên một mảng ửng hồng. Bởi vì nhập tâm suy nghĩ, nàng cảm thấy mình thật sự sẽ cố chấp như vậy. Giang Tự Thủy quả thực đã nói trúng tâm tư của nàng. Nhưng Hoàng Dược Sư cũng không phải là thần, thiên hạ rộng lớn, biển người mênh mông, muốn tìm một người nói dễ vậy sao? Huống chi nàng lại ăn mặc như vậy, cứ như vậy, Dung Nhi một đường lưu lạc đến Trương Gia Khẩu, ở nơi đó gặp Quách Tĩnh lần đầu gặp mặt, Quách Tĩnh không hề chê ăn mày ăn mặc của Dung Nhi, mời khách ăn, lại còn tặng vàng, tặng điêu cửu quý giá, lại tặng cả hãn huyết bà mã, khiến Dung Nhi cảm động không thôi. Lúc đó hai người nói chuyện rất vui vẻ, không khí dâng cao, Dung Nhi rốt cuộc không nhịn được, đem bao nhiêu bị khuất giấu sau vẻ vui vẻ mà bộc bạch ra, mà vừa mở miệng, quan hệ của hai người lập tức kéo gần lại. Dung Nhi lại là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác giới sắp xỉ tuổi mình, cho nên rất nhanh đã đem một trái tim dâng ra. Quả nhiên, hầu hết thời gian, ái tình là thứ không thể nói lý, thông minh như Dung Nhi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa không thể không nói, Quách Tĩnh khí vận thật là lớn không giới hạn, tự nhiên tại thời điểm Dung Nhi cần một bờ vai nhất lại vừa bạn xuất hiện, hệ hắn đến sớm hoặc muộn một chút, Dung Nhi cũng không thể nào thích hắn, một tiểu tử ngốc như vậy thì ra là thế. Trên thuyền hoa, Hoàng Dung bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy mình bị người ta thừa cơ hội. Vào lúc nàng cô đơn nhất, không nơi nương tựa nhất, tên tiểu tử ngốc kia xuất hiện, hơn nữa cư nhiên chỉ dùng một bữa cơm đã lừa gạt được nàng, Sa Diêu đệ nhất mỹ nhân. Việc này thật quá mất mặt. Trong lòng Hoàng Dung vừa thẹn vừa giận, nhất là nghĩ đến một lát không biết có bao nhiêu người có nhật ký phó bản đang cười nhạo nàng, Hoàng Dung hai má liền nóng bừng. Nam Châu phía nam, Diễm Linh Cơ phát ra một tiếng cười nhạo. Quả nhiên, tiểu nha đầu phiến tử dễ bị lừa gạt, thông minh đến mấy cũng có lúc ngớ ngẩn, mà nàng lại bị một con nhóc như vậy đánh bại. Điều này khiến Diễm Linh Cơ hận không thể lập tức cắn Giang Tự Thủy một ngụm, để hắn nói lại lần nữa. Quách Tĩnh được Dung Nhi giúp đỡ, một đường như mở hặc trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã từ một võ giả không tên tuổi biến thành Sa Diêu cao thủ đứng đầu, sánh ngang với các cao thủ tiền bối đáng tiếc. Dung Nhi sau khi gả cho hắn, lại không được sống yên ổn. Thấy đến đây, chúng nữ nhao nhao kinh ngạc. Không được sống yên ổn? Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào Quách Tĩnh đã bỏ rơi nàng, hoặc là thay lòng đổi dạ, lại cưới cô gái khác, lạnh nhạt với nàng? Nhưng không nên như vậy chứ. Hoàng Dung là Sa Diêu đệ nhất mỹ nhân, lại là kỳ nữ tử số một trong lòng Giang Tự Thủy, một người ngọc như vậy, có thể gả cho Quách Tĩnh là hắn đã tu luyện được 8 đời. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, e rằng cũng không nỡ phụ nàng chứ. Trên thuyền hoa, Hoàng Dung cũng nhìn chằm chằm, thần sắc khẩn trương. Mặc dù nàng hiện tại và Quách Tĩnh không có bất kỳ liên quan nào, nhưng vận mệnh của Hoàng Dung trong Sa Diêu anh hùng chuyện cũng khiến nàng cảm thấy sao động trong lòng. Bởi vì so với ái tình, Quách Tĩnh xem trọng đại sự quốc gia hơn, thấy đại tống đang đứng trước nguy cơ như trứng chống đá, hắn liền ôm một lòng nhiệt huyết, tự nguyện giúp triều đình, hiệp thủ tương dương. Dung Nhi là thê tử của hắn, tự nhiên là phu sướng phụ tùy, và cũng từ đó, bọn họ không còn được sống một ngày an ổn. Đồng thời, Dung Nhi sau khi gả chồng, vì lâu dài chịu sự hun đúc của Tống Nho, bộ lý học chuyên dùng để tẩy não tầng lớp thấp, mưa dầm thấm đất, cũng từ một tiểu yêu nữ hồn nhiên, ngây thơ, biến thành Quách phu nhân tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo. Dung Nhi cuối cùng đã sống thành dáng vẻ nàng ghét nhất, ta đi giữ thành, ta đi giúp đại tống, tên cậu hoàng đế kia thủ thành, ta gả cho một người đàn ông, sau đó hắn bắt ta phải vất vả bận rộn cả đời, ta tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, cuối cùng sống thành dáng vẻ ta ghét nhất. Nhìn đến đây, Hoàng Dung triệt để không thể ngồi yên. Ai cũng biết cha nàng, Hoàng Dược Sư, nhất là đi ngược lại với lẽ thường, xem thường những cái gọi là hủ nho, lý học đại nghĩa. Là con gái của Hoàng Dược Sư, nàng tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, thì ác cùng cha già tương tự. Mà nghe Giang Tự Thủy nói, nàng cuối cùng lại. Hoàng Dung tức giận đến không nói nên lời. Nhưng điều khiến nàng tan vỡ vẫn còn ở phía sau. Kết thúc câu chuyện, Dung Nhi cùng Quách Tĩnh trấn thủ tương dương 3-40 năm, cuối cùng vẫn phải nương theo thành phá mà chết trận xa trường, thậm chí cả nhà Quách gia đều bị hủy diệt trong trận chiến ấy, chỉ có một tiểu nữ nhi may mắn không ở nhà, mới tránh được một kiếp ta chết. hơn nữa cả nhà chỉ còn một người sống sót. Hoàng Dung ngây ngốc một lúc, không ngờ trong sách mình lại là kết thúc cuộc đời bằng cách này. Đáng ghét Quách Tĩnh. Dung Nhi không muốn liều mạng đâu, còn hại cả nhà ta nữa. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hoàng Dung nắm chặt quả đấm nhỏ, hận không thể đấm Quách Tĩnh một quyền xuống đất. Tên ngốc này, muốn làm anh hùng, làm đại hiệp thì cứ đi làm, Dung Nhi muốn mỗi ngày đều vui vẻ sống sót. Nói đi nói lại, Dung Nhi hẳn là tồn tại trong thế giới này a. Dù sao võ hiệp không thể thiếu Hoàng Dung, giống như phương Tây không thể thiếu giờ dụ xạ lẻ vậy, cũng không biết nàng hiện tại ra sao nếu như nàng vẫn là tiểu yêu nữ Dung Nhi hồn nhiên, ngây thơ, ta phải đoạt nàng lại trước Quách Tĩnh. Nếu như nàng đã là Quách phu nhân, vậy ta cũng phải đoạt nàng lại. Dạy dỗ lại một phen, nhất định sẽ để nàng trở lại với dáng vẻ nghịch ngợm, phá phách ban đầu ta Giang Tự Thủy, muốn cưới Hoàng Dung làm vợ. Thấy nội dung trong quyển nhật ký, chúng nữ dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét từ tận đáy lòng Giang Tự Thủy, nhất thời nhất tề trầm mặc. Chương 11, Khôn vô cùng ấn tỷ, hậu cung chi chủ. Chương 11, Khôn vô cùng ấn tỷ, hậu cung chi chủ. Nhìn ra được, nhật ký chủ nhân là thật phi thường yêu thích cái này Hoàng Dung. Từ trong câu chữ, các nàng liền nhìn ra một cái ý tứ hoàng cô nương ta muốn, Quách phu nhân ta cũng muốn. Không khỏi, chúng nữ bên trong một nhóm người sinh ra một loại tên là ghen tị cảm xúc. Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngữ Yên lẩm bẩm nói, hắn đối với hoàng cô nương thật là tốt, nếu như biểu ca có một nửa giống như hắn, ta cũng sẽ không như vậy số khổ. Trung Nam của mộ, thấy Giang Tự Thủy muốn lấy vợ Hoàng Dung tuyên ngôn, không biết làm tại sao, tiểu long nữ chợt thấy một hồi hung muộn khí đoạn, một lát mới khôi phục tới. Nam Châu phía Nam, Diễm Linh Cơ khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một nụ cười, một cái thú vị tiểu nam nhân. Chúng nữ phản ứng không đồng nhất, mà xem như bị bày tỏ người trong cuộc Hoàng Dung, lúc này trong lòng có thể nói bách vị tạp trần. Có xấu hổ thích, cũng có bất đắc dĩ. Gả cho người ngươi đều muốn đem ta cướp đi, cảm tình đời ta chỉ có thể cùng định ngươi thôi. Hoàng Dung tức giận liếc mắt, nhưng trong lòng lại không chút phản cảm cùng tức giận. Hừ, bất kể thế nào dạng, đến làm cho bản cô nương gặp bản thân ngươi lại nói. Nếu như không hài lòng, bản cô nương dẫu có chết cũng sẽ không từ ngươi. Nói, Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn về phương xa, Tô Châu, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Tô Châu, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là hạ người gì. Đồng nhiên, bên hai thiên lại chi âm vang lên kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký. Chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng người, chúc mừng Hoàng Dung thu được khôn cực ấn tỷ là nàng. Chúng nữ trong lòng hơi động. Nghe được là Hoàng Dung chúng thưởng sau, các nàng cơ bản có thể xác định chúng thưởng tỷ lệ cũng không phải cung cấp, không đổi. Có thể cùng nhật ký chủ nhân đề cập số lần có nhất định liên quan. Cái này khiến không ít nữ tử tâm tư chuyển động, nhìn xa Tô Châu phương hướng. Bất quá khôn cực ấn tỷ vậy là cái gì đồ vật? Có tác dụng gì? Thứ này không giống Vương Ngữ Yên lấy được nói thật nước từ tên là có thể đoán được. Đương nhiên, chúng nữ ở giữa cũng không thiếu kiến thức bên bác người, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Kinh Châu, Hộ Long Sơn Trang. Thượng quan Hải Đường chân khí trong cơ thể loạn một cái, cầm trong tay chén trà trực tiếp tạo thành mảnh nhỏ. Khôn cực. Khôn cực. Đây không phải là hoàng hậu biệt danh sao? Khôn cực ấn tỷ, đây là cho Hoàng Dung đế hậu bị. Cái kia đế vương là ai? Là hắn sao? Thượng quan Hải Đường sắc mặt biến đổi, âm tình bất định, hoàng hậu là hậu cung chi chủ, Hoàng Dung được ấn tỷ, cung cấp chiếm hậu cung chính vị, cái kia nàng còn ai? Một cách tự nhiên, Thượng quan Hải Đường liền nghĩ đến các nàng mấy ngày nay nhớ phó bản người sở hữu. Đây là đem chúng ta đều coi là vật trong bàn tay, chắc chắn phải có được sao? Thật đúng là bá đạo a. Thượng quan Hải Đường khe khẽ thở dài. Bất quá đối mặt quyển nhật ký loại này vật thần kỳ, nàng tựa hồ thật đúng là không có năng lực phản kháng. Giang Tự Thủy, thật đúng là muốn coi trộm một chút ngươi, là có hay không có thể làm cho ta Thượng quan Hải Đường cam tâm tình nguyện của ngươi. Bằng không, ngươi tối đa chỉ có thể đạt được một cỗ thi thể. Đông Hải trên mặt thuyền hoa, Hoàng Dung tay phải mở ra, lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một viên bạch ngọc cấn tỷ. Ấn tỷ bất quá một tấc lông, khéo léo mà tinh xảo, toàn thân lưu động ánh nhuận sáng bóng, phía trên toàn có khắc một đầu phượng hoàng, xuê hai cánh, đầu ngẩng cao sọ hơi hơi rủ xuống. Mắt phượng uy nghiêm, bao quát muôn phương. Đồng thời tại nó xuất hiện một khắc này, một cổ vô hình ba động lấy Hoàng Dung làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cùng lúc đó, thân là ấn tỷ chủ nhân, Hoàng Dung trước tiên liền hiểu tác dụng của nó. Sau đó nàng kia tờ trắng loạn bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn liền đen xuống. Thượng quan Hải Đường đoán không lầm, khôn cực ấn tỷ chính là xác nhận Hoàng Dung hậu cung chi chủ địa vị. Hậu cung, tự nhiên là Giang Tự Thủy hậu cung, mà rất nhiều hậu cung dự bị thành viên chính là một đám nhật ký phó bản người sở hữu. Làm hậu cung chi chủ, khôn cực ấn tỷ phú dư Hoàng Dung tương ứng quyền lực và trách nhiệm. Quyền lực 1, nàng có thể đi qua ấn tỷ cảm ứng tất cả dự bị thành viên vị trí. Quyền lực 2, bất luận cái gì dự bị thành viên bất kỳ công kích nào đều đối với nàng vô hiệu. Quyền lực 3, bất luận cái gì dự bị thành viên nếu như đối với nàng lên ý đồ xấu, trong nhất định cự ly, đều sẽ bị nàng cảm giác. Còn như trách nhiệm, vậy cũng chỉ có một cái, bảo vệ tốt tất cả dự bị thành viên an toàn. Trên thực tế, chuyện này cũng không cần Hoàng Dung tự tay đi làm. Chỉ cần nàng nắm giữ khôn cực ấn tỷ như vậy vật ấy sẽ tự động bảo hộ chúng nữ an toàn. Vừa rồi cái kia cổ vô hình ba động khuyết tán ra, chính là đem chúng nữ đều thâu tóm tại ấn tỷ bảo hộ trong phạm vi. Cử một đơn giản sáng tỏ ví dụ, một khi tiểu long nữ chịu đến vô pháp chống lại bất lợi tổn thương, khôn cực ấn tỷ liền sẽ tại nàng bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân khí vòng bảo hộ. Cái này chân khí vòng bảo vệ phòng ngự cường độ, giống như là chúng nữ chân khí lực phòng ngự tổng cộng. Chú ý, nơi này phòng ngự gần chỉ chân khí lực phòng ngự, không bao gồm thân thể kháng áp năng lực cùng lấy công làm thủ trợ. Thí dụ như nói yêu nguyệt nếu như đứng bất động, cũng không thả ra chân khí, chỉ bằng vào thân thể, sức phòng ngự của nàng chỉ có 10. Thả ra chân khí hộ thể sau, vẫn như cũ bất động, sức phòng ngự của nàng lại có 200. Ghét thả ra chân khí đồng thời, còn thi triển đủ loại võ công xê dịch né tránh, lấy công làm thủ trợ, sức phòng ngự của nàng thậm chí có thể đạt được 1000. Thế như vậy Khôn Cực Ấn Tỷ từ trên người nàng rút ra lực phòng ngự, chính là 200. Lương nhưng dù cho như thế, loại này phòng ngự cường độ chân khí vòng bảo hộ cũng cực kỳ kinh người. Chúng nữ hợp lực, trên đời này có thể phá phòng người tuyệt đối không nhiều. Soạn biết Khôn Cực Ấn Tỷ tác dụng sau, Hoàng Dung suýt chút nữa không đem nó đập. Thiếu tại một ít người xem ra, trở thành hậu cung chi chủ nàng hẳn là vui vẻ mới lạ. Tự có thể Hoàng Dung vốn là dự định gặp qua Giang Tự Thủy sau, nếu như còn thỏa mãn, liền nghĩ biện pháp độc chiếm hắn, để cho hắn bỏ đi những cái kia bừa bộn ý nghĩ. Bạn coi như Giang Tự Thủy không nghe nàng, cũng không thể cưới quá nhiều nữ nhân. Có ấn tỷ sau, nàng một chút cảm ứng, phát hiện mình có thể cảm ứng được mục tiêu cư nhiên đạt hơn 3 vị đến. Nhị cái này khiến nàng có chút không kèm được. Kia người, thật đúng là muốn đem những nữ nhân này toàn bộ cưới a. Linh cái kia nàng dù cho là hậu cung chi chủ, có thể chia được bao nhiêu sủng ái. E Hoàng Dung trong lòng đen. Gần ngươi một ta, còn muốn trêu chọc cô gái khác. Để ta bất kể các nàng cũng cho qua, lại còn để ta cho các nàng làm hộ vệ. Hoàng Dung càng nghĩ càng giận, tự muốn đem ấn tỷ ném trong biển. Có thể tưởng tượng muốn ấn tỷ có thể mang tới các loại chỗ tốt, nàng mới vừa nâng tay lên lại không bỏ đụng xuống. Thử! Bản cô nương đại nhân có đại lượng, liền không đem ngươi mất tích. Nuốt nuốt tinh xảo xinh xắn ấn tỷ, Hoàng Dung có chút tiếc rẻ nói thầm, đáng tiếc chỉ có thể phòng ngự, mà không thể phản kích, nếu không ta chẳng phải là có thể ở trên giang hồ sông pha. Ý nghĩ khẽ động, ấn tỷ từ lòng bàn tay tiêu thất, hóa thành lau một cái lưu quang không có vào mi tâm. Hai đạo phượng hoàng quang ảnh tại trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, tiện đà khôi phục bình thường. Tô Châu, Giang Tự Thủy cũng nhận được hôm nay phần khen thưởng. Đáng tiếc này hồi chỉ có võ học kinh nghiệm, hơn nữa so với hôm qua còn thiếu, chỉ có 400. Cái này khiến Giang Tự Thủy một lần một bước. Làm sao khen thưởng còn càng ngày càng kém đâu? Lẽ nào ta đối với này nhật ký khen thưởng có cái gì hiểu lầm, mới học cấp thiên công kỳ thực đã rất mạnh mẽ. Mặc dù hắn dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chặt qua Thiết Trưởng Quầy, nhưng Thiết Trưởng Quầy chỉ là một người thường, không có đủ giá trị tham khảo. Vì vậy, Giang Tự Thủy đến nay đều không rõ ràng chính mình một kiếm kia mạnh bao nhiêu. Lại hoặc là, này nhật ký hệ thống kỳ thực có thể thăng cấp, chẳng qua là ta còn không có thỏa mãn điều kiện. Giang Tự Thủy bỗng nhiên lại toát ra một cái phỏng đoán. Coi là, hiện tại cũng mới ngày thứ hai, ta quá gấp chút, chờ một chút xem đi. Chương 12, Trung Nguyên Tiêu Cục, Mộ Dung Phục trở về. Chương 12, Trung Nguyên Tiêu Cục, Mộ Dung Phục trở về. Không có lựa chọn khác, Giang Tự Thủy đem 400 võ học kinh nghiệm thêm đến Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bên trên. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, thiên công mới học, 900 nhìn sắc trời một chút, Giang Tự Thủy mang theo đêm qua kiếp tới bạc, nhắc tới trường kiếm, đi ra cửa. Sau gần nửa canh giờ, hắn ở một tòa đại khí bảng bạc kiến trúc trước dừng bước lại. Ngửa đầu nhìn treo cao bảng hiệu, phía trên tình lình viết 4 chữ Trung Nguyên Tiêu Cục. Không chần chờ, Giang Tự Thủy trực tiếp tiến lên, hướng người mở đường nói rõ ý đồ đến. Người mở đường nghe nói hắn muốn nâng tiêu, lúc này báo lên, sau đó dẫn Giang Tự Thủy vào tiêu cục. Vào chính sảnh đại sảnh, liền gặp trên chủ tọa ngồi cái quang minh lẫm liệt râu dài lão giả, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn quanh ở giữa tự có một phen khí độ uy nghi. Giang Tự Thủy biết, người này chính là Trung Nguyên Tiêu Cục tổng tiêu đầu Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Thiên Hảo. Giang Tự Thủy không dám thất lễ, nắm vạn bối lễ, nói vạn bối Giang Tự Thủy, gặp qua Triệu tổng tiêu đầu. Giang Tự Thủy, tên này vừa ra, Triệu Thiên Hảo bên người đứng thẳng một cô thiếu nữ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt kinh nghi đánh giá lên Giang Tự Thủy đến. Cái này Giang Tự Thủy, lại là cái kia Giang Tự Thủy sao? Hay là chỉ là trùng tên trùng họ? Thiếu nữ vô pháp xác định, nhưng cặp mắt nhưng là đứng ở Giang Tự Thủy trên người, cũng lại không rời ra. Giang Tự Thủy đối với cái này không chút nào vô cảm, bởi vì hắn hiện tại còn không võ công trong người, mà thiếu nữ ánh mắt lại vô ác ý, cho nên đúng đúng phương ngưng mắt nhìn cũng không ngại cảm. Triệu Thiên Hảo đáp lễ lại, lão phu chính là Triệu Thiên Hảo, vị tiểu huynh đệ này là muốn nâng tiêu. Chính là, không biết tiểu huynh đệ muốn bày là cái gì tiêu? Tự ta, chính ngươi. Không sai, ta nghĩ bày chính là ta chính hắn một người. Triệu Thiên Hảo nghe rõ, tiêu cục đảm bảo vật đảm bảo tiền cũng người bảo lãnh, đối phương đây là muốn để cho Trung Nguyên Tiêu Cục cho hắn làm hộ vệ đến. Vẻ mặt của hắn lập tức chỉnh trọng lên. Người bảo lãnh, Trung Nguyên Tiêu Cục không phải không tiếp nhận loại nhiệm vụ này, cũng không phải không thể tiếp, nhưng một dạng loại này tiêu cũng không tốt tiếp, bởi vì nó thường thường có nghĩa là phiền phức. Bất quá, Trung Nguyên Tiêu Cục có nó như sắt thép quý củ, chỉ cần phù hợp tiếp tiêu điều kiện, Trung Nguyên Tiêu Cục liền quyết sẽ không thôi bị không nhận. Cho dù chuyến tiêu tiêu đã định trước sẽ rất nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, Trung Nguyên Tiêu Cục tại toàn bộ Tô Châu cũng lớn rất có tên, danh tiếng rất tốt. Triệu Thiên Hảo Phương muốn hỏi cặn kẽ, Giang Tự Thủy liền trước một bước nói tổng tiêu đầu xin yên tâm, vạn bối cũng không cửu ra. Không có cửu ra. Triệu Thiên Hảo không khỏi sửng sốt. Lại nghe Giang Tự Thủy giải thích, bất quá vạn bối tương đối sợ chết, lo lắng đường gặp tai họa bất ngờ, cho nên mới cái này nâng tiêu, hy vọng có thể thuận lợi đến. Triệu Thiên Hảo bừng tỉnh, trong lòng lại không nghi ngờ, hỏi, nhưng không biết tiểu huynh đệ muốn đi nơi nào đi? Lôi Cổ Sơn. Lôi Cổ Sơn. Cái kia bày ra chân lung kỳ cục Lôi Cổ Sơn. Triệu Thiên Hảo trên ánh mắt dưới quan sát Giang Tự Thủy một lần, mơ hồ minh bạch cái gì. Chính là, tốt, cái này tiêu ta Trung Nguyên Tiêu Cục tiếp nhận, không biết tiểu huynh đệ muốn khi nào xuất phát. Giang Tự Thủy suy nghĩ một chút, nói ngày mai à, có thể vượt qua lần này chân lung kỳ hội là được. Triệu Thiên Hảo bước dâu, cười nói, cái này không thành vấn đề, tiểu huynh đệ lại buông lòng tinh thần. Chứ nói, đi vì vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị một gian sương phòng. Là, tổng tiêu đầu. Dưới đấy một gã người mở đường nội vã theo tiếng. Văn bối cáo tử. Giang Tự Thủy thi lễ một cái, liền đi theo người mở đường đi. Xoay người rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn tướng mạo không hề để ý mà quét Triệu Thiên Hảo bên người thiếu nữ liếc mắt. Mà cái động tác thật nhỏ, tự nhiên bị một mực chú ý hắn thiếu nữ thấy được. Kỳ Anh, ngươi biết thanh niên nhân này? Nhưng là một bên Triệu Thiên Hảo phát hiện sự khác thường của nàng. Triệu Kỳ Anh lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, nữ nhi cũng không nhận ra. Bất quá nữ nhi gặp hắn tước bộ phù phiếm, giống như không võ nghệ trong người, nhưng phải đi tham gia chân lung kỳ hội trong lòng cảm thấy kỳ quái. Triệu Thiên Hảo gật đầu, cũng là có chút nghi hoặc, chân lung kỳ cục mặc dù nhìn như cùng võ công không quan hệ, nhưng nghe đồn phía sau liên quan đến lấy một cái không nhỏ cơ duyên, không phải là người thường có khả năng nhúng chạm. Người này nhưng phải lần này nước, ngược lại là dạy ta không hiểu. Triệu Kỳ Anh bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, cha, ngươi nói cái này nhân loại có thể hay không cởi ra ván cờ? Triệu Thiên Hảo nghe vậy sửng sốt, Kỳ Anh, ngươi thế nào sẽ có vấn đề này? Lẽ nào ngươi cho là hắn có năng lực này? Chân lung kỳ cục xảy ra lôi cổ sơn 20 năm, giấy ấn bản sớm đã truyền khắp trung vực 28 châu, không biết bao nhiêu kỳ đạo mọi người nghiên cứu qua, nhưng mà đến nay cũng không có người có thể phá. Có thể thấy được khó khăn kia cao. Bình thường mà nói, vừa rồi người trẻ tuổi kia cũng sẽ không ngoại lệ, nhà mình nữ nhi căn bản không cần thêm này vừa hỏi. Có thể nàng lại hỏi. Mặc dù là đang hỏi, nhưng tất nhiên có thể hỏi ra miệng, nói rõ trong lòng nàng là cảm thấy người kia nhất định có hy vọng. Cho nên Triệu Thiên Hảo mới sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Triệu Kỳ Anh lắc đầu, hàm hồ nói, nữ nhi cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy hắn tựa hồ có chút không giống người thường. Triệu Thiên Hảo khẽ gật đầu, cũng sẽ không truy vấn, chỉ là dặn dò, ngày mai các ngươi lên đường, nhất định phải nhiều hơn bỗng nhiên câm miệng không nói, như có điều suy nghĩ. Cha. Triệu Kỳ Anh dò xét tính mà kêu một tiếng. Triệu Thiên Hảo lược lược tình hồn, cười nói, coi là, ngày mai chuyến kia tiêu ta tự mình đi. Cha muốn đích thân đi. Không sai. Mặc dù thanh niên nhân này công bố không có cửu gia, nhưng trước chuyến này đi lôi cổ sơn, thế tất yếu gặp phải cùng đi chân lung kỳ hội võ giả, đến lúc đó rồng rắn lẫn lộn, khó có thể thái bình. Các ngươi đi, cha không yên lòng. Cha, nữ nhi cũng muốn đi cùng nhìn một chút chân lung kỳ hội, ngược lại tiêu cục có nhị thúc nhìn, không có vấn đề. Này, được rồi. Ghét. Thế Giang Tự Thủy theo chương nói ra đại sảnh sau, đầu tiên là trả tiền, sau đó phải đi thiên viện tìm gian xương phòng ở lại. À, cả sủ ký bởi vì không muốn gây chuyện thị phi, cho nên vào ở xương phòng sau, hắn liền đàng hoàng đợi ở bên trong, căn bản không ngủ đi dạo lọt lác. Sạ Cù cùng lúc đó, Tô Châu Thái Hồ. Quy một mực tại bên ngoài buôn tẩu Mộ Dung Phục trở lại yến tử ổ quy lúc này, Mộ Dung Phục cả khuôn mặt dò xét mà nhìn xem trước mặt hai thiếu nữ, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, thẳng nhiên nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai thiếu nữ đối với nhìn kỹ lên mắt, một người trong đó mặc quần áo đỏ khó hiểu nói, công tử đi rồi, yến tử ổ cũng không quá mức xảy ra chuyện, công tử dùng cái gì có câu hỏi này? Diệu Mộ Dung Phục hừ một tiếng, các ngươi thật coi ta hồ đồ sao? Vừa mới ta muốn đi mạn đà sơ trang, các ngươi lại lấy đủ loại lý do bằng mọi cách cản trở, thật coi công tử ta không nhìn ra được. Tư nhân hai thiếu nữ nghe vậy cả kinh, ánh mắt có chút hoảng loạn. A vẫn là hồng y gì thiếu nữ kia cơ linh, ý nghĩ quay nhanh, liền muốn lấp liếm cho qua. Tán nhưng mà Mộ Dung Phục nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, phất tay cản chặt đứt nàng chưa cửa ra lời nói, nhìn một cái khác xuyên áo lục đạo, A Châu câm miệng, A Bích ngươi mà nói. Hai chương 13, A Chu A Bích, tất nhiên không ngăn cản được biểu tiểu thư, vậy thì thêm vào khí chương 13, A Chu A Bích, tất nhiên không ngăn cản được biểu tiểu thư, vậy thì thêm vào khí hai thiếu nữ này chính là Yến Tử Ổ nhị tỷ, hồng y chính là A Châu, áo lục chính là A Bích. A Mộ Dung Phục biết A Châu một cách tinh quái, tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt, ý đồ xấu nhiều, cho nên không muốn nàng trả lời. Lăng tương phản, A Bích thì là ôn nhu nhu thuận hình, hơn nữa không sợ trưởng ngôn từ quỷ biện, hỏi nàng dễ dàng hơn nhiều lắm. Linh A Bích bị Mộ Dung Phục điểm danh tập vấn, trong lòng hoảng hốt, đang tự luôn cuống chi tế, lại thấy Mộ Dung Phục trợn mắt. A Bích sợ đến hoang mang lo sợ, vô ý thức liền đem nhật ký phó bản chuyện nói ra. Nhưng mà nói lối ra, nhưng là bởi vì biểu tiểu thư muốn công tử muốn gấp, mợ rất tức giận, nói sau này không cho phép công tử trở lên mạn đà sơn trang. Mộ Dung Phục sát luôn quan sát, gặp A Bích không giống dối trá, thần sắc hơi nguội, liền chút chuyện này. Mở miệng lửa nhát, lộ vẻ hồn chưa để ở trong lòng. Lý Thanh La không chào đón hắn không phải một ngày hay hai ngày, Mộ Dung Phục trong lòng nhất thanh nhị sở, lại không chút nào để ý, mặc dù ngại vì đối phương là hắn mợ thân phận, Mộ Dung Phục biểu hiện ra còn cần bảo trì vài phần cung kính, nhưng mạn đà sơn trang hắn vẫn như cũ muốn đến thì đến, Lý Thanh La có thể đem hắn thế nào? Huống chi, tại Thái Hồ vùng này, mạn đà sơn trang cũng muốn dựa vào hắn Mộ Dung gia danh tiếng mới có thể bình yên vô sự. Lý Thanh La thường xuyên ra ngoài, vì vậy không ít người đều biết mạn đà sơn trang chi chủ là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Loại này bưu vật, thêm nhỏ dãi người đến không hết. Nhưng vì sao đến nay không người đã thủ? Là bởi vì quá hồ nước đường phức tạp, tìm không được cẩn sâu ở giữa mạn đà sơn trang sao? Cũng không phải là, thủy lộ lại phức tạp, cũng có thể tìm được biết đường nhà đỏ. Những người kia chỗ băn khoăn, bất quá là cùng Lý Thanh La có quan hệ thông gia Mộ Dung gia mà thôi. Đã từng thật có người đối với Lý Thanh La mưu đồ làm loạn, nhưng mà thuyền mới vừa lái vào Thái Hồ, đầu của bọn họ liền dọn nhà. Không có hắn, chỉ vì Mộ Dung gia mặc dù trên danh nghĩa chỉ chiếm một cái yến tử ổ, kỳ thực Thái Hồ gần nửa thế lực đều sớm bị Mộ Dung Phục âm thầm thu phục. Ai muốn đánh mạn đà sơn trang chủ ý, trước tiên cũng sẽ bị phát hiện. Đối mặt Mộ Dung Phục hỏi, A Bích chán nhỏ bé thấp, là đúng vậy công tử. Mộ Dung Phục vung lên quạt xếp, rêu cợt một tiếng, thẳng đi. Nhị tí nhất để thở phào một cái. A Châu trước đứng dậy, sau đó đem có chút run chân A Bích cũng kéo lên, cười nói, được A Bích, hôm nay cái hót tử thay đổi linh hoạt rồi. A Bích cười khổ nói, ở nơi này là ta nguyên thoại, ta nguyên là muốn đem nhật ký phó bảng khen thưởng biểu tiểu thư nói thật nước chuyện nói ra, nhưng mà mở ra miệng, liền thành nói như vậy. A Châu gật đầu, xem ngày sau nhớ phó bản tồn tại thực sự vô pháp tiết lộ. Trước đó mới vừa được nhật ký phó bản, hai người thì đi cùng Đặng Bách Xuyên hội báo, lúc đó cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, cho nên nàng đối với cái này cũng không ngoài ý. A Châu tỷ tỷ, ngươi nói, biểu tiểu thư có thể hay không đem nói thật nước cho công tử uống? A Bích lo lắng. Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục mối tình thắm thiết, những thứ này các nàng đều thấy ở trong mắt, mà có một lần để cho Mộ Dung Phục nói ra chân ngôn cơ hội, Vương Ngữ Yên sẽ buông tha cho sao? Nhị tỷ lòng biết rõ, bởi vì đổi lại các nàng chính mình, chỉ sợ cũng không muốn buông tha. Như vậy vấn đề tới, Mộ Dung Phục đáp án có thể hay không để cho Vương Ngữ Yên thỏa mãn đâu? Đây mới là A Bích lo lắng nhất địa phương. Bởi vì Mộ Dung Phục đối với Vương Ngữ Yên thái độ như thế nào, các nàng những người đứng xem này rảnh rẽ nhất, A Bích đối với Mộ Dung Phục bây giờ không có lòng tin. A Châu thở dài, đối với A Bích trong lòng lo lắng nhất thanh nhị sở, bất đắc dĩ nói, chúng ta đã tận lực ngăn cản công tử đi theo biểu tiểu thư gặp mặt, nên tới trung quy một tới, thì nhìn công tử cùng biểu tiểu thư có hay không duyên phận. A Bích chán điểm nhẹ, tất nhiên đã hết nhân sự, kế tiếp liền nghe thiên mệnh. Hai nàng lặng lẽ chốc lát, A Châu bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, A Bích, ngươi có muốn hay không? A Bích sửng sốt một chút, chần chừ nói, cái này không được đâu. Ngươi liền nói ngươi có nghĩ là? A Châu thúc giục. A Bích từ chối một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. A Châu lập tức cao hứng, vậy còn không mau đi? Dứt lời, lôi kéo A Bích đi đổi ngay Mộ Dung Phục. Bình thường Mộ Dung Phục không ở, các nàng sợ tại Lý Thanh La hung tàn bá đạo, không dám tùy tiện leo lên mạn đà sơn trang, nhưng có Mộ Dung Phục ở phía trước chịu lấy cũng không giống nhau. Có Mộ Dung Phục tại, Lý Thanh La cũng không thể bởi vì nhìn các nàng không vừa mắt liền đem các nàng giết đi hoặc phế đi. Mộ Dung Phục mang theo nhị tỷ cùng bao bất đồng, phong ba ác lên mạn đà sơn trang, theo thường lệ đi về phía Lý Thanh La bần an, lại bị thị nữ ngăn lại, nói không tiếp khách. Mộ Dung Phục cảm thấy kỳ quái, sau đó tự mình gọi đến xếp vào tại mạn đà sơn trang cơ sở ngầm vừa hỏi. Nàng ngày hôm qua cùng biểu muội ầm ĩ một trận, sau đó trở nên mất hồn mất vía. Mộ Dung Phục cảm thấy kinh ngạc, biểu muội cư nhiên cũng sẽ cùng ngươi gây gổ, vẫn là cùng với nàng mẫu thân, chẳng lẽ là vì ta? Nghĩ đến A Bích trước đây mà nói, Mộ Dung Phục cảm giác mình đoán được chân tướng. Thế là đắc ý liếc Lý Thanh La nơi ở liếc mắt, xoay người đi tìm Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên hôm nay không có đi lang trung tịch xúc mà là một người ngồi ở hoa thụ trong bụi rậm đờ ra. Đống nhiên một cái tâm tâm niệm niệm thanh âm quen thuộc truyền đến, biểu muội, biểu ca. Vương Ngữ Yên vô ý thức cao hứng, xoay người nhìn lại, đang gặp Mộ Dung Phục hướng bên này đi tới. Vương Ngữ Yên liền vội vàng đứng lên tiến lên đón, nhưng mà Mộ Dung Phục mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho nàng ngây ngẩn cả người, biểu muội, ta đưa cho ngươi long tượng bản nhược công, ngươi có thể hiểu thấu đáo tầng thứ 6. Gần cùng biểu ca nói một chút. Vương Ngữ Yên trên mặt nét mặt hưng phấn cứng đờ, tiến lên đón bước chân cũng dừng lại. Mộ Dung Phục thấy thế, cũng ý thức được chính mình quá gấp chút, lúc này chuyển đổi giọng nói, ôn nhu nói, thật xin lỗi biểu muội, là biểu ca nóng lòng, những này qua ngươi qua được có sao không? Vương Ngữ Yên chậm chậm thần, lộ ra một cái gượng gạo đủ cười, ta không sao, ta rất khỏe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Phục trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, lại nhất thời không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Vương Ngữ Yên ánh mắt bộc phát buồn bã, cười gượng nói, biểu ca, long tượng bàn nhược công tầng thứ 6 ta đã hiểu thấu đáo, ta hiện tại đã nói cho ngươi nghe. Mộ Dung Phục đại hỉ, tốt, vậy thì đa tạ biểu muội. Thế là Vương Ngữ Yên liền đem cảm nộ của mình cùng kiến giải đầu đuôi gốc ngọn mà nói. Mộ Dung Phục cẩn thận sau khi nghe xong, tự cố ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện. Vương Ngữ Yên thấy thế, do dự một chút, xoay người hướng trong phòng đi tới. Nàng đầu tiên là rót một chén nước, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ nhỏ, bên trong đựng chính là nói thật nước. Vương Ngữ Yên vốn định đem nói thật nước đổ vào, có thể nước đã đến chân, nàng lại có chút do dự, bởi vì nàng sợ, sợ không chiếm được câu trả lời mong muốn. Vương Ngữ Yên trong lòng dùng rằng, ngay tại nàng muốn buông tha thời điểm, chợt nhớ tới Giang Tự Thủy đối với nàng đánh giá linh hồn không có tự mình bình hoa. Vương Ngữ Yên khẽ cắn môi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, không, ta không thể lại lừa mình dối người, ta muốn biết chân tướng. Nói, mở ra bình miệng, hữu muốn đem nói thật nước rót vào trong bát. Đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên, biểu tiểu thư. Chương 14, Mộ Dung Phục, cưới ngươi. Ngươi không xứng. Chương 14, Mộ Dung Phục, cưới ngươi. Ngươi không xứng. Một tiếng này cực kỳ đột ngột, Vương Ngữ Yên lại chính trực chột dạ tâm loạn, nhất thời bị giật mình. Tay run một cái, bình nhỏ tuột tay rơi xuống. Chỉ một thoáng, ba tiếng thiếu nữ kinh hô đồng thời vang lên. Nhưng mà các nàng tuy nhiên cũng không kịp tiếp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bình nhỏ rơi trên mặt đất. Trong tưởng tượng bình vỡ nước bắn tung tóe hình ảnh cũng không xuất hiện, không biết có phải trùng hợp hay không, cái kia bình nhỏ cư nhiên vừa may đáy bình chạm đất, bên trong nói thật nước càng là một giọt cũng không có bắn ra. Vương Ngữ Yên thở nhẹ nhõm một cái thật dài, rồi lại lòng còn sợ hãi, xoay người nhìn về phía vào cửa nhị tỷ, mặt lộ vẻ mỏng giận, "A Châu, A Bích, hai người các ngươi biểu tiểu thư bất giận, chúng ta không phải cố ý." A Bích vội vàng xin lỗi. A Châu lại trong mắt lăn lông lốc nhất chuyện, từ dưới đất nhặt lên bình nhỏ, giả vờ không hiểu, "Biểu tiểu thư, trong này là cái gì đồ vật? Vừa rồi gặp ngươi tựa hồ phải ngã vào nước này bên trong, nước này là cho ai uống?" Vương Ngữ Yên bị hỏi lên như vậy, mới ý thức tới mình muốn cho Mộ Dung Phục dưới nói thật nước bị người phá bỡ. Hơn nữa đánh vỡ chuyện này vẫn là biểu ca tỷ nữ. Cái này khiến nàng tâm thần đại loạn, ta cũng nói không ra lời. A Châu sóng mắt lưu chuyển, con mắt lộ vẻ cười ý, không buông tham mà truy vấn, biểu tiểu thư không phải là muốn đem thứ này cho công tử uống đi. Ghét Vương Ngữ Yên bị đâm thủng suy nghĩ trong lòng, nhất thời càng sợ. Thế nhưng nàng dù sao không ngu ngốc, chỉ là tại Mộ Dung Phục trước mặt, sẽ bị manh một cái tỉnh choáng váng đầu óc, đối mặt những người khác lúc, chỉ số IQ cũng không hạ xuống. Trông theo bản năng hoang mang đi qua, Vương Ngữ Yên bỗng nhiên tỉnh táo lại, cẩn thận ngưng mắt nhìn lên A Châu đến. Cục gạch A Châu bị nàng vẻ mặt thành thật mà nhìn, khí thế không khỏi một yếu. Bây bất kể thế nào nói, nàng cũng chỉ là một tỷ nữ, dám như thế cùng Vương Ngữ Yên nói chuyện, nhưng là quá lễ. Lên mặc dù Vương Ngữ Yên bình thường cùng với các nàng hai người giao hảo, cũng không có đem các nàng làm người hầu đối đãi, nhưng nếu là so với lên thật đến, cái kia chính là các nàng dĩ hạ phạm thượng, nên đánh nên phạt. Nghi đây là thân phận mang tới tiên thiên hoàn cảnh xấu. Tư Biểu tiểu thư, ngươi làm sao như thế nhìn ta? Là ta trên mặt có đồ vật sao? Á Châu sờ sờ gò má của mình. Thị Vương Ngữ Yên lại ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem nàng, đột nhiên nhẹ nhàng mở chu, trong miệng phun ra bốn chữ, nhật ký phó bản. Thôi nói lối ra, không có biến hóa. Lưu Vương Ngữ Yên trong nháy mắt hiểu rõ, quả nhiên, các ngươi cũng có nhật ký phó bản. Kỳ trước đó nàng tại nội dung nhật ký bên trong thấy được Á Châu A Bích Đền, liền suy đoán các nàng khả năng cũng sở hữu nhật ký phó bản, bây giờ thử một lần, quả thế. Mở như vậy cái này có nghĩa là, A Châu A Bích biết này bình nhỏ bên trong là cái gì? Lăng A Châu, ngươi bây giờ cũng dám trêu đùa ta sao? Vương Ngữ Yên mặt không chút thay đổi, trong lời nói nhưng là nhỏ bé nén giật khí. Nô tỳ không dám. A Châu vội vã cúi đầu, liền mang A Bích cũng không dám lên tiếng. Vương Ngữ Yên từ A Châu trong tay đưa qua bình nhỏ, nói đã các ngươi cũng có nhật ký phó bản, vậy thì biết trong này là cái gì đồ vật, hiện tại các ngươi muốn ngăn cản ta sao? A Châu cùng A Bích đối với nhìn kỹ một cái mắt, nhất tề lắc đầu, nô tỳ không dám. Vương Ngữ Yên thấy thế, cũng sẽ không truy cứu, xoay người đem nói thật nước rót vào trong bát. Tại chỗ ngơ ngác sợ run một lát, Vương Ngữ Yên yếu ớt thở dài, muốn nghe công tử nhà ngươi đích thực lời nói, như thế này liền cũng cùng nhau theo tới a. Dứt lời, Vương Ngữ Yên bưng chén kia nước liền đi ra cửa. A Châu tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? A Bích kéo A Châu ống tay áo. A Châu thở dài, còn có thể làm sao? Không thấy được biểu tiểu thư đều sinh khí sao? Nói xong rồi việc này ta không còn được, sẽ đi thăm nhìn kỹ. Chỉ là nhìn một chút. Vậy phải xem có hay không cơ hội lại nói. Vương Ngữ Yên trở lại tại chỗ không lâu, Mộ Dung Phục liền thu công dựng lên, mặt mang sắc mặt vui mừng, không tiếc tán thán, biểu mội thiên phú võ học quả nhiên cử thế vô song. Nghe nói này Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất người thể luyện tập, nhưng càng về sau một tầng, độ khó liền tăng gấp bội. Tàng Châu Mật Tông truyền thừa cái này công nhiều năm, thành tựu cao nhất người bất quá tầng thứ 9, hơn nữa người kia luyện thành không lâu liền điên rồi, cũng liền thế hệ này ra một dị bẩm tiên phú Kim Luân Pháp Vương, mới đột phá đến tầng thứ 10. Bây giờ biểu mội lấy được cái này thần công bất quá nửa năm, liền hiểu thấu đáo tầng thứ 6, có thể thấy được chính là cái kia Kim Luân Pháp Vương cũng kém biểu mội xa rồi. Tàng Châu Mật Tông, không gì hơn cái này. Mộ Dung Phục ngửa mặt lên trời cười dài. Vương Ngữ Yên khẽ thở dài, biểu ca chớ khinh thường anh hùng thiên hạ, nghe nói cái kia Tàng Châu Mật Tông có cái gọi Bát Tư Ba, lợi hại phi phạm, chính là được rồi, những thứ này ta đều đã biết, không dùng biểu mội nhiều hơn đời miệng. Mộ Dung Phục cảm thấy Vương Ngữ Yên đang cùng hắn thuyết giáo, trong lòng lao đại không kiên nhẫn. Vương Ngữ Yên gặp hắn cùng phía trước thái độ tưởng như hai người, trong lòng không khỏi đau xót, đồng thời cũng càng kiên định nội tâm ý tưởng. Xoay người nâng lên một bên bát nước, nói biểu ca, ngươi luyện công mệt không? Uống miếng nước a. Ân. Mộ Dung Phục không nghi ngờ gì, tại Vương Ngữ Yên khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Uống xong đem chén không đưa trả Vương Ngữ Yên, nói biểu muội, ta còn có việc phải bận rộn, phải đi rồi. Dứt lời, không đợi Vương Ngữ Yên hồi lời nói, hắn xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà mới vừa đi ra hai bước, hắn liền tại chỗ dừng lại. Biểu ca, biểu ca. Vương Ngữ Yên ở sau người nhẹ nhàng hoán hai tiếng, gặp Mộ Dung Phục không phản ứng chút nào, liền đi tới trước người của hắn. Lúc này Mộ Dung Phục hai mắt chỗ trống vô thần, ngơ ngác nhìn phương xa, phản phất mất hồn phách, biến thành một cổ cái xác không hồn. Đây chính là nói thật nước hiệu quả sao? Vương Ngữ Yên lấy lại bình tĩnh, không dám dây dưa thời gian, liền hỏi, biểu ca, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Mộ Dung Phục mở miệng, thanh âm không hề bất tâm, không chứa nửa điểm cảm xúc, nhớ kỹ, ngươi là biểu muội của ta, Vương Ngữ Yên. Biểu ca, vậy ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Lời này vừa ra miệng, Vương Ngữ Yên một lòng đều nhắc tới cổ họng. Rốt cục, Mộ Dung Phục hồi nói ưa thích. Ưa thích? Biểu ca yêu thích ta? Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy một cổ to lớn kinh hỉ đập trúng chính mình, để cho nàng hưng phấn suýt nữa ngất xỉu. Lẽ nào vẫn luôn là nàng đang miên man suy nghĩ, nhật ký chủ nhân cũng là đang nói hưu nói vượng, biểu ca kỳ thực một mực đối với nàng có ý định. Nghĩ được như vậy, Vương Ngữ Yên một cái ôn luyện điểm tĩnh đại gia khuê tú, tự nhiên cao hứng nhảy về phía trước. Nàng không chút nghĩ ngợi, tiếp tục hỏi, biểu ca, vậy ngươi có thể nguyện lấy ta làm vợ sao? Mộ Dung Phục thanh âm ôn hòa, không nguyện ý. Không nguyện ý. Ba chữ này giống như sét đánh ngang tai, ầm ầm nổ vang tại Vương Ngữ Yên bên tai, đưa nàng tất cả vui sướng nổ tan thành mây khói. Vương Ngữ Yên khó có thể tin nhìn Mộ Dung Phục, tâm tình từ đại hỉ cực đau khổ, cái này khiến nàng tứ chi đều có chút mềm nhũn. Nàng run giọng hỏi, vì sao? Ngươi vì sao không muốn lấy ta? Bởi vì ngươi không xứng. Ta không xứng. Đúng vậy. Ta Mộ Dung Phục tương lai muốn khôi phục đại yến làm hoàng đế, cưới thê tử cũng nhất định phải là thân phận hiển hách tôn quý nữ tử, mới tính môn đăng hộ đối. Ngươi bất quá là cái nhà giàu đại tiểu thư, như thế nào xứng đôi ta Mộ Dung Phục? Tối đa, tại chấm lên làm hoàng đế sau, phong ngươi làm phi tử. Vương Ngữ Yên vừa nghe, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Chương 15, đau buồn vô lệ, khóc thành khóc sướt mướt. Chương 15, đau buồn vô lệ, khóc thành khóc sướt mướt. Nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi, vẫn đều là thấp như vậy thì sao? Vương Ngữ Yên trong lòng chua xót không thôi, không nghĩ tới luôn luôn ăn nói văn nhã biểu ca, trong lòng thế mà lại như thế coi thường nàng. Lẽ nào ngươi cái kia mất mấy trăm năm đại yến hoàng thất hậu duệ, liền so với ta cao quý rồi sao? Vương Ngữ Yên nhịn không được oán trách một câu, trong giọng nói bao hàm u oán. Đột nhiên một tiếng quát lớn, làm cản. Ngươi dám khinh thường ta đại yến? Ta đại yến hoàng thất huyết mạch, chính là so với các ngươi những thứ này dân đen cao quý gấp 10 gấp trăm lần. Các ngươi làm sao có thể cùng chấm đánh đồng? Vương Ngữ Yên bị đột nhiên quát lớn giật mình. Đợi nghe rõ lời của hắn sau, nhìn nữa Mộ Dung Phục cái kia mặt không thay đổi dáng vẻ, trong lòng của nàng đỗng nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Nàng cảm giác trước mắt biểu ca đột nhiên trở nên không gì sánh được xa lạ, trở nên nàng hoàn toàn không nhận ra. Hắn quả thực không giống như là người, mà như là nhập ma giống như ma quỷ. Bất quá nhớ tới nhiều năm tình yêu cay đắng, nàng vẫn là ôm bạn nhất hy vọng, hỏi, vậy ngươi mới vừa nói yêu thích ta, nhưng là yêu thích ta cái gì? Biểu muội đẹp như thiên tiên, người nam nhân nào gặp sẽ không thích, cũng chỉ yêu thích ta tướng mạo. Đúng vậy, ngươi tất nhiên yêu thích ta, lại tại sao lại đối với ta lạnh nhạt như vậy? Nhi nữ tình trường, như thế nào có thể so với quốc gia đại sự? Nếu như ta khuyên ngươi buông tha phục quốc, cùng ta sống yên ổn mà qua vậy quá thường ngày tử, ngươi có nguyện ý hay không? Cái kia không có khả năng. Chính là một cái nữ nhân, cũng dám vọng tưởng hư ta phục quốc đại kế, ngăn trở trong đăng cơ. Giết. Cái gì? Ta nói giết. Sát sát sát. Ai dám ngăn cản ta phục quốc, kia chính là ta địch nhân. Là địch nhân liền muốn giết chết. Sát sát sát. Chính là ta, ngươi cũng hạ thủ được sao? Ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Chính là tứ đại gia tướng dám phá hỏng chuyện của ta, ta cũng giết hết. Vương Ngữ Yên mặt xám như cho tàn, thấy Mộ Dung Phục dùng nhất giọng bình thản nói hung tàn nhất lời nói, tâm tình sao động, đầu óc muốn mất, vốn là nhu nhược thân thể ngã xuống. Biểu tiểu thư. Âm thầm nghe lén nhị tỷ gặp nàng có ngã xuống dấu hiệu, trước một bước vào ra, rốt cục đưa nàng tiếp được. Biểu tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. A Bích nhẹ nhàng loạn choạng thân thể của nàng. Để cho ta tới. A Châu nhưng là cơ linh, tự tay đi bóp người nàng bên trong. Đang đau đớn kích thích dưới, Vương Ngữ Yên khoan thai tỉnh dậy, nhìn nhị tỷ liếc mắt, kinh ngạc nói, A Châu, A Bích, các ngươi đã tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mộ Dung Phục trả lời rõ ràng để cho Vương Ngữ Yên có gan trời đất sụp đổ cảm giác tuyệt vọng, nhưng nàng lại một giọt lệ đều lưu không ra, cả người chỉ là ngơ ngác sững sờ. A Châu khuyên nhủ, biểu tiểu thư, nếu không ngươi chính là khóc lên a. Vương Ngữ Yên cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, yên lặng cũng nói, như là làm như không nghe thấy. A Châu gặp nàng cái dạng này, lo lắng hơn, lẽ nào đây chính là đau buồn vô lệ? Bất quá đối với loại tình huống này, nàng mặc dù thông minh, nhưng cũng không có cách nào. Sau đó, nhị tỷ quay đầu nhìn Mộ Dung Phục, thần sắc đều là có chút phức tạp. Vừa rồi Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Phục một hỏi một đáp các nàng cũng nghe thấy, đồng dạng, các nàng cũng bị Mộ Dung Phục tàn nhẫn hù dọa. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, nhà mình công tử lại còn có dạng này không muốn người biết một mặt. A Châu đem Vương Ngữ Yên giao cho A Bích chiếu cố, đi tới Mộ Dung Phục trước mặt, hỏi, công tử, ngươi còn nhớ ta không? Ghét nhớ kỹ, ngươi là ta tỷ nữ một chồng, A Châu. Thế công tử, ngươi có thích hay không A Châu đâu? Bên trong không thích. Chuyện vì sao? Lẽ nào A Châu lớn lên không đẹp không? Bỏ A Châu lớn lên tuy xinh đẹp, nhưng ngươi bất quá là ta tỷ nữ, một cái hạ nhân mà thôi, như thế nào xứng đôi công tử ta? Cũng vậy công tử về sau dự định an bài thế nào A Châu đâu? Tự nhiên là trở thành lung lạc lòng người phương tiện, đem ngươi gả cho đáng giá lạp lòng người. Thứ thông ra. Không sai. Bằng không, ngươi chính là tiện tịch, công tử ta cần gì phải cho ngươi đi học đàn cờ thi họa, coi ngươi là đại gia khuê tú đến dạy đến ngôi. Lưu A Châu minh bạch. Thế A Châu khe khẽ thở dài, xoay người lui ra. Hắn nàng từ nhỏ liền thông minh, đối với mấy vấn đề này đáp án kỳ thực sớm đã có suy đoán. Chỉ là nàng dù sao thâm thụ Mộ Dung gia giáo dưỡng tri ân, ngược lại cũng sẽ không vì vậy sinh lòng oán hận. Lăng bất quá nghe Mộ Dung Phục chính miệng chứng thực những suy đoán này, trong lòng nàng vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao đối phương bồi dưỡng mục đích của nàng quá công lợi, nàng có thể hiểu được, cũng có thể tiếp thu, nhưng trong đó tư vị khó tránh khỏi đắng chát. Còn như Mộ Dung Phục đối với nàng vô ý, A Châu ngược lại không quan tâm, bởi vì nàng đối với Mộ Dung Phục cũng không có tình yêu nam nữ, có chỉ là tôn kính cùng cảm kích. Đi tới A Bích bên người, A Châu nói ngươi cũng đi thử xem a. A Bích lại đem lắc đầu như đánh trống trầu giống nhau. Cứ tự nói như vậy không tốt, ta không hỏi. Công tử uống nói thật nước cũng sẽ không nhớ kỹ trong thời gian này chuyện, ngươi sợ cái gì thái độ? A Châu bực bực. A Bích nhưng vẫn là lắc đầu. A Châu gặp nàng như vậy khác thường, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng bừng tỉnh. Nàng nhìn A Bích mắt, nói ngươi ưa thích công tử, có phải hay không? A Bích mím chặt môi, nhưng không nói lời nào. A Châu rồi lại truy vấn, ngươi sợ nghe được chính mình không muốn nghe đến đáp án, cho nên lựa chọn trốn tránh, lựa chọn lừa mình dối người, có phải hay không? A Châu tỉ tỉ, ngươi đừng nói rồi. A Bích ủy khuất nói, ta chỉ muốn hầu ở công tử bên người phụng dưỡng hắn, liền đủ hài lòng, ngươi không cần hỏi. Nhưng mà A Châu lại lắc đầu, này sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Có ý gì? Ngươi đem nhật ký của ngươi phó bản lấy ra. A Bích theo lời nghe theo. A Châu cũng đem mình nhật ký phó bản gọi ra đến, sau đó đồng thời lật đến trang tên sách. Nhân vật: A Bích dáng vẻ, 9 độ hảo cảm, 9 nhân vật: A Châu dáng vẻ, 9 độ hảo cảm, 8 A Châu chỉ A Bích cái kia cao tới 9 độ thiện cảm, nói ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? A Bích, dựa theo cho điểm đến xem, người kia coi như buông tha ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa, hắn nếu như cường đến, chúng ta căn bản cũng không có năng lực phản kháng. A Bích lập tức ngây ngẩn cả người, A Châu nói tới, vừa may là nàng không nghĩ tới. Bây giờ nghe A Châu buổi nói chuyện, nàng không khỏi rơi vào trầm tư. Càng nghĩ xuống dưới, sắc mặt của nàng càng bạch. A Châu bắt lại nàng nhu đề, nói hảo muội muội, đi hỏi a, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Về sau ngươi nếu thật gả cho người khác ít nhất cũng có thể an lòng. A Bích lặng lẽ, do dự một lúc lâu, nàng mới từng bước một mà đi đến Mộ Dung Phục trước mặt. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt anh tuấn, A Bích môi run nhẹ nhẹ, nhuyễn động một lát, rốt cục phun ra lời. Công tử, ta là ngươi là A tỷ, ta tỷ nữ một trong. Công tử, ngươi có thích hay không A Bích đâu?
Không thích.
Cũng là bởi vì A Bích thân phận đê tiện, không xứng với công tử sao?
Là.
Nhưng là A Bích lại ưa thích công tử, thích vô cùng.
Đó là ngươi chuyện, ta lại không quản được ngươi ưa thích ai.
Công tử, A Bích muốn gả cho ngươi, dù là chẳng qua là khi một phòng thiếp thất cút. Chấm đường đường đại yến hoàng đế, có thể nào nạp một cái hạ nhân làm phi tần? Đây chẳng phải là để cho người trong thiên hạ chế nhạo?
A Bích minh bạch.
Nói chưa cần, A Bích đã là che mặt lệ rơi mà hồi, nào tới A Châu trong lòng nước nở khóc khóc. A Châu nhìn đau buồn vô lệ Vương Ngự Yên cùng khóc thành khóc sướt mướt A Bích, biết vậy nên đau cả đầu.
Chương 16, mở ổ tổ không bằng đạo hảo, hiểu giang tự thủy chương 16, mở ổ tổ không bằng đạo hảo, hiểu giang tự thủy nàng còn không có ưa thích qua một cái người, cho nên không thể nào hiểu được Vương Ngự Yên cùng A Bích trong lòng đau khổ, nhưng nhìn các nàng bộ dáng, hiển nhiên đau lòng tới cực điểm. Nhất là Vương Ngự Yên, một giọt lệ cũng chưa có chảy ra, nhưng A Châu là thật lo lắng nàng sẽ muốn không mở.
Biểu tiểu thư, A Bích, các ngươi A Châu muốn nói chút quên lơn, có thể lời đến quẹ miệng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cũng không thể chỉ trích Mộ Dung Phục không phải chứ? Cái kia dù sao cũng là chủ tử của nàng.
Biểu ca không cần ta nữa, vậy ta sống còn có cái gì ý tứ?
Vương Ngữ Yên trong lòng tự nói, bất quá còn chưa có hành động, khỏe mắt liếc qua liền liếc về nhị tỷ nhật ký phó bản.
Thiếu nữ sóng mắt đứng lên vi lan, trong lòng hơi động, nhật ký phó bản.
Ta còn có nhật ký phó bản.
Hắn mặc dù hoa tâm chút, lại không giống biểu ca như vậy vô tình, có thể ta nên đi gặp hắn một chút. Vương Ngữ Yên lúc này hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy bị toàn thế giới từ bỏ giống nhau, nhu cầu cấp bách một cái dựa vào đến an ủi bị thương tâm linh. Bây giờ liếc thấy nhật ký phó bản, giống như là người rơi xuống nước bắt được một cây gỗ nổi, bản năng liền sẽ chưa từng gặp mặt Giang Tự Thủy làm thành một loại tâm linh ký thác. Nhưng tiếp lấy, Vương Ngữ Yên lại vặn lên chân mày, nhưng hắn bây giờ ở nơi nào chứ?
À, đúng rồi, hắn từng tại trong nhật ký nói qua, sau này sẽ đến Mạn Đà Sơn Trang nhìn một cái, khi đó ta liền có thể thấy hắn.
Vừa nghĩ tới đây, Vương Ngữ Yên trong lòng nhỏ bé rộng, giữa hai lông mày tích tụ khí độ cũng tiêu tán một ít.
A Châu một mực tại sát luôn quan sát, thấy thế không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Bất quá Vương Ngữ Yên có thể buông xuống, nàng cũng vì hắn vui vẻ.
Vương Ngữ Yên phục nhìn về phía Mộ Dung Phục, đột nhiên cảm giác được kia tờ từng để cho nàng nhớ thương khuôn mặt anh tuấn, chính mình đúng là xuất phát từ nội tâm bài xích.
Nàng đối với nhị tỷ nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước ga, nếu như Bao Tam ca cùng Phong Tứ ca tới, để bọn hắn gặp được biểu ca bộ dáng như vậy, chúng ta cũng không tiện giải thích.
A Châu vừa nghe, cảm thấy lời ấy có lý, lúc này lôi kéo A Bích theo Vương Ngữ Yên đi.
Mặc dù Mộ Dung Phục một người ở chỗ này, nhưng các nàng cũng không lo lắng.
Mạn Đà Sơn Trang không có ngoại nhân bước vào, bên trong trang người cũng đều nhận thức Mộ Dung Phục, đương nhiên sẽ không đối với hắn bất lợi.
Hơn nửa canh giờ sau, Mộ Dung Phục tinh thần đống nhiên một cái ngẩn ngơ, sau đó phục hồi tinh thần lại.
Ân, ta đây là làm sao vậy?
Mộ Dung Phục đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phát hiện thân ở Mạn Đà Sơn Trang, mà ở trong đó chỉ có chính mình lẻ loi một mình, không khỏi ngưng lông mi suy nghĩ tỉ mỉ. Ký ức quay lại, hắn nhớ kỹ chính mình tìm biểu bội thỉnh giáo Long Tượng Bàn Nhược Công được hắn chỉ điểm sau liền tại chỗ tu luyện, lại sau đó
sẽ không có sau đó.
Ta này vừa tu luyện, nhưng là hơi quá.
Nhìn sát trời một chút, Mộ Dung Phục cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ly khai Mạn Đà Sơn Trang.
Mục đích của chuyến này đã đạt được, hắn cũng lời đi cùng Vương Ngữ Yên nói lời từ biệt.
Hắn thấy Vương Ngữ Yên đối với hắn như vậy khăng khăng một mực, chính là của hắn vật trong bàn tay, căn bản không cần ở trên người nàng lãng phí tâm tư.
Có chút thời gian, còn không bằng cầm đi vì phục quốc nghiệp lớn góp một viên đạch đầu.
Mộ Dung Phục đi tới bên bờ, Á Châu A Bích sớm đã ở trên thuyền chờ.
Thấy Mộ Dung Phục tới, nhị tỷ liền vội vàng tiến lên chào.
A Bích, ánh mắt ngươi làm sao vậy?
Mộ Dung Phục tùy ý đảo qua, liền thấy A Bích sưng đỏ mắt, nhướng mày, lúc này hỏi.
A Bích nghe được Mộ Dung Phục thanh âm, liền nghĩ đến trước hắn như vậy tuyệt tình, trong lòng đau xót, viền mắt lại nổi lên hơi nước, suýt nữa liền muốn rơi lệ.
Nàng vội vã rủ xuống ý thức, cắn môi dưới, chiếc ấn nói nô tỳ không có việc gì, chỉ là không cẩn thận ngã cái lộn mèo một cái, chịu không nổi đau, mới bất tranh khí.
Mộ Dung Phục nghe vậy, cũng liền không hỏi thêm nữa.
Tả hữu một cái tỷ nữ mà thôi, hắn cũng không phải là cỡ nào để ý thế là nhảy lên thuyền, phân phó nói, xuất phát, hồi yến tử ổ.
Ghét.
Thế trung nguyên tiêu cục.
Tân Triệu Kỳ anh tìm được chứng nói, hỏi Giang Tự Thủy tình huống.
Sương biết được Giang Tự Thủy vào xương phòng sau sẽ không đi ra, nàng cũng bỏ đi gặp đối phương ý nghĩ.
Cục gạch thứ nhất nàng không xác định cái này Giang Tự Thủy có phải là nhận ký chủ nhân.
Thứ hai nàng cũng không muốn đánh rắn động cỏ.
Thứ ba nàng tự có xác nhận đối phương thân phận biện pháp.
Nếu như ngươi chính là hắn, cái kia tiếp theo thiên nhật ký khẳng định sẽ nhắc tới Trung Nguyên Tiêu Cục a.
Triệu Kỳ anh trong lòng tựa như gương sáng, yên tĩnh chờ ngày thứ hai đến.
Bắt mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông.
Nguyệt hạ đầu cảnh, nắng sớm mờ mờ.
Về lại là một ngày mới.
Tự không phụ Triệu Kỳ anh hy vọng, nhật ký phó bản lại đổi mới.
Linh nghe nói Chân Lung Kỳ hội muốn triệu khai, đây chính là một đại sự, phải đi tham gia.
Bằng không bỏ qua Vô Nhai Tử một thân công lực, há không đáng tiếc.
Câu khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền để không ít người kinh ngạc một chút.
Chân Lung Kỳ hội,
liên quan đến một người tên là Vô Nhai Tử người một thân công lực.
Sớm có nghe đồn, Chân Lung Kỳ cục phía sau có giấu một cái cơ duyên, lẽ nào chính là cái này?
Chẳng lẽ là cái này Vô Nhai Tử muốn truyền công?
Cái kia Vô Nhai Tử vậy là cái gì cảnh giới?
Có thể làm ra lớn như vậy chiến trận, không phải là tôn thiên người a?
Còn như càng trên cao,
các nàng hoàn toàn không dám nghĩ.
Trong lúc nhất thời, không ít người đều xuẩn xuẩn rụt động.
Bất quá nghĩ đến phá giải Chân Lung Kỳ cục độ khó, các nàng lại không khỏi có chút ủ rũ, Tiện Đà mong đợi nhìn về phía trang địa, hy vọng Giang Tự Thủy có thể nói ra phương pháp phá giải. Chân Lung Kỳ Cục phương pháp phá giải trong sách mặc dù biết, nhưng cái này tổng võ thế giới ván cờ có phải hay không còn cùng nguyên tắc giống nhau, nhưng là cái vấn đề hơn nữa coi như giống nhau như lúc, ta cũng không hiểu cờ vây à, như cũng vô dụng bất quá không quan hệ, chỉ cần Vô Nhai Tử vẫn là cái kia Vô Nhai Tử là được, bằng tin tức của ta ưu thế, cộng thêm ba tức không nát miệng lưỡi, thông quan không thành vấn đề tin tức ưu thế. Lẽ nào hắn biết đến bí mật, có thể trực tiếp nhảy qua giải cờ bước đi, để cho Vô Nhai Tử chuyển công cho hắn. Chúng nữ mơ hồ đoán được chân tướng. Bất quá Lôi Cổ Sơn mặc dù cũng tại Tô Châu, nhưng cách có điểm xa Chân Lung Kỳ hội mở ra, tam giáo cửu lưu nhau nhau có mặt, Lôi Cổ Sơn nát sẽ trở thành rồng rắn lẫn lộn chi địa, ta một người không có võ công người thường chỉ đi một mình, quá nguy hiểm, vạn nhất trên đường bị người không giải thích được thủ tiêu, khả năng liền quá oan. Ai, đều là hệ thống, mặc dù cho ta một môn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rồi lại không nói cho ta mới học cấp thiên công bao lớn uy lực, ta trong giang hồ vậy là cái gì trình độ hơn nữa, môn này thiên công không dựa vào chân khí, toàn bộ bằng kiếm ý thúc dụng, nhưng ta hiện tại thiếu chính là nội công cùng chân khí a. Nếu không chỉ có lực sát thương có ích lợi gì? Ta hoàn toàn không có chân khí hộ thể, hai không thân pháp né tránh, ba không khinh công chạy trốn. Trừ phi một kiếm là có thể tồi sơn đoạn nhạc, nếu không thì là thỏa thỏa biết địch, người khác viễn trình diều đều có thể đơn giản giết chết ta, cũng may có Vô Nhai Tử cái này treo chờ đấy ta đi cầm, bằng không chẳng biết lúc nào mới có ngày nổi danh gì. Chợt phát hiện hệ thống không cho nội công cùng chân khí cũng không có cái gì đó, nhẫn qua mấy ngày nay, ta phải đi Lôi Cổ Sơn kế thừa mát cấp số. Coi như hiện tại hệ thống cho chân khí, đến lúc đó không phải là cũng bị Vô Nhai Tử cho tan đi. A, ta hiểu. Chương 17, ta thừa nhận, ta động lòng chương 17, ta thừa nhận, ta động lòng thấy nhật ký trang bịa hiện ra nội dung, chúng nữ đều không bình tĩnh, ngay cả tiểu long nữ loại này vạn sự không vướng bận xuất trần người hô hấp đều dồn dập dưới. Thiên công. Chiếu nặng hai chữ, đủ để cho bất luận người nào tâm hồ tràn lên sóng lớn. Chỉ vì nó đại biểu cho cái này lấy võ vi tôn thế giới trí cao bảo điện. Mỗi một bộ phận thiên công, đều có nghĩa là một cái thành tiểu thiên hạ trí cường giả cơ hội. Cái này khiến chúng nữ bên trong một ít trí hướng rộng lớn, dã tâm bừng bừng người tâm động không thôi. Mà nhật ký hệ thống cư nhiên cho Giang Tự Thủy như vậy khen thưởng, sắp thực làm cho các nàng đấu kỵ được hoàn toàn thay đổi. Đáng hận nhất là, này ra hỏa lại còn một bộ không biết đủ thất vọng răng dấp, đã xem không ít người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho hắn đến một quyền, để cho hắn thanh tỉnh một chút, tổ chức lần nữa dưới ngôn ngữ. Mông Châu, một tòa trên đại thảo nguyên. Một người mặc xanh nhạt cái áo thiếu nữ mục nước cờ mười đầu dê rừng, lúc này ngồi ở mềm nhũn bãi của ngoại ô bên trên, trên đầu gối thả lấy một quyển sách, đang nồng nhiệt mà nhìn xem. Đương nhiên, nàng thần sắc lần ra, lẩm bẩm nói, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Kiếm thuật này có thể trảm thiên sao? Nghèo chán suy nghĩ một chút, nàng đỗng nhiên cầm lên để ở một bên trúc đồng, tiện tay hướng bầu trời rạch một cái. Chỉ một thoáng, một cổ khó có thể nói dáng khủng bố kiếm ý xông lên trời không, như treo ngược ngân hà quận sạch hướng thiên. Nguyên bản tầng tầng lớp lớp đám mây như chiều hạ giống như hướng hai bên tách ra, lộ ra ở giữa một mảnh sáng sủa, nơi đó không gian, tựa hồ vẫn còn ở hơi hơi bặm mẻo. Không có đem thiên chẳng mở, tựa hồ còn kém một chút đâu. Thiếu nữ nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói cũng không tiếc hận, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Trung Nguyên Tiêu Cục, thiếu nữ Hương Khuê bên trong. Triệu Kỳ Anh khẩn trương nhìn nhật ký phó bản. Đến bây giờ, nàng đã có 99 năm chặt, ngày hôm qua cái nâng tiêu Giang Tự Thủy chính là nhật ký chủ nhân. Nhưng nàng hay là chờ lấy đối phương tự mình viết xuống một khắc này. Rất nhanh, trang địa nội dung lại đổi mới. Bất quá tiền cảnh cho dù tốt, cũng phải vượt qua mấy ngày nay giai đoạn nguy hiểm mới được, cho nên ta lại tìm Trung Nguyên Tiêu Cục, mời bọn họ hộ tống ta đến Lôi Cổ Sơn quả nhiên. Triệu Kỳ Anh một tiếng khẽ hô, tố thủ rất nhanh, kích động trong lòng. Ở trong mắt nàng, Giang Tự Thủy cái này xuyên việt giả nhưng là kỳ nhân, càng sở hữu nhật ký hệ thống loại này thân vật. Không quan tâm hắn hiện tại như thế nào, ngược lại tương lai nhất định là thiên hạ này trí cường giả. Bây giờ hạng nhân vật này vào ở Trung Nguyên Tiêu Cục, để cho Triệu Kỳ Anh không hiểu có gan vinh hạnh cảm giác. Còn như thừa dịp Giang Tự Thủy còn nhỏ yếu, nhân cơ hội hại chết hắn. Đừng nói nhật ký phó bản không cho phép, Triệu Kỳ Anh cũng cho tới bây giờ không động tới cái ý niệm này. Cái này Trung Nguyên Tiêu Cục à, ta kiếp trước lúc nhỏ hồi ức, tốt ra một bộ kịch truyền hình, tên cứ gọi Trung Nguyên Tiêu Cục lại tên Thiên Địa Anh Hào, toàn bộ kịch chính là quay trùng quanh Trung Nguyên Tiêu Cục triển khai cố sự, mà xem kịch tên sẽ biết, Trung Nguyên Tiêu Cục chính là thỏa thỏa vai chính diện Trung Nguyên Tiêu Cục tổng tiêu đầu Triệu Thiên Hào, biệt hiệu Trung Nguyên Nhất Kiếm danh tiếng khá vang, một tay tuyệt chiêu thất tinh tể chiếu càng là uy hiếp. Quân ma đang tiếp phía sau đi ra cao thủ quá nhiều, một tên tiếp theo một tên, Triệu Thiên Hào liền trước 10 đều không chen vào được, không biết Triệu Thiên Hào hiện tại là cảnh giới gì. Bất quá Trung Nguyên Tiêu Cục tại Tô Châu danh khí lớn như vậy, hắn nhất định là một cao thủ hộ ta đi Lôi Cổ Sơn, chỉ cần trên đường không gây sự, cũng không thành vấn đề a. Dù sao, ta hiện tại cũng không có cái gì cựu ra, Trung Nguyên Tiêu Cục vẫn là một bộ kịch truyền hình. Cha tại kịch bên trong đứng hàng không vào trước 10. Triệu Kỳ Anh không khỏi kinh ngạc. Thấy Giang Tự Thủy hoài nghi Trung Nguyên Tiêu Cục năng lực, nàng nhịn không được lên tiếng, vì Triệu Thiên Hào chính danh, cha một cái đại tông sư, đảm bảo ngươi đương nhiên là dư giả. Kịch bên trong Triệu Thiên Hào có hai cái kết nghĩa huynh đệ, lão nhị gọi Dương Vân Dực, là Trung Nguyên Tiêu Cục cố vấn, lao tam gọi cái gì quên, kịch bên trong vai diễn không nhiều, chỉ nhớ rõ dường như tinh khí rất nóng, tên lô mãng một cái Triệu Thiên Hào còn có ba cái nữ nhi, đều xinh đẹp quá. Tính cách lại mỗi người không giống nhau, con gái lớn Triệu Kỳ Anh làm người chính trực, phẩm tính cao thượng, minh lý huyền chuyển hàm xúc, đoan trang tự mình cố gắng, đồng thời lại không thiếu anh khí. Có hiệp nữ làn gió ngày hôm qua ở đại sảnh nhìn nàng một cái, mặc dù mặc bộ mạc lại không thi phấn trang điểm, nhưng người tốt xem thấu cái gì cũng sẽ không kém mà xuất sắc nhất vẫn là nàng gái kia, một thân lạc lạc đại phương, nhẹ nhàng khoan khoái khí chất. Ta thừa nhận, ta động lòng trong phòng, Triệu Kỳ Anh mặt cười nhỏ bé hồng, luôn luôn dứt khoát nàng hiếm thấy lộ ra một tia xấu hổ trạng thái ngượng ngùng. Mà Giang Tự Thủy đối với nàng đánh giá, càng làm cho Triệu Kỳ Anh trong lòng vui mừng đồng thời, lại có chút đắc ý ta là hiệp nữ sao? Triệu Kỳ Anh không khỏi hồi nhớ tới những ngày qua chính mình, cảm thấy cuối cùng cũng không có cô phụ phụ thân bình thời ân cần giáo huấn. Đông Hải trên mặt thuyền hoa, Hoàng Dung có chút gấp nóng mà ở đầu thuyền đi tới đi lui. Lần này ra đảo Hoa Đảo, là cha nàng Hoàng Dược Sư cũng nhận được chân lung kỳ hội thiệp mời, nàng là theo tới tham gia náo nhiệt. Trước đó thấy Giang Tự Thủy trùng hợp cũng muốn đi lôi cổ sơn, trong lòng nàng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Cũng không vui vẻ một hồi, nàng chợt phát hiện có người lời đầu tiên mình một bước tiếp xúc đến Giang Tự Thủy. Cái này còn được. Mặc dù nàng còn không có gặp qua Giang Tự Thủy, nhưng đối phương tất nhiên nhìn kỹ nàng là độc chiếm, cái kia nàng cũng đem đối phương trở thành là của mình. Không quan tâm nàng cuối cùng có thể hay không tiếp thu Giang Tự Thủy, nàng không muốn Giang Tự Thủy trước đó cùng cô gái khác có tiếp xúc. Huống chi, cái kia bị hắn tán dương Triệu Kỳ Anh đồng dạng sở hữu nhật ký phó bản. Ta sẽ không bị người nhanh chân đến trước a. Không được. Coi như muốn với hắn, ta cũng nhất định phải làm hắn cái thứ nhất nữ nhân. Hoàng Dung nóng nảy, xoay người hướng trong khoang thuyền hô, cha. Để cho người chèo thuyền lái nhanh một chút. Bất quá ta hiện tại không có võ nghệ trong người, thậm chí đối với võ học tri thức rốt đặc cắn mai, liền làm sao sinh ra khí cảm, như thế nào vận khí cũng không biết, đối với huyệt đạo kinh mạch càng là hoàn toàn không biết gì cả, ghét liền cái dạng này, người ta cũng chướng mắt ta thế hay là chờ ta ngu bước, trở lại cùng Triệu Thiên Hào cầu hôn lương bất quá ngày đó không thể lâu lắm, kịch bên trong Triệu Kỳ Anh về sau nhưng là gả cho người, giống như là một gọi Thái Hán anh soái. Ca Trung mặc dù không biết hai người này ở nơi này tổng võ thế giới có hay không còn có thể gặp gỡ, nhưng loại này chuyện không thể loạn đổ soạn Thái Hán anh. Ta tại kịch bên trong trợ vu. Thiếu Triệu Kỳ Anh ngưng lông mi suy nghĩ tỉ mỉ, xác định chính mình không biết cái này nhân loại, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Tự chính như Giang Tự Thủy nói tới, đó là một cái tổng võ thế giới, như vậy rất nhiều chuyện ắt sẽ bị đánh loạn, nàng còn có thể hay không gặp phải người kia cũng chưa biết chừng đâu. Bắt liền võ đạo một ít thưởng thức cũng không hiểu sao. Thấy Giang Tự Thủy lộ ra bất đắc dĩ lời nói, Triệu Kỳ Anh trong lòng làm một cái quyết định. Nhị cùng con gái lớn Triệu Kỳ Anh so sánh, nhị nữ nhi Triệu Mộng Tiểu chính là một cái khác cực đoan tiêu căng tùy hứng, ngang ngược, kích động lỗ mãng, hay ghét thị. Còn bình thường ước hiếp thân muội muội Triệu Yến Linh Linh đây cũng là trung nguyên tiêu cục bên trong duy nhất một cái không được yêu thích nhân vật, e thật là đều là cùng một cái cha dạy, làm sao lại cùng Triệu Kỳ Anh kém nhiều như vậy chứ? Gần loại nữ nhân này tự nguyên dâng hiến cho ta cũng không muốn. À, đối với Triệu Mộng Tiểu tại kịch bên trong dường như cũng ưa thích một người đến, bất quá người kia cuối cùng chết, Triệu Kỳ Anh thấy Giang Tự Thủy tại trong câu chữ đối với Triệu Mộng Tiểu chán ghét và khinh thường, lặng lẽ không nói. Biết muội chi bằng tỷ, nàng đương nhiên biết Triệu Mộng Tiểu là cái gì tính tình, hoàn toàn không từ phản bác. Tam nữ nhi Triệu Yến Linh liền lợi hại, hoàn toàn là nên kịch đại nữ chính. Chương 18, lớn nữ chính cùng nhỏ nhân vật nam chính, Độc Cô Cửu Kiếm chương 18, lớn nữ chính cùng nhỏ nhân vật nam chính, Độc Cô Cửu Kiếm Yến Linh là kịch bên trong đại nữ chính. Triệu Kỳ Anh sửng sốt. Nói như vậy, nàng vậy sẽ không võ công tăng muội tầm quan trọng không phải chuyện đùa a, bất quá, đại nữ chính là cái gì? Cùng nữ chính khác nhau ở chỗ nào? Mang theo nghi hoặc, xanh miết ngón tay ngọc chạm đến ba chữ kia. Cố sự vây quanh nữ chính triển khai, bao quát nhân vật nam chính ở bên trong tất cả mọi người, đều là của nàng phối hợp diễn, đây chính là đại nữ chính. Triệu Kỳ Anh càng kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra, một người bình thường tam muội tại kịch bên trong địa vị tại sao lại như vậy là thủ. Triệu Yến Linh thiên phú võ học cực cao, rất nhiều thứ đều là vừa học liền biết, đáng tiếc Triệu Thiên Hào không chịu dạy nàng võ công, bởi vì Triệu Yến Linh dung mạo rất giống như hắn vợ quá cố, mà nàng cương liệt tính cách lại hiển nhiên chính là Triệu Thiên Hào phiên bản, có thể Triệu Thiên Hào lại hối hận chính mình lúc đó bận về việc sự nghiệp cùng võ công, bỏ mặc gia đình, cho nên thê tử khó sinh mà chết, cho nên Triệu Yến Linh tồn tại, thời thời khắc khắc đều tại nhắc nhở. Triệu Thiên Hào chính mình chỗ phạm sai, Triệu Thiên Hào lúc này mới không nguyện ý thân cận tam nữ nhi, càng không nguyện ý nàng tập võ luyện kiếm, nguyên lai đây chính là cha không chịu dạy Yến Linh võ công nguyên nhân. Triệu Kỳ Anh bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà nghĩ thầm, hắn đều nói Yến Linh thiên phú võ học cực cao, nói vậy không có giả. Cha nhưng là làm trễ nại Yến Linh, phải nghĩ cái biện pháp cởi ra cha khúc mắc mới được. Vừa nghĩ tới tam muội thiên phú bị mai một nhiều năm như vậy, Triệu Kỳ Anh trong lòng liền một hồi tiếc hận. Bất quá Yến Linh tất nhiên có thể trở thành là đại nữ chính, nói vậy có cơ duyên của nàng. Triệu Kỳ Anh đang nghĩ như vậy, chỉ thấy nhật ký hết khai đáp án. Về sau Triệu Yến Linh gặp phải một cao thủ, một cái siêu cấp cao thủ lãnh diện Diêm La Vạn Kiếm Sầu. Vạn Kiếm Sầu là toàn bộ kịch đệ nhất cao thủ, liền toàn bộ kịch lớn nhất phản phái Thiết Y Liễu vệ thống lĩnh Vạn Càn Khôn đều là đồng bào của hắn đệ đệ, hơn nữa còn đánh không lại hắn người ca ca này. Vạn Kiếm Sầu không chỉ có dạy Triệu Yến Linh mê tung bộ chóc quỷ kiếm pháp chờ, còn nhiều lần tại Trung Nguyên Tiêu cục sống còn chi tê âm thầm ra tay cứu giúp, bất quá bây giờ Vạn Kiếm Sầu hẳn là còn không tại Trung Nguyên Tiêu cục, bởi vì xem Triệu Kỳ Anh ăn mặc, lộ vẻ bất anh. Chưa gả, mà Vạn Kiếm Sầu là mai danh nhận tích thành Thái Hán Anh lão buộc giả hồ thổ. Theo Thái Hán Anh ở rể mà vào Trung Nguyên Tiêu cục hắn dạy Triệu Yến Linh võ công, cũng là lấy giả hồ thổ thân phận giả âm thầm dẫn đạo di. Tính như vậy, ta muốn là đoạt đi rồi Triệu Kỳ Anh, cái kia Triệu Yến Linh còn có thể hay không thể quật khởi? Không đúng. Vạn Kiếm Sầu tính là gì? Có hệ thống nơi tay, ngày sau ta nhất định có thể thu được cao thâm hơn võ học, đến lúc đó tiểu di tử này như đi cầu ta, xem ở Kỳ Anh mặt mũi, ta giáo nàng mấy môn công phu, cũng chưa chắc liền so với Vạn Kiếm Sầu kém, thì ra là thế. Toàn bộ kịch đệ nhất cao thủ, ta muội thật là lớn số phận. Lãnh diện Diêm La Vạn Kiếm Sầu. Ta tựa hồ nghe cha nói về tên này. Triệu Kỳ Anh rơi vào sâu đậm trong suy tư. Đợi thấy Giang Tự Thủy xưng hô Triệu Yến Linh vì cô em vợ, hai gò má của nàng không khỏi nổi lên say lòng người ngất hồng. Nói lên Triệu Yến Linh, thì không cần không nói cùng hai cái phối hợp diễn tiểu nhân vật nam chính nói đến hai người này tên rất khôi hài, một cái trước kia gọi Tư Mã Bất Bình, về sau cải danh gọi Tư Mã Vô Tình. Mỗi khi hắn tự giới thiệu mình thời điểm, đều sẽ giống như nhớ lại mà đến một câu bất bình đã qua, vô tình tái sinh hoạt tạo. Quá mẹ nó tự kỷ. Câu nói này học, ta liền toàn thân nổi ra gà, hơn nữa tuyệt chiêu của hắn cũng cùng tên một cái phong cách, gọi cái gì vô tình tam tuyệt trạm, một cái khác tiểu nhân vật nam chính cùng Tư Mã Vô Tình đã là tình địch, cũng là chi kỷ, hơn nữa có cái đồng dạng trang bức tên, gọi Âu Dương Vô Địch, ta thực sự ăn xong, ngươi xác định cứ gọi tên này sẽ không bị người đánh chết. Tuyệt chiêu của hắn đồng dạng trang bức, gọi Vô Địch Lịch Kiếm cùng Vô Tình Tam Tuyệt Trạm một cái trình độ, hai người này, một người tên là Vô Tình, một người tên là Vô Địch, cũng là họ kép, đồng dạng tự kỷ, ta xem hai người bọn họ thẳng thắn kết nhóm sống qua ngày được. Ngược lại Triệu Yến Linh cuối cùng ai cũng không có chọn, chỉ theo đuổi nàng kiếm tam muội cuối cùng lựa chọn một người độc thân sao? Triệu Kỳ Anh nhíu nhíu mày, có chút không nỡ. Nàng khó có thể tưởng tượng hoạt bát hiếu động tam muội cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại bộ dáng. Hôm nay sẽ lên đường đi trước Lôi Cổ Sơn, hy vọng một đường thuận lợi a, chờ ta thừa kế Vô Nhai Tử công lực, ta đứng bắt đi. Thấy chỗ này, Triệu Kỳ Anh chợt nghe một thanh âm kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển, hôm nay chúng thưởng người chúc mừng Triệu Kỳ Anh thu được thần công độc cô cửu kiếm, nương theo một cái quang đoàn không có vào mi tâm, một cổ huyền ảo tin tức lưu tràn vào trong đầu, trực tiếp chuyển biến thành Triệu Kỳ Anh ký ức. Chỉ một thoáng, Triệu Kỳ Anh liền rõ hiểu rõ độc cô cửu kiếm tất cả tin tức, cũng đem trực tiếp lĩnh ngộ được viên mãn. Độc cô cửu kiếm, phá hết thiên hạ và pháp, thật là tinh diệu kiếm pháp. Vô chiêu thắng hữu chiêu, đây quả thực là chuyên vì lấy yếu thắng mạnh mà thành. Triệu Kỳ Anh tiếp thu cái kia phần mới ký ức sau, vẻ vui mừng không thể diễn tả hết bằng lời. Nàng cảm giác bằng kiếm pháp này đủ để tại tông sư cảnh sưng hùng, còn như lại tông sư không có thực chiến, nàng không dám vọng luôn, nhưng cũng sẽ không sợ. Kinh hỉ đi qua, Triệu Kỳ Anh lại có chút tiếc rẻ thở dài, đáng tiếc Yến Linh không có nhật ký phó bản, không cái này phúc nguyên, nếu không nàng cũng có thể thu được khen thưởng. Nàng vận dụng quyền hạn của mình tra xét Triệu Yến Linh cho điểm. Nhân vật Triệu Yến Linh dáng vẻ 8 độ hảo cảm, 6 nhật ký chủ nhân chỉ là đối với nàng có chút hảo cảm mà thôi. Nhân vật Triệu Kỳ Anh dáng vẻ 9 độ hảo cảm, 82 người so với em cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Triệu Kỳ Anh sờ sờ gò má, nàng cảm thấy tam muội xinh đẹp cũng không tại nàng phía dưới, mà nàng sở dĩ cho điểm khá cao, hơn phân nửa là này thân liền Giang Tự Thủy cũng vì đó dương đạo khí chất tăng thêm. Nếu không ta đem môn này kiếm pháp truyền cho Yến Linh. Triệu Kỳ Anh vừa đọc lên cái ý niệm này, nhật ký phó bản bên trên thì có chữ viết hiện hiện hệ thống khen thưởng võ học, trừ nhật ký chủ nhân cùng hắn nhật ký của hắn phó bản người sở hữu, không thể bên ngoài truyền. Triệu Kỳ Anh coi là, tất nhiên hệ thống không cho phép, nàng cũng không có biện pháp, chỉ phải thôi. Mà đối với Triệu Kỳ Anh thần công cấp khen thưởng, có người ưa cao, cũng có người không thèm quan tâm. Thiểm Châu, Hoa Sơn. Nhạc Linh San một tiếng thét kinh hãi, nhìn về phía bên cạnh Linh Trung Tắc, "Nương, này độc cô cửu kiếm có phải hay không Phong Thái sư thúc chính là cái kia?" Linh Trung Tắc suy nghĩ một chút, nói phải là, Phong sư thúc độc cô cửu kiếm chính là thần công cấp bậc. "A, thật âm mộ a. Bên trên hồi ta cầu Phong Thái sư thúc, hắn đều không chịu dạy ta." Nhạc Linh San mặt nhỏ tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Linh Trung Tắc trấn an nói, "Lớn như vậy Hoa Sơn, đệ tử hơn ngàn người, có thiên phú không ít, nhưng ngươi Phong Thái sư thúc chỉ chịu dạy cho Sung Nhi, đó là Sung Nhi tính nết hợp hắn khẩu vị. Loại sự tình này, cầu thị không cầu được." Nhạc Linh San méo một chút ý thức, hỏi, "Đường, lệnh hồ sư huynh độc cô cửu kiếm cùng viên sư huynh kim xà kiếm pháp người nào lợi hại a?" Linh Trung Tắc mỉm cười, "Tự nhiên là độc cô cửu kiếm lợi hại, trừ phi thừa chí nội lực cao hơn nhiều Sung Nhi, bằng không vẫn là Sung Nhi phần thắng lớn hơn." Nhạc Linh San a một cái âm thanh, lẩm bẩm, "San Nhi cũng muốn khen thưởng, nếu như nhật ký chủ nhân có thể nói thêm dưới chúng ta thì tốt rồi." Chương 19, Thiên Công nhập môn, thùng xe một chỗ. Chương 19, Thiên Công nhập môn, thùng xe một chỗ. Linh Trung Tắc nghe vậy, trong lòng có chút lúng túng. Trên thực tế, nàng từ thu được nhật ký phó bản ngày đầu tiên lên chính là như vậy. Nhân vật, Linh Trung Tắc ghét dáng vẻ, 9 thế độ hảo cảm, 8 ạ cát sủ ký độ hảo cảm đạt tới 8 cái kia chính là ưa thích, có thể nàng là một đàn bà có chồng a. Xạ cụ hơn nữa nữ nhi đều như thế lớn. Quy nếu chỉ như vậy cũng cho qua, chỗ chết người nhất chính là, hết lần này tới lần khác nữ nhi Nhạc Linh San cũng nhận được nhật ký phó bản, đồng thời trước tiên liền tới nói với nàng chuyện này. Quy sau đó không lâu, Nhạc Linh San cũng minh bạch trong đó có ngại. Cái này khiến Linh Trung Tắc buộc phát thẹn thùng. Rượu cũng may Nhạc Linh San cho điểm cao hơn nàng. Cái này khiến nàng cảm giác mình cũng không phải là như vậy dễ thấy, không dùng thừa nhận nữa nhi ánh mắt khác thường. Tư nhân nhân vật, Nhạc Linh San a dáng vẻ, 98 độ hảo cảm, 92 đáng tiếc Tô Châu quá xa, nếu không ta cũng muốn đi chân lung kỳ hội nhìn một cái kia nhật ký chủ nhân, nghĩ biện pháp để cho hắn nói thêm nói ta. Nhạc Linh San thở dài. Khí Ninh Trung Tắc do dự một chút, vẫn là nói, San Nhi, không có khen thưởng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, chí ít chúng ta không dùng thừa hắn tỉnh, hắn quá hoa tâm. A Nhạc Linh San quay đầu trông lại, nháy mắt mấy cái, nhưng là nương, chúng ta đã thừa hắn tỉnh. Mỗi ngày nhưng là đều có một tháng chân khí khen thưởng đâu. Lăng Linh Trung Tắc, Linh nàng ngược lại là đã quên này vụ, trong chốc lát không nói gì lấy đối với. Đối với cái này nàng cũng rất bất đắc dĩ, này mỗi ngày một tháng chân khí khen thưởng, đó là nhật ký phó bản mạnh mẽ đem, nàng mặc dù muốn cự tuyệt cũng là vô pháp. Bất quá, nói đi nói lại, tiểu khen thưởng này, thật là thơm. Nương, ngươi nói hắn có thể hay không đến chúng ta Hoa Sơn? Nhạc Linh San chợt hỏi. Linh Trung Tắc trầm ngâm dưới, nói Hoa Sơn là trung vực ngũ nhạc một trong, nếu như hắn không phải chỉ vùi ở một chỗ, 8 phần 10 sẽ đến nơi này. A Nhạc Linh San tay nhỏ chống cằm, đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ miên man. Trung Nguyên Tiêu Cục, Giang Tự Thủy đem hôm nay tưởng thưởng 300 võ học kinh nghiệm thêm đến Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bên trên. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, thiên công nhập môn, 1200 từ mới học đến nhập môn, nếu như ta không có đoán sai, 1000 phải là một đường danh giới. Như vậy cứ thế mà suy ra, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, có phải là đại biểu hay không khác biệt tầng thứ lực sát thương? Giang Tự Thủy như có điều suy nghĩ. Chỉ cần lại biết rõ bây giờ cấp độ nhập môn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đối ứng chiến lược cao thấp, hắn đối với mình thực lực kém không nhiều liền đã có tính toán. Dựa mặt xong tất, dùng qua người hầu đưa tới sau bữa ăn sáng, liền chuẩn bị xuất phát, tại lấy Triệu Thiên Hào cầm đầu tiêu đội hộ tông dưới, hướng Lôi Cổ Sơn mà đi. Trong lúc đó lại thấy được Triệu Kỳ Anh, vẫn như cũng là một thân áo trắng trang phục, bốn mặt hướng lên trời, đầu đầy tóc xanh chỉ dùng một cây dây cột tóc buộc, chỉ có trên lỗ tai treo một đôi điếu truy, vô cùng một mạc thanh nhã. Nàng cười ở một con ngựa cao lớn bên trên, con mắt nhìn thẳng phía trước, khí độ trầm ngưng, còn nhỏ tuổi liền có đại gia phong phạm. Nhìn hiển nhiên chính là một vị hào hùng hiền nữ. Mặc dù chỉ là vội vã đảo qua liếc mắt, nhưng cũng thấy Giang Tự Thủy trong lòng nóng lên. Giang Tự Thủy không có cưỡi ngựa, bởi vì hắn căn bản cũng không sẽ, thế là ngồi vào tiêu cục đã chuẩn bị trước trong xe ngựa. Triệu Thiên Hào gặp tất cả xử lý thỏa đáng, ra lệnh một tiếng, tiêu đội xuất phát. Dọc theo đường đi, Giang Tự Thủy bén lấy rèm cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh sắc bên ngoài. Như vậy một lúc lâu sau, Triệu Kỳ Anh đột nhiên nói, "Cha, nữ nhi có chút mệt mỏi." Triệu Thiên Hào quay đầu trông lại, kinh ngạc nhìn Triệu Kỳ Anh liếc mắt, không rõ ràng cho lắm. Lúc này mới đi như thế một hồi, làm sao lại mệt mỏi? Này có thể không hề giống thường ngày cái kia ổn trọng đáng tin con gái lớn. Nghĩ lại, Triệu Thiên Hào đoán chừng nữ nhi phòng trừng có khó khăn khó nói, thế là cũng không truy nguyên, ân cần nói, có muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Triệu Kỳ Anh lắc đầu, quay đầu chỉ xe ngựa, nói nữ nhi đến trong xe nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Triệu Thiên Hào mày nhăn lại, không vui nói, Kỳ Anh, ngươi làm sao như vậy không biết quý củ? Chúng ta tất nhiên nhận chuyến tiêu này, liền sẽ tận tâm tận lực, lúc này đi quấy rối người ta, thật to không ổn. Triệu Kỳ Anh lại nói, cha, nữ nhi này minh bạch. Dạng này, nữ nhi đi hỏi một chút người ta ý kiến, hắn nếu không bằng lòng, nữ nhi với hắn xin lỗi chính là. Triệu Thiên Hào nghe nàng nói như thế, cũng liền không ngăn trở, vậy ngươi đi đi. Triệu Kỳ Anh đứng tiếng, mà sau đó đến bên ngoài bồn xe, vén ra một góc màn xe, mỉm cười nói, xin hỏi, ta có thể vào không? Giang Tự Thủy đang tự buồn chán, đột nhiên liền thấy một tờ vừa rồi còn tâm tâm niệm niệm gò má xinh đẹp, trong lòng lộn bộ vừa nhảy, đầu tiên là chột dạng, tiện đà nhãn tỉnh sáng lên, vội hỏi, mời đến. Triệu Kỳ Anh nói tiếng cảm ơn, không người tiến vào xe ngựa. Giang Tự Thủy vội vã xê dịch thân thể, nhường ra một cái không bị đến. Triệu Kỳ Anh bên thai nhỏ bé hồng, lại không làm ra vẻ như xấu hổ, lạc lạc đại phương mà lần lượt hắn ngồi xuống. Song phương gần trong gang tấc, một cổ ôn nhu lưu luyến khác phái khí tức ở nơi này phương trong không gian thu hẹp tràn ngập, đem Giang Tự Thủy bao phủ ở bên trong. Kiếp trước đến chết đều là độc thân, Giang Tự Thủy ý thức nhất thời chóng mặt, một lòng phanh phanh nảy loạn. Triệu Kỳ Anh là võ giả, hơn nữa đến tông sư cảnh giới, cảm giác nhạy cảm, phát hiện Giang Tự Thủy tựa hồ so với nàng còn căng thẳng sau, nàng đột nhiên liền không khẩn trương, khoe miệng một nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Kỳ Anh quay đầu mặt hướng Giang Tự Thủy, thân thiết hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì. Giang Tự Thủy lắc đầu liên tục, ý thức được tự có chút thất thố, vì che giấu lung túng, hắn lúc này nói sang chuyện khác, ta gọi Giang Tự Thủy. Triệu Kỳ Anh, cha ta con gái lớn. Liên hệ tính danh sau, Triệu Kỳ Anh ấy nay cười, thân thể ta có chút không thoải mái, tạm thời không cưỡi ngựa được, cho nên mới trong xe nghỉ một chút, không biết phải chăng là quấy rầy Giang công tử. Không quấy rầy. Triệu cô nương muốn ở chỗ này đợi bao lâu đều được, ngược lại ta một người cũng rôi danh buồn chán. Giang Tự Thủy vội vã tỏ thái độ. Triệu Kỳ Anh nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn về phía Giang Tự Thủy bên hông treo trường kiếm, nói Giang công tử cũng tập võ sao? Giang Tự Thủy lắc đầu, ta ngược lại thật ra muốn, thế nhưng không có môn lộ, đối với võ học bên trên tri thức càng là hoàn toàn không biết gì cả. Sướng thanh kiếm này cũng chỉ là hù dọa một chút người thường mà thôi. Triệu Kỳ Anh khẽ gật đầu. Chính là, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Mặc kệ là cái nào một nhóm, người dẫn đường đều là vô cùng trọng yếu. Nếu như không có phương pháp, người thường cơ bản tiếp xúc không đến dáng dấp giống như võ học. Trừ phi ngươi vận khí phi thường tốt. Giang công tử rất hướng tới võ đạo cùng Giang Hồ sao? Triệu Kỳ Anh lại hỏi. Giang Tự Thủy như thực chất gật đầu, võ giả các ngươi có thể bay trên mái hiên, chạy trên tường, khoái ý ân cửu, mà chúng ta những người bình thường này lại chỉ có thể chịu đến quan phủ đốt thuốc, còn muốn thời khắc lo lắng gặp vạ lây, đối với các ngươi tự nhiên là hâm mộ. Đông nhiên trong lòng hơi động, Triệu cô nương, thứ cho tại hạ mạo muội, có thể hay không thỉnh giáo cô nương một việc? Triệu Kỳ Anh nghe vậy, trong lòng ẩn có suy đoán, nhưng nàng vốn là vì giúp Giang Tự Thủy mà đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mỉm cười nói, ngươi hỏi đi. Được khẳng định trả lời, Giang Tự Thủy cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, Triệu cô nương, các ngươi mở tiêu cục vào Nam ra Bắc, kiến thức bên Bắc, nhưng không biết chúng ta thế giới này vậy là cái gì dạng? Nó bao lớn đâu? Chương 20, Trung vực tứ hải 28 châu chương 20, Trung vực tứ hải 28 châu. Triệu Kỳ Anh nghe vậy, kết hợp 3 ngày này nội dung nhật ký, trong nháy mắt minh bạch Giang Tự Thủy muốn biết cái gì. Cẩn thận cả thố xuống ngôn từ, mới mở miệng nói, chúng ta sinh hoạt mảnh địa phương này, là trung vực ở ngoài, đều bị coi là hóa ngoại mang gì. Trung vực cộng phân tứ hải 28 châu, cùng với một ít lẻ tẻ đảo nhỏ. Tứ hải người, ở vào trung vực lấy đông cùng hướng tránh nam, lần lượt vì Bắc hải, Hoàng hải, Đông hải, Nam hải. 28 châu người, có 27 châu tại đại lục, thứ 28 châu thì cô huyền tại Đông hải cùng Nam hải giao giới, gọi là Trí châu. Bây giờ trung vực võ đạo hưng thịnh, tông môn bang phái săn sát, nhưng thế lực lớn nhất thuộc về lục đại hoàng triều. Mỗi một tòa hoàng triều cũng có trên tiên nhân khủng bố sức mạnh to lớn, bọn họ cộng đồng qua phân trung vực, là 27 châu trên danh nghĩa trưởng khống giả. Chúng ta bây giờ là ở Đại Tống hoàng triều, Đại Tống tổng cộng có tứ châu chi địa, Tô Châu, Huy Châu, Chiết Châu, Ngạc Châu, Đông Lâm Đông Hải. Đại Tống phía nam là Đại Tùy, tổng cộng có ngũ châu chi địa, Mân Châu, Cống Châu, Tương Châu, Huy Châu, Nam Châu, Đông Lâm Đông Hải, nam gặp Nam Hải. Đại Tống phía bắc là Đại Minh, tổng cộng có ngũ châu chi địa, Kinh Châu, Kỳ Châu, Tấn Châu, Dự Châu, Lỗ Châu, Đông Lâm Bột Hải cùng Hoàng Hải. Đại Minh đông bắc là Đại Thành, tổng cộng có Tam Châu chi địa, Hắc Châu, Cát Châu, Liêu Châu. Đông, Nam Phương gặp Bột Hải. Đại Minh phía tây là Đại Tần, tổng cộng có tứ châu chi địa, Thiểm Châu, Ninh Châu, Cam Châu, Thanh Châu. Đại Tần phía nam, Đại Tống Đại Tùy phía tây Du Châu, Thục Châu, Vân Châu, này Tam Châu chi địa thì từ Liêu Quốc, Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý trở bên trong quốc gia nhỏ chia cắt khống chế. Cuối cùng là Đại Nguyên, chỉ có Tam Châu chi địa, Ngung Châu, Tân Châu, Tảng Châu. Nhưng nó diện tích rộng, là một hoàng triều số 1, từ bắc nhất cùng nhất tây chi địa, lấy nửa vây quanh kết cấu nhìn thèm thuồng trung vực. Giang Tự Thủy một bên nghe Triệu Kỳ Anh giảng thuật, một bên ở trong đầu tư tưởng cả bức trung vực địa đồ. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn thế nào cảm giác càng ngày càng quen thuộc. Các đức Triệu Kỳ Anh mà nói, cẩn thận hỏi thăm một ít tỉ mỉ sau, Giang Tự Thủy một bước. Ngoa tạo, đây không phải là kiếp trước phóng đại sau Hoa Quốc sao? Đại Tống tại Trường Giang Trung Hạ Du Bình Nguyên, Đại Tùy tại Đông Nam đồi núi, Đại Minh tại Đồng Bằng Hoa Bắc, Đại Thanh tại Đông Bắc Bình Nguyên, Đại Tần tại Cao Nguyên Hoàng Thổ, Hành Lang Hà Tây cùng Đường Cổ Lạp Sơn, Đại Nguyên tại Nội Mông Cổ Thảo Nguyên, Thiên Sơn, Côn Lôn Sơn Sơn Mạch, Thanh Tạng Cao Nguyên. Đại Lý chờ bên trong tiểu quốc thì chiếm nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, Hoành Đoạn Sơn Mạch chờ. Mặc dù không phải hoàn toàn chuẩn xác, nhưng đại khái chính là những cái kia vị trí. Ghép những cái kia châu mệnh tên, cũng không liền cùng kiếp trước Hoa Quốc rất nhiều tỉnh tên gọi tắt không sai biệt lắm sao? Thế đương nhiên, cái này đối với chiếu cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác, thì như Đại Tùy Nam Châu, kỳ thực chính là kiếp trước Việt, Quế. Trông không gì hơn cái này thứ nhất, Giang Tự Thủy liền đối với thế giới này có nhất trực quan ấn tượng. Cục gạch Triệu Kỳ Anh rồi nói tiếp, kỳ thực mỗi một tòa hoàng triều đều có thể xem thành một cái võ lâm thánh địa, mà rất nhiều 1-2-3 lưu môn phái đều sinh hoạt tại phạm vi thế lực của bọn nó bên trong. Vậy đương nhiên, hoàng triều tuy mạnh, nhưng cũng không tới tuyệt đối nắm trong tay cấp độ. Giang hồ thâm bất khả trắc, khắp nơi tàng long ngọa hổ, cho nên có rất nhiều môn phái kỳ thực cũng không chấp nhận. Lên những môn phái này chính mình chiếm núi lập tông, đối với bên ngoài giới thiệu lúc cũng sẽ không nói cái gì Đại Tống phái võ đang mà là sẽ tự xưng Ngạc Châu phái võ đang. Nghi nói cách khác, những môn phái này đối với châu giới tán thành quan niệm vượt xa hoàng triều tán thành quan niệm vài sâu. Tư nếu như một cái môn phái ở phía trước cộng thêm nào đó một cái hoàng triều sẽ cùng tuyên bố thần phục với nên hoàng triều. Tị nghe thế mà Giang Tự Thủy có chút không hiểu, trung vực chỉ có lục đại hoàng triều, thế lực khác lẽ nào sẽ không có trên thiên nhân cường giả sao? Thôi tự nhiên là có. Lưu vậy tại sao chỉ có 6 cái hoàng triều? Ký nghe cha ta nói qua, hoàng triều sở dĩ là hoàng triều, là năm đó 6 vị dựng nước đế vương đều được qua một kiện thần khí, lấy thần khí chấn áp quốc vận. Đồng thời, này 6 đại thần khí có người nói cũng có vô cùng sức mạnh to lớn. Mở thần khí, Giang Tự Thủy trong lòng cả kinh. Lăng đây cũng là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Thế giới võ hiệp có cái loại này đồ vật sao? Không đúng, một ít võ lực giá trị kinh khủng thế giới võ hiệp, thật là có nghịch thiên thần kỳ tồn tại. Tỷ như kiếp trước kịch truyền hình linh kính truyền kỳ bên trong cái kia mặt linh kính, liền rất quỷ dị thông linh. Còn có phong vân bên trong một ít có chứa huyền huyễn sát thái thần bình, ma kiếm sinh tử kỳ bên trong bát phương xạ nhật cung tứ tượng xạ nhật tiễn các loại. Nghĩ được như vậy, Giang Tự Thủy càng phát giác mình không thể phóng đãng. Lấy Triệu Kỳ Anh thực lực thân phận, đều biết những vật này, như vậy giấu ở dưới mặt biển băng sơn rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Bởi vì có 6 đại thần khí, cho nên lục đại hoàng triều mới là siêu nhiên ở trên hoàng triều. Giang Tự Thủy có chút minh bạch. Triệu Kỳ Anh gật đầu. Đại Tống cùng quanh thân Liêu Quốc, Tây Hạ chờ có ma sát sao? Chư quốc biên cảnh, cho tới bây giờ sẽ không có chân chính an bình qua. Những cái kia bên trong quốc gia nhỏ sao dám gỡ hoàng triều dâu cọng, bọn họ sẽ không sợ hoàng triều mang theo thần khí chấn áp bọn họ. Cái nghi vấn này ta cũng có qua. Cha ta trước đây từng có suy đoán, thần khí uy lực tuy lớn, có thể đơn giản đánh chết thiên nhân, nhưng nhất định là bị nào đó hạn chế. Giang Tự Thủy nghe vậy sửng sốt, suy nghĩ tỉ mỉ đi qua, cũng hiểu được có đạo lý. Nếu như thần khí thật có thể tùy thời tùy chỗ tùy ý sử dụng, trong lúc này khu vực thì không phải là bây giờ lục siêu đa cường cục diện, hoàng triều cũng không trở thành liền lãnh thổ bên trong những môn phái kia đều áp không phục. Bất quá thế lực như vậy bố cục đối với Giang Tự Thủy ngược lại là chuyện tốt. Chỉ có đối lập lẫn nhau là cùng, mới rất có lợi cho hắn quật khởi, nếu như toàn bộ thiên hạ đều là một cái thế lực không bán hai giá, vậy hắn tạm thời liền muốn cục đôi là người. Những cái kia bên trong tiểu quốc tốc độ, không có trời nhóm người bên trên tồn tại a. Chắc là không có, nhưng ít ra cũng sở hữu chống lại thiên nhân lực lượng, bằng không không lập được quốc. Giang Tự Thủy gật đầu, rơi vào trầm tư. Lý giải hết cái thế giới này đại thể bố cục sau, hắn lại hỏi, Triệu cô nương, không biết các ngươi võ giả cảnh giới như thế nào phân chia? Triệu Kỳ Anh sớm biết hắn sẽ có câu hỏi này, không cần nghĩ ngợi nói từ thấp đến cao, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, võ đạo kim đan, võ đạo nguyên thần, nghiền nát. Võ đạo kim đan, võ đạo nguyên thần. Giang Tự Thủy không hiểu. Võ đạo kim đan, tức là thiên nhân, cụ thể thế nào ta không được biết, cha ta cũng không rõ ràng. Võ đạo nguyên thần, tức là bản thần, có người nói có thể nguyên thần xuất hiếu, vô cùng lợi hại. Còn như sau cùng phá toái cảnh, cái kia chính là một loại tồn tại ở thiết tượng bên trong cảnh giới, từ cổ chí kim, đều không nghe nói ai đạt được qua. Đồng thời, nghiền nát dưới 6 cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới đều chia làm 9 tầng. 3 tầng trước vì sơ kỳ, bên trong 3 tầng vì trung kỳ, sau 3 tầng làm hậu kỳ. Giang Tự Thủy bừng tỉnh, lập tức lại đem nghi ngờ trong lòng một tia ý thức hỏi lên, cái kia võ học phẩm cấp là như thế nào phân chia? Lĩnh ngộ sâu cạn cùng độ thuần thục lại làm thế nào phân chia? Có thể tu luyện tới đại tông sư nội ngoại công tâm pháp, cùng với cùng đại tông sư đối ứng võ kỹ, hết thảy xưng là thần công. Nay suy đoán, thiên nhân đối ứng thánh điện, bán thần đối ứng thiên công. Đại tông sư trở xuống, cứ gọi bí kíp võ công, không có gì đặc thù xưng hô. Còn như võ học lĩnh ngộ sâu cạn cùng độ thuần thục, từ thấp đến cao lần lượt vì mới học, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Triệu Kỳ Anh thanh âm rơi xuống, Giang Tự Thủy nhãn quang sáng ngời, trong mắt đống nhiên hiện lên một tia hiểu ra. Chương 21, cái này võ đang quá dọa người. Chương 21, cái này võ đang quá dọa người. Hắn nhớ tới mình Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là thiên công, đối ứng chính là bán thần cấp lực sát thương. Mà căn cứ trước hắn suy đoán, 1000, 1 vạn, 10 vạn, triệu kinh nghiệm tốc độ là từng cái đường danh giới, sẽ liên lạc lại Triệu Kỳ Anh nói tới, mỗi cái đại cảnh giới đều chia làm 9 tầng. Giang Tự Thủy không thể không hoài nghi, làm Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đạt được 900 vạn mát cấp kinh nghiệm lúc, có phải hay không bất luận cái gì bán thần đều có thể chạm. Mà 1 triệu, kỳ thực chính là đại thành đến viên mãn vượt qua. Nay suy đoán, 100 vạn viên mãn giết bán thần, 10 vạn đại thành sát thiên người, 1 vạn tiểu thành giết đại tông sư. 1000 vừa lúc là nhập môn, hắn bây giờ 1200 kinh nghiệm tốc độ, có phải hay không có thể giết tông sư tầng 1? Đến 2000, chính là tông sư tầng 2. 3000, tông sư 3 tầng. Tính như vậy, vậy cái này hệ thống khen thưởng cũng không kém a. Hắn một người bình thường, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có chém giết tông sư lực lượng, khó tránh khỏi có chút nghe rợn cả người. Duy nhất không đủ chính là, hắn hiện tại không có nội công cùng chân khí. Bất quá chỉ cần đến Lôi Cổ Sơn, mấy vấn đề này đều muốn giải quyết dễ dàng. Vô Nhai Tử cái kia một thân công lực, đủ để cho hắn một bước lên trời, coi như hệ thống có chân khí khen thưởng, còn có thể so với trực tiếp đạo hào tới cũng nhanh. Đông nhiên nghĩ thông suốt phía trước rất nhiều cái nhiễu, Giang Tự Thủy trong lòng sáng tỏ thông suốt. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, Triệu cô nương, không biết giang hồ này bên trong, những môn phái đó cùng cao thủ là tương đối nổi danh. Đây là muốn thông qua Triệu Kỳ Anh hồi đáp, suy đoán thế giới này dung hợp bao nhiêu võ hiệp tác phẩm. Triệu Kỳ Anh trầm ngâm dưới, nói giang hồ thế lực quá nhiều, bất quá nổi danh nhất còn thuộc Thiếu Lâm, Võ Đăng, cái bang này ba thế lực lớn. Trong đó Thiếu Lâm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lập phái sớm nhất, bên trong chùa cao thủ như mây, tục gia đệ tử càng là trải rộng thiên hạ. Võ Đăng lập phái mới hơn 100 năm, nhưng thanh thế không chút nào không thể so với Thiếu Lâm yếu. Thái thượng trưởng giáo Trương Chân Nhân nghe nói là đương thời trí cường giả một trong, có thể cùng Thiếu Lâm tổ sư đạt ma sánh vai. Ngoài ra, mặc kệ là Trương Chân Nhân thay sư thu đồ mấy vị sư đệ, vẫn là đệ nhị ba đời, đều là nhân tài liên tục xuất hiện. Trương Vô Kỵ, Cảnh Ngọc Kinh, Trác Nhất Hàng, Vân Phi Dương, bốn người này tuổi còn trẻ liền danh động thiên hạ, bị người giang hồ khen là võ đang đời thứ ba tứ tiểu thiên vương được xưng thiên nhân có hy vọng. Còn như cái bang, tổng thể thực lực chính là ba cái bên trong yếu nhất một cái, hơn nữa lập bang cũng trễ nhất, đến nay bất quá hơn 70 năm, nhưng nhân số nhưng là nhiều nhất. Cái bang bang chủ Trang Nghĩa Vương là danh chính ngôn thuận thiên nhân, lập bang lần đầu chế đả cầu động pháp cùng Hàng Long thập bát trưởng hai môn thần công, uy chấn giang hồ vài chục năm. Trang Nghĩa Vương đã nhiều năm chưa từng hiện thân giang hồ, cái bang bây giờ từ tổng bộ một vị phó bang chủ cùng bốn phương phân đà bốn vị đại đà chủ cộng đồng chấp trưởng. Đối với trong đó Đông Thanh Long Vân Đà Đà chủ Kiều Phong chính là nhân trung chi hùng, thiên phú chắc tuyệt, cùng Thái Hồ Yến Tử ổ mộ dung phục nổi danh. Từng có người xem hai người này phẩm chất, nói bọn hắn một người giống hùng sư, một người giống phượng hoàng. Nói tới đây, Triệu Kỳ Anh vô ý thức nhìn Giang Tự Thủy lên mắt. Cái kia mộ dung phục có giống hay không phượng hoàng nàng không biết, nhưng nàng cảm thấy trước mắt mang theo phong độ của người trí thức Giang Tự Thủy ngược lại có chút giống như. Giang Tự Thủy không có chú ý tới nàng trong ánh mắt dị dạng, lúc này cả người hắn đều làm ngộng. Võ Đang tứ tiểu thiên vương, thật là lớn danh tiếng a. Trương Vô Kỵ, ỷ thiên đồ long ký nhân vật nam chính. Cảnh Ngọc Kinh, võ đang một kiếm nhân vật nam chính. Trác Nhất Hàng, bạch phát ma nữ chuyện nhân vật nam chính. Vân Phi Dương, thiên tầm biến thiên tầm lại biến nhân vật nam chính. Này bốn cái gia hỏa, ở trong nguyên tắc cuối cùng đều thành thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Bây giờ bốn cái cư nhiên tề tiểu, võ đang đây là muốn làm cái nào giống như? Hơn nữa một cái thái thượng trưởng giáo Trương Chân Nhân, đây quả thực là muốn cất cánh a. Giang Tự Thủy phi thường hoài nghi, 10 năm 20 năm sau, Thiếu Lâm có thể hay không bị võ đang để lại một đầu. Trương Vô Kỵ cũng không lên làm minh giáo giáo chủ, mà là võ đang đệ tử, xem ra ỷ thiên đổ lòng ký kịch tình hoàn toàn rối loạn. Bất quá cũng là, cái thế giới này phái võ đang mạnh đến nổi như thế thái quá, nếu như còn phát sinh lục đại phái bức tử Trương Thúy Sơn phu phụ chuyện, khả năng liền quá khôi hài. Lại nói cái bang, ở cái thế giới này cư nhiên chỉ có hơn 70 năm lịch sử, hơn nữa người sáng lập là một người tên là Trang Nghĩa Phương người. Cái này Trang Nghĩa Phương, xuất từ một quyển tương đối ít lưu ý sách Tiên Hải Đồng Lai Truyền. Thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu biến thái á? Giang Tự Thủy trong lòng phàn nàn. Mà Triệu Kỳ Anh vẫn còn nói lấy, tỉ như, Quyền Lập Bang, Di Hoa Cung, Ma Sư Cung, Thiên Hạ Hội, Âm Quý Phái, Từ Hàng Tinh Trai. Giang Tự Thủy nghe xong một lát, nhịn không được hỏi, có hay không đào hoa đảo? Nghe được vấn đề này, Triệu Kỳ Anh ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Thấy Giang Tự Thủy hai đầu lông mày ẩn hàm cấp thiết cùng căng thẳng, nàng cũng không có thừa nước đục thả câu, chán điểm nhẹ, có. Được khẳng định trả lời, Giang Tự Thủy nhất thời trong lòng thở dài một hơi. Tiếp lấy, Triệu Kỳ Anh lại đem chính mình biết một ít thế lực cùng nhân vật nói ra. Giang Tự Thủy đều chăm chú nghe, nỗ lực bổ sung cho kiến thức của mình trống rỗng. Đột nhiên, Giang Tự Thủy cắt đứt Triệu Kỳ Anh mà nói, đợi đã, ngươi vừa mới nói võ lâm cấm địa gọi cái gì? Thập Tuyệt Quan. Triệu Kỳ Anh khẽ gật đầu, gọi là Thập Tuyệt Quan nghe nói là tọa lạc tại Thành Châu Sơ Lạc Nam Sơn bên trên. Bất quá đồn đãi có điểm mơ hồ, nói Thập Tuyệt Quan không phải một mực tại chỗ ấy, mà là lúc gần lúc hiện. Thập Tuyệt Quan, Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai à, hoàng hệ trong tiểu thuyết Trần Nhà cao thủ, hạng nhân vật này đều tích trữ ở thế giới này, thật đúng là nguy hiểm. Ghét Giang Tự Thủy trong lòng cảm thán một câu, mặt ngoài bất động thanh sắc, cùng Triệu Kỳ Anh vô lời nói. Thế hai người lại trò chuyện một hồi, Giang Tự Thủy đem mình nước đưa cho Triệu Kỳ Anh. Bên trong Triệu Kỳ Anh nói xong đích xác có chút miệng làm, thấy thế cũng không khước từ, tiếp nhận liền uống mấy miệng, không chút nào chú ý nước này ấm là Giang Tự Thủy. Chuyên cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Giang Tự Thủy trong thâm tâm nói tạ ơn. Bỏ Triệu Kỳ Anh lắc đầu, mỉm cười nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta cũng có thể giải buồn một chút. Cũng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì tại muốn, so với nhật ký tưởng thưởng độc cô cửu kiếm cùng chân khí, những thứ này có thể tính không được cái gì. Tự Giang Tự Thủy nghe vậy, trong lòng càng là cảm động. Thứ ngươi nói ngươi nghĩ học võ, xác định. Giang Tự Thủy gật đầu. Lưu vậy ta dạy ngươi một ít kiến thức căn bản a. Triệu Kỳ Anh nụ cười ôn nhuận động nhân. Thế Giang Tự Thủy nghe vậy cả kinh, ngươi dạy ta? Hắn đúng a, huyệt đạo, kinh mạch, khí cảm, vật khí, hành khí, những thứ này ngươi không phải cũng không biết sao? Lăng nhưng là Giang Tự Thủy vốn là còn lo lắng, nhưng nghĩ tới đối phương một nữ hải tử đều chủ động lên tiếng, hắn một cái đại lao ra ngược lại ở chỗ này thẹn thẹn thò thò, không khỏi quá không ra gì. Vừa nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, gật đầu nói, tốt, vậy thì phiền phức Triệu cô nương. Chương 22, võ lực trần nhà khách quen, bị xa lánh nhân tố tố. Chương 22, võ lực trần nhà khách quen, bị xa lánh nhân tố tố đều nói người không biết can đảm. Hiện tại ta xem như là rõ ràng cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa thế giới này, thậm chí ngay cả thần khí tất cả đi ra, hơn nữa cái gọi là bán thần cư nhiên có thể nguyên thần xuất hiếu. Đây là võ hiệp sao? Đây là tu tiên a? Kiếp trước võ hiệp trong tác phẩm có thể nguyên thần xuất hiếu có mấy người? Không nhiều, nhưng nổi danh nhất chắc là Phong Vân bên trong Độc Cô Kiếm cùng Lao Âm Bức Đế Thích Thiên Độc Cô Kiếm một tay kiếm 23 đọc lại thời không, thủy thiên diệt địa. Đế Thích Thiên cậu thả hơn 2000 năm, thánh tâm biết kinh diễm tuyệt luân đáng sợ, thực sự là đáng sợ, thế giới này nước tựa hồ rất sâu à, ta không thể lãng, phải lấy ổn thỏa làm chủ một ngày mới. Nhật ký lần nữa đổi mới, nhìn thấy phía trên nội dung sau, chúng nữ đều là cả kinh. Thần khí, có thể đọc lại thời không kiếm pháp. Sống hơn 2000 năm người, từng chữ mắt giống như là từng viên lóa mắt mặt trời nhỏ, quả thực muốn chọc mù cặp mắt của các nàng. Chúng nữ trong lòng bốn bề sóng dậy, khó có thể bình tĩnh, cảm giác nhận thức đang không ngừng phá bỡ. Chí Châu, Vô Song Thành. Minh Nguyệt mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem nhật ký phó bản bên trên nội dung, mặt lộ vẻ kinh sợ. Độc Cô Kiếm, là cùng tên cùng họ sao? Hoặc giả thực sự là Độc Cô Thành chủ đại ca Độc Cô Kiếm. Kiếm 23. Hắn lẽ nào thành bán thần? Minh Nguyệt ngưng lông mi suy nghĩ tỉ mỉ. Đống nhiên nghĩ đến thành chủ Độc Cô Nhất Phương cái kia không nên thân nhi tử Độc Cô Minh đối với mình vương hữu, trong lòng nàng liền một hồi khó chịu. Chí Châu, Thiên Hạ Hội, Hồ Tâm Tiểu Trúc. U Nhược trên đầu gối đang cầm nhật ký phó bản, nồng nhiệt mà nhìn xem. Là một cái bị cấm túc cá chậu chim lồng nàng đã thật lâu không thấy được trời bên ngoài, đột nhiên xuất hiện nhật ký phó bản, thành nàng duy nhất món đồ chơi. Vì vậy, nàng phi thường quý trọng cái này trời giáng vật. Độc Cô Kiếm, lại là Vô Song Thành chính là cái kia kiếm thánh sao? Cha gần đây tựa như đang tại mưu đồ Vô Song Thành. U Nhược nhỏ dài nga mi khẩn túc, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Mặc dù nàng đối với cái kia vắng vẻ cha của mình phi thường thất vọng, còn có chút oán hận, nhưng trong đáy lòng cuối cùng là thương hắn phụ thân, tự nhiên không muốn thấy hắn gặp bất trắc. Do dự một chút, nàng dương giọng kêu lên, người đến, đi đem Văn Xỉu Xỉu gọi tới cho ta. Mông Châu, trên đại thảo nguyên. Chăn dê thiếu nữ áo lục rơi vào trầm tư, đọc lại thời không kiếm pháp. Thời không sử dụng kiếm pháp như thế nào đọc lại? Nàng cảm giác tư duy như là mở ra một cánh mới lại môn, rồi lại như lọt vào trong sương mù thấy không rõ lắm, chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Cái thế giới này cao tầng thứ chiến lược khủng bố đến mức nào, ta tạm thời liền bất luận đoán, chờ sau này gặp phải lại nói. Căn cứ Kỳ Anh nói tới, trung vực danh tiếng thịnh nhất ngoại trừ lục đại hoàng triều, chính là Thiếu Lâm, Võ Đương và cái bang như vậy vấn đề tới. Đế Thích Tiên đều có thể sống hơn 2000 năm, Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma có phải hay không cũng còn sống. Thiếu Lâm tự một nhân hành lang bên trong có hay không nguyên cực Ma Kha vô lượng? Nếu có, này nguyên cực Ma Kha vô lượng có thể so với cái gì dịch cân kinh mạnh hơn nhiều, chí ít cũng là thánh điện, thậm chí là thiên công. Thiên công? Lại một môn thiên công. Thấy chỗ này, chúng nữ quen mắt không thôi. Bất quá nghĩ đến môn võ học này giấu ở Thiếu Lâm tự bên trong, các nàng cũng cảm giác như là bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Thiếu Lâm cấm địa, có thể nói là trên đời này chỗ nguy hiểm nhất một trong, đi vào trong đó trộm đạo võ công, đó là nhà sĩ bên trong đốt đèn muốn chết. Dung hợp sau Thiếu Lâm tự mạnh bao nhiêu, thực sự khó có thể biết rõ ràng, bất quá phái võ đang nổi bật cũng có chút ngoại hạng. Trương Tam Phong không cần phải nói, mặc kệ ở đâu cái võ hiệp trong tác phẩm, hắn chỉ cần vừa xuất hiện, cơ bản cũng là bên trong võ lực trần nhà. Mặc dù khác biệt trong tác phẩm hắn mạnh yếu không đồng nhất, nhưng ở cái này tổng võ thế giới, hắn hiển nhiên là lấy trạng thái đỉnh phong xuất hiện có hắn tọa trấn, phái võ đang vô tư mà kia cái gì võ đang. Tứ tiểu thiên vương mỗi cái đều là một bộ sách nhân vật chính, nói cách khác chính là thiên mệnh chi tử. Một dạng môn phái có một cái thì ngon, võ đang lại có bốn cái, đây quả thực thái quá, hoàn toàn là không cho những môn phái khác lưu đường sống. Á nói trước Trương Bố Kỵ, hắn là ỷ thiên độ lòng ký nhân vật nam chính, vì võ đang Trương Thúy Sơn cùng tiên ưng giáo Ân Tố Tố lưu lạc băng hỏa đảo lúc sở sinh 10 tuổi năm đó, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố dẫn hắn trở về trung thổ, nhưng mà trên đường, hắn lại bị Nhữ Dương Vương dưới quyền Huyền Minh Nhị lao cướp đi. Sau đó, Thiếu Lâm, Nga Mi, Cô Lôn, Không Động, Hoa Sơn năm phái tại Trường Chân Nhân trăm tuổi thọ yến lúc, cùng lên võ đang làm khó dễ, ép hỏi Trường Thúy Sơn phu phụ Kim Mao sư Vương Tạ Tốn hạ lạc, ý đồ cướp đoạt đồ lòng đào Trường Thúy Sơn không chịu bán đứng nghĩa mình, hay bởi vì thê tử Ẩn Tố Tố từng ám toán qua sư Minh Du đại nham, thống khổ tự trách dưới, bị buộc tự vận Ẩn Tố Tố theo sát phía sau Ngạc Châu, núi võ đang. Ta chết, ta và Ngũ Ca tự vận. Nhìn nhật ký bên trên mình và trượng phu tại Ý Thiên Đồ Long ký bên trong kết cục, Ân Tố Tố không khỏi kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không cho rằng Giang Tự Thủy đang nói lưu nói bượng, bởi vì nàng thật là cùng Trương Thúy Sơn lưu lạc hoang đảo sau kết làm liền cảnh, sau đó mới có Trương Vô Kỵ. Đồng thời, lúc đó tay cầm đồ Long đao Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cũng tại trên đảo. Mà hòn đảo kia bị mạng bọn họ tên là Băng Hỏa đảo chuyện này cũng không có mấy người biết. Bất quá, Thiên Ưng giáo vậy là cái gì? Nàng rõ ràng là Minh giáo đó a. Đương nhiên, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong đầu, cha là Bạch Mi Ưng Vương. Này Thiên Ưng giáo có thể hay không cùng cha có quan hệ? Mang theo nghi hoặc, Ân Tố Tố tiếp tục xem tiếp. Cùng lúc đó, chúng nữ thấy Thiếu Lâm năm phái cư nhiên lên võ đang bức tử Trương Thúy Sơn phu phụ, nhao nhao cởi nhạt. Cái thế giới này phái võ đang nếu như bị bức đến loại trình độ đó, khả năng liền quá khôi hài. Tuy Thiếu Lâm thực lực chưa chắc so với võ đang kém, nhưng muốn nói hai phái vì một ngụm đồ Long Bảo đao liền triệt để bạch mặt, vậy cũng quá vớ vẩn. Còn như còn lại bốn phái, mặc dù cũng không yếu, nhưng này muốn xem với ai so với. Tại phái võ đang cái này cự vô phách trước mặt, bọn họ nhỏ bé đến tương cảm. Trương Thúy Sơn phu phụ sau khi chết, ở bên trong thân thể Huyền Minh Thần Trưởng Trương Vô Kỵ chịu đủ hàn độc dày vò, toàn dựa vào Trương Tam Phong ngày qua ngày, năm lại một năm, không ngừng tổn hao tự thân công lực, mới bảo vệ hắn một cái mạng vì góp đủ võ đăng. Thiếu Lâm, Nga Mi Cửu Dương công hợp thành Cửu Dương thần công trục xuất Trương Vô Kỵ trong cơ thể hàn độc. Trương Tam Phong lấy trăm tuổi tuổi tác, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Hướng Thiếu Lâm cùng Nga Mi thỉnh cầu đổi lấy Cửu Dương công, nhưng mà Thiếu Lâm, Nga Mi không muốn để cho Trương Vô Kỵ mạng sống, đều là cự tuyệt, tùy ý Trương Tam Phong như thế nào cầu khẩn, chỉ là không đồng ý. Thấy chỗ này, chúng nữ đều kinh ngạc, không nghĩ tới Thiếu Lâm cùng Nga Mi như thế đầu sát. Trương Chân Nhân hạng nhân vật này, bỏ lòng kiêu ngạo hảo luôn cầu lấy một môn không coi là bao nhiêu chân quý bí kíp võ công, cư nhiên đều bị cự. Bọn hắn sẽ không sợ Trương Chân Nhân dưới cơn nóng giận, đem hai phái đâm vào sao? Quân tử có thể lấn lấy phương. Không nghĩ tới, sư phụ thế mà lại vì Vô Kỵ trả giá nhiều như vậy. Ân Tố Tố cảm động không thôi, hồi nhớ tới chính mình theo Trương Thúy Sơn mới vừa hồi võ đang lúc, Trương Tam Phong đối với nàng hiền lành thái độ, trong lòng càng là ấm áp. Bất quá ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Trương Tam Phong từ chức trưởng môn bị bế quan sau, tân nhiệm trưởng giáo Thanh Tùng đạo nhân đối với xuất thân Minh giáo nàng có các loại thành kiến, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Chính là trên làm dưới theo hướng chi là đường đường trưởng môn. Cũng chính vì vậy, tại Trương Tam Phong bế quan sau, Ân Tố Tố tại núi võ đang qua được kỳ thực cũng không như ý, nếu không có xuất giá toàn phu, lại không yên lòng nhi tử Trương Vô Kỵ, nàng đã sớm hồi Minh giáo, như thế nào lại ở lại núi võ đang bị khinh bỉ. Chương 23, Ân Tố Tố quyết định, ỷ thiên song mỹ. Chương 23, Ân Tố Tố quyết định, ỷ thiên song mỹ. Ân Tố Tố càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng tâm phiền, đột nhiên nghĩ đến trong sách Huyền Minh nhị lao từng đánh Trương Vô Kỵ một cái, Huyền Minh thần trưởng hai mắt liền bốc lên sát khí. Ân Tố Tố trong lòng sát khí tăng mạnh. Nếu là lúc trước, lấy đó cũng không cao cường võ công, cũng sẽ không vì một cái món không có chuyện phát sinh chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ, có hệ thống mỗi ngày tưởng thưởng chân khí, nàng thì có sức mạnh cùng lòng tin. Cộng thêm tâm tình khó chịu, một cách tự nhiên đem Huyền Minh nhị lao trở thành nơi chút giận. Trương Vô Kỵ đến Điệp Cốc mời Hồ Thanh Nhu trị liệu, từ nay về sau nhưng bởi vì một loạt ngoài ý muốn, lang bạc kỳ hồ, chịu nhiều đau khổ, chịu đủ khi dễ, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm, thẳng đến hắn cuối cùng rơi vào Côn Lôn Sơn một cái sơn cốc, ngẫu nhiên được Cửu Dương chân kinh cũng trong vòng 5 năm đem Cửu Dương thần công luyện tới đại thành, còn ngẫu nhiên làm tới Minh giáo giáo chủ đời thứ 34. Sau đó, Trương Vô Kỵ vừa học thành Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, Thánh Hỏa Lệnh bên trên quỷ dị võ công, thiên hạ khó gặp địch thủ ghét đáng tiếc tiểu tử này quá trung thực, quá thánh mẫu, nhiều lần ăn nhân từ nương tay thiệt thòi cũng không đổi, thậm chí rõ ràng có thực lực, lại không tìm lúc đó bức tử cha mẹ các phái báo thù, mà là nghĩ lấy ơn báo oán, thế ta thực sự là ăn xong. Tân bức tử phụ mẫu thù, không đội trời chung, loại này cừu hận đều có thể buông xuống, sao mà bất hiếu. Hắn càng muốn làm cái gì nhân ái cùng khoan dung, xưng ta thật hoài nghi hắn khi còn bé có phải hay không bị Huyền Minh thần trưởng Đông Lạnh phá hủy đầu góc cục gạch. Ân Tố Tố bỗng nhiên đứng lên, cũng không ngồi yên nữa. Cứu thấy Trương Vô Kỵ chịu đủ đau khổ, nàng không nỡ. Thấy Trương Vô Kỵ tụ tập nhiều loại thần công cùng kiêm, nàng vui vẻ. Bắt nhưng thấy Trương Vô Kỵ cư nhiên lấy ơn báo oán lúc, nàng là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Đối với Trương Vô Kỵ giáo dục vấn đề, nàng liền cùng Trương Thúy Sơn nhiều lần tranh cãi qua. Về Trương Thúy Sơn tận sức tại đem Trương Vô Kỵ bồi dưỡng thành một cái người khiêm tốn, nam tử hán đại trượng phu. Tự Ân Tố Tố thì là hy vọng Trương Vô Kỵ làm một cái có thể xem xét thời thế, linh hoạt ứng biến dầu cao vạn kim chân chu một điểm, lấy tự thân quyền lợi vì muốn, không muốn giống như cha hắn như thế cũ kỹ, đó mới không dễ dàng chịu thiệt. Linh chỉ là xuất giá toàn phu, bình thường cho dù có bất đồng, nàng cũng toàn bộ để cho trượng phu. Cậu có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, dựa theo Trương Thúy Sơn loại này dạy pháp, thế mà lại đem Trương Vô Kỵ dạy thành một cái thánh mẫu. Liên bức tử phụ mẫu thủ đều có thể buông xuống, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng như vậy Trương Vô Kỵ lại là dáng dấp ra sao. Nghĩ đến võ đang túc lao tựa hồ có để cho Trương Vô Kỵ thân phụ xa mẹ dấu hiệu, Ân Tố Tố trong lòng càng là bất an. Không được, không thể lại để cho Vô Kỵ đợi tại núi võ đang, ta phải đem hắn mang tới Minh giáo đi. Ân Tố Tố siết chặt quả đấm, quyết định, đồng thời bắt đầu nhu đồ. Còn như rất nhiều nhật ký phó bản người sở hữu, thì nhao nhao đối với Trương Vô Kỵ tỏ vẻ khinh thường. Nói đến Trương Vô Kỵ, ta chỉ muốn nổi lên Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược một cái Trương Vô Kỵ tình cảm chân thành, một cái Trương Vô Kỵ thích nhất hồng nhan, đều là mười phần mỹ nhân tuyệt sắc, cũng khó trách trong sách Trương Vô Kỵ sẽ khó như vậy lấy lựa chọn, bất quá cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Triệu Mẫn cái cũng khó trách, luận tướng mạo, luận tài tình, luận tính cách, Triệu Mẫn đều là thế gian nhất đẳng kim hệ tiểu thuyết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Dung Nhi có thể áp nàng. Một đầu, đây còn là bởi vì Dung Nhi có một tay thiên hạ vô song tốt chủ nghệ, tăng thêm bất quá Chu Chỉ Nhược kỳ thực cũng không kém, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, tựa như thiên nhân thần nữ, ôn nhuận mềm mại, khí chất như là hoa lan trong cốc vắng chỉ nhược, nhân hòa tên giống nhau đẹp người nào tốt hơn, vậy thì mỗi người một ý, phải xem riêng mình tiên hảo, bất quá lựa chọn là không có khả năng lựa chọn, đời này cũng không thể làm ra lựa chọn, chỉ có Trương Vô Kỵ cái. Loại người này mới có thể bất đắc dĩ làm lựa chọn, ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Mông Châu, Nhữ Dương Vương phủ, ta gả cho Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem nhật ký trang địa, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới vừa rồi còn xì mũi coi thường nhu nhược nam nhân, tại Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong thế mà thành nàng trợ phu. Hơn nữa theo nhật ký nói, là Trương Vô Kỵ lựa chọn nàng, mà không phải là nàng lựa chọn Trương Vô Kỵ. Cái này há chẳng phải là nói, là nàng cấp lại hắn Trương Vô Kỵ, còn cùng các nữ nhân một chỗ tranh đoạt, cuối cùng mới tới tay. Vừa nghĩ tới đây, Triệu Mẫn không khỏi cả người nổi da gà lên, thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng đương đương Triệu Mẫn của chúa, cân quắc bất nhượng tu mi, thế mà lại cùng những cái khác nữ nhân tranh giành tình nhân. Ghê tởm nhất chính là, các nàng cấp vẫn là một cái mềm nam. Triệu Mẫn tâm tính nổ tung, tức giận đến hàm răng ngứa, không dám tưởng tượng lúc này lại có bao nhiêu người đang chê cười nàng. Cũng may Giang Tự Thủy phía sau đối với nàng đánh giá rất cao, cuối cùng cũng vì nàng kéo một điểm bộ mặt. Hừ, biết làm cơm rất giỏi a. Nàng dựa vào cái gì mạnh hơn ta? Còn muốn tất cả đều muốn? Ta muốn ngươi một cái đại đầu quỷ. Không biết xấu hổ. Triệu Mẫn lòng tràn đầy khinh phục, lật đến trang tên sách nhân vật, Triệu Mẫn dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 9 rời xong mãn phân chỉ kém một điểm, nhưng chính là điểm này, để cho Triệu Mẫn canh cánh trong lòng. Nàng không nghĩ ra chính mình cuối cùng một phần kém ở nơi nào, lẽ nào cũng bởi vì nàng là Mông Cổ nữ từ sao? Triệu Mẫn một hồi hoán thầm. Thục Châu, Nga Mi Sơn. Chu Chỉ Nhược tĩnh tọa tại bách đá, nhìn nhật ký phó bản, thần sắc khẽ động, lẩm bẩm nói, Trương Vô Kỵ sao? Ta theo Triệu Mẫn một chỗ đoạt hắn, cuối cùng thua. Yên lặng một lát, Chu Chỉ Nhược lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nàng không biết Trương Vô Kỵ, hơn nữa nhìn nội dung nhật ký, nàng đối với cái này nhân loại cũng không có hảo cảm gì, thua liền thua à, không sao. Lại thấy Giang Tự Thủy nói hai cái đều muốn, Chu Chỉ Nhược nhịn không được phàn nàn, còn nói hắn đâu, ngươi so với hắn càng hoa tâm. So với việc Trương Vô Kỵ, cái khác ba cái nổi tiếng sẽ không cao như vậy, thậm chí nhân khí cộng lại đều không kịp Trương Vô Kỵ, mười không có biện pháp, ai bảo Trương Vô Kỵ là kim lão bút hạ nhân bậc đầu. Hơn nữa Ỷ Thiên Đồ Long ký bốc lượn như vậy cảnh ngọc kinh, võ đang một kiếm đã là hắn xuất xử, cũng là hắn trong sách tên hiệu này ra hỏa ngược lại là cái nhân hiệp, trong sách hành tẩu ở Liêu Đông khu vực. À, cũng chính là hiện tại đại thanh Liêu Châu việc trải qua của hắn không có gì đáng nói, đơn giản chính là cha tìm thân thế sau đó hành hiệp trượng nghĩa cái kia một bộ chắc nhất hàng danh khí so với hắn liền lớn hơn bất quá không phải là bởi vì chính hắn, mà là bởi vì hắn cựu hái luyện nghe thường. Thiểm Châu, âm bí phái. Luyện nghe thường mở ra, ta. Nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng võ đang tứ tiểu thiên vương một trong chắc nhất hàng cài đặt quan hệ. Bất quá trên mặt của nàng cũng không có cái gì vui vẻ, bởi vì nàng chú ý tới hai cái điểm mấu chốt. Một là nàng và chắc nhất hàng ở trong nguyên tắc quan hệ cựu hái. Hai là tên sách Bạch Phát Ma Nữ chuyện. Cựu hái. Bạch Phát Ma Nữ luyện nghe thường lẩm bẩm, đôi mắt buộc phát lạnh lùng. Nàng có một loại dự cảm, cái này Bạch Phát Ma Nữ chỉ sợ sẽ là chính mình. Như vậy có thể tưởng tượng được, nàng ở trong nguyên tắc kết cục cũng không tốt. Ta ngược lại muốn nhìn, trong sách ta đây lại là cái gì vận mệnh. Chương 24, chắc nhất hàng, người ở trong nhà tọa, nổi từ trên trời tới. Chương 24, chắc nhất hàng, người ở trong nhà tọa, nổi từ trên trời tới. Luyện nghe thường, kịch bên trong nữ chính, từ nhỏ là cái cô nhi, từ sói cái nuôi lớn, trình độ nhất định nàng cũng coi là một lang nữ sau được Lăng Mộ Hoa thu dưỡng, cũng thụ hắn võ công, lại tại sư phụ ẩn thế sau, nàng kế thừa kỳ vị, trở thành Thiểm Nam Lục Lâm thủ lĩnh, Minh Nguyệt Hạp đại đường gia từ nay về sau, nàng ngay tại trên giang hồ. Cấp của người giàu chia cho người nghèo mà nàng thống lĩnh quần hùng biện pháp cũng rất đơn giản, cơ bản cũng là lấy bạo chế bạo, cho nên nàng cũng bị võ lâm nhân sĩ xưng là Ngọc La Sát chính là, chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai tên hiệu. Ngọc La Sát tên, có thể thấy được lòng dạ độc ác của nàng bất quá, Luyện Nghe Thường mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng cuối cùng là cá nhân, có thân là nữ tử thất tình lục dục một lần hướng mai kia đỉnh đại quan cấp giận, cùng với Tôn Chắc Nhất Hàng không đánh thì không quen biết Chắc Nhất Hàng văn võ song toàn, Luyện Nghe Thường lại là mối tình đầu, thế là hai người liền lâm vào vòng tình. Chắc Nhất Hàng là ưa thích Luyện Nghe Thường, dù sao nàng xinh đẹp như vậy, ai không thích. Bất quá Chắc Nhất Hàng càng là võ đang đệ tử. Ngay lúc đó phái võ đang định kiến môn phái quá sâu, Chắc Nhất Hàng sư thúc Bạch Thạch đạo nhân khinh thường Luyện Nghe Thường, cho rằng đường đường danh môn đệ tử, không ứng với cường đạo làm bạn, thế là ngang ngược can thiệp Luyện Nghe Thường, vì vậy đại náo võ đang. Nhưng mà Chắc Nhất Hàng tính tình nhu nhược, ý chí không cứng, cuối cùng vẫn lựa chọn thuận theo sư môn, cùng Luyện Nghe Thường mỗi người đi một ngả. Luyện Nghe Thường đau thấu tim gan, một đêm tóc bạc cộng thêm. Nàng tu luyện Tà Công Tiên Lang kiếm pháp tẩu hỏa nhập ma, cả người trở nên thích giết chóc thành tính đến mỗi đêm trăng tròn, nàng liền sẽ biến thân Bạch Phát Ma Nữ, khắp nơi giết người tác loạn. Xem kịch tên Bạch Phát Ma Nữ chuyện sẽ biết, bên trong nữ chính mới là chủ yếu nhất, vừa xa nhân vật nam chính xuất sắc người bình thường đều là nói trước Bạch Phát Ma Nữ, mới biết được hắn Chắc Nhất Hàng kéo kẹt Luyện Nghe Thường tú quyền nắm chặt, hai mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng phun ra hai chữ, người nhu nhược. Ai nha, một đêm bắt đầu, không nghĩ tới sư tỷ còn là một loại si tình u. Một cái mang theo nhạo báng thanh âm ở sau người vang lên, mềm mại mềm nu, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đầu quả tim ngứa. Luyện Nghe Thường xoay người, nhìn trước mắt phấn áo lót thiếu nữ, thản nhiên nói, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi chưa chắc là có thể so với ta tốt đi đến nơi nào. Ai nha, người ta đùa với ngươi sao, làm sao lại tức giận chứ? Nóng giận hại đến thân thể, ngươi có thể được rộng một chút. Trên mặt cười tủm tỉm, chút nào không đem Luyện Nghe Thường mà nói để ở trong lòng. Luyện Nghe Thường liếc nàng liếc mắt, nhưng không nói lời nào. Nàng biết mình người sư muội này tính cách, chính mình càng là cùng với nàng ầm ĩ cùng với nàng miệng, nàng càng là sẽ dây dưa không ngớt. Tương phản, nếu như không để ý nàng, nàng ngược lại sẽ cảm thấy mất mặt, sau đó ngoan ngoãn câm miệng. Ghét quả nhiên, gặp nàng không nói lời nào, cũng cảm giác không thú vị, lầu bầu nói, không có ý nghĩa, hay là đi đùa sư ni cô tương đối thú vị. Thế Luyện Nghe Thường lạnh lùng nhìn nàng, vẫn như cũ không nói lời nào. Lương Ai Nha, chúng ta giàu gì cũng là bạn phái tả hữu thánh nữ, đối phó sư ni cô cùng tần ni cô thời điểm, còn muốn đồng tâm hiệp lực, sư tỷ đối với ta lãnh đạm như vậy, không tốt lắm đâu. Trung Luyện Nghe Thường thẳng thắn nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Soạn con ngươi đảo một vòng, nói nếu không, ta này hồi xuống núi, giúp ngươi đem chắc nhất hàng làm thịt rồi. Thiếu Luyện Nghe Thường mới vừa hai mắt nhắm đột nhiên mở, lạnh lùng nói, hắn là võ đang đệ tử. Ngươi nghĩ vì âm quý phái rước lấy tai họa ngập đầu sao? Tự Kinh Thường nói, võ đang đệ tử thì thế nào? Võ đang đệ tử liền chết vô cùng sao? Chỉ cần tìm cách thật tốt, có thể vô thanh vô tức giết chết người phương pháp còn rất nhiều. Bạn Luyện Nghe Thường mắt sáng lên, lại không phía trước chất vấn. Nói trắng ra là, nàng cũng là ma nữ tính cách, mọi việc tùy tính làm, không sợ trời không sợ đất. Nhị nếu không có Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên lúc đó cứu nàng và sư phụ, còn đem nàng bồi dưỡng thành âm quý phái bên trái thánh nữ, nàng làm việc được vì âm quý phái suy nghĩ, căn bản không cần nói, nàng đã sớm đi kiếm chết chắc nhất hàng. Tiêu nghe được, nàng có chút tâm động, lại có chút lo lắng, sở hữu nhật ký phó bản cũng không chỉ hai chúng ta. Chắc nhất hàng chết, ta hiểm nghi rất lớn. Linh sư tỷ là sợ có người hướng võ đang mật báo, e không thể không phòng. Gần sư tỷ, ngươi đây có thể nghĩ sai. Ân, có lời gì ngươi cứ nói đi. Khi hì cười, đếm trên đầu ngón tay, nói đệ nhất, võ đang là cái gọi là danh môn chính phái, từ trước đến nay trọng quý củ. Chỉ cần chúng ta kế hoạch chu đáo chặt chẽ, làm được thần không biết quỷ không hay, cho dù có người mật báo, không có chứng cứ, võ đang cũng sẽ không đem chúng ta thế nào. Võ đang làm việc cũng muốn qua đầu óc, sẽ hoài nghi là không phải có người vu oan hãm hại, cố ý bốc lên hai phái tranh chấp. Chỉ cần chúng ta cắn chết không thừa nhận, bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Lùi một bước nói, suy nghĩ đến xấu nhất tình huống, coi như võ đang không quan tâm, muốn tưởng đến, chúng ta âm quý phái cũng không phải dễ chơi được. Bọn hắn không muốn lưỡng bại câu thường, thế tất yếu mời ra Trương Tam Phong. Trương Tam Phong người này ngươi cũng biết, lôi thôi lết thiết, tùy tính tự tại, bao che khuyết điểm lại coi trọng nhất đạo lý, cường thế lại không lấn nhỏ yếu. Võ đang không cầm ra chứng cứ, chúng ta cắn chết không thừa nhận, lại theo Trương Tam Phong biện bạch đạo lý, võ đang tự nhiên không chiến từ lui. Luyện Nghe Thường nghe vậy, trầm tư chốc lát, sau đó gật đầu. Nói không phải không có lý. Loại phương pháp này đối với hắn bọn họ phái vô hiệu, nhưng đối phó với võ đang loại này giảng võ đức danh môn chính phái, lại có thể bắt chẹt đến xích sao. Đệ nhị đâu? Này đệ nhị sao? Đương nhiên là ta không cho rằng có ai sẽ cùng phái võ đang mật báo. Luyện Nghe Thường trong lòng hơi động, cũng minh bạch, là bởi vì nhật ký chủ nhân. Đáp đúng. Vỗ tay nói, giống chúng ta những thứ này sở hữu nhật ký phó bản, tên kia sợ rằng hoặc nhiều hoặc ít đều đặt nhu đồ. Ngươi nói, nếu là hắn biết trong đó người kia, vì một cái xú nam nhân đem hắn mong muốn một nữ nhân khác hại chết, hắn sẽ như thế nào muốn? Luyện Nghe Thường một chút suy nghĩ, nói sinh khí là tất nhiên, còn như có thể hay không có hậu quả nghiêm trọng hơn, được quyết định bởi tại người kia ở trong mắt hắn địa vị như thế nào. Đúng là như vậy. Khi hi cười, gọi ra nhật ký phó bản. Nhân vật, dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 9 mặc dù tốt cảm giác tốc độ không phân, nhưng ta nghĩ có thể toàn phần cũng không mấy cái. Đồng thời, cái khác nhật ký phó bản người sở hữu cũng không nhất định biết người ta cho điểm, đoán không cho phép người ta tại nhật ký chủ nhân trong lòng địa vị. Ngươi nói, các nàng sẽ ăn no căng bụng đến theo chúng ta làm được sao? Nụ cười trên mặt vô cùng tự tin. Luyện Nghe Thường mắt sáng lên, đông nhiên đứng dậy, đi. Vừa dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo kinh hồng bóng hình xinh đẹp chạy xuống núi đi. Thật đúng là nhanh chóng quyết đoán đâu. Nhẹ nhàng cười, triển khai khinh công đội kịp. Sau cùng Vân Phi Dương có thể khó lường, nếu là hắn cùng kịch bên trong giống nhau chiếm được thiên tầm công vậy cần phải cất cánh a. Mặc dù khác biệt phiên bản thiên tầm công uy lực mỗi người không giống nhau, nhưng thoát thai hoa cốt, công lực đại tăng nhưng là nhất định, rất có thể là bộ phận thánh điện bất quá thiên tầm công điều kiện tu luyện quá hà khắc, quá trình cũng 10 phần hung hiểm, không phải là người có đại khí vận đạt được cũng là vô dụng tựa như Yến Sung Thiên, luyện 30 năm, suýt chút nữa lật ngược thế cờ mình luyện phế bỏ thiên tầm công hiện tại hẳn là ngay tại võ đăng, không biết. Trương Tam Phong học không có. Thiên tầm biến bên trong Trương Tam Phong là học qua mà Vân Phi Dương có hay không học, được quyết định bởi cho hắn cha Thanh Tùng đạo nhân có hay không chuyển cho chính hắn một con tư sinh cái gì. Vân Phi Dương là Thanh Tùng đạo nhân con tư sinh. Ấn tố tố cả kinh. Cái kia Thanh Tùng đạo nhân trong ngày thường nghiêm trang, một bộ cao nhân đắc đạo rằng dấp, không nghĩ tới còn có một cái con tư sinh, hơn nữa chính là Vân Phi Dương. Thảo nào, vô kỵ ba người học nội công đều là thuần dương vô cực công chỉ có Vân Phi Dương không giống nhau, nguyên lai là Thanh Tùng làm việc thiên tư. Bất quá theo nhật ký nói tới, học thiên tầm công có cực lớn hung hiểm, nói vậy chính là bởi vì cái này, sư phụ mới không có để cho vô kỵ học cái này. Ấn tố tố ý nghĩ chuyển động, nghĩ có thể hay không thông qua này cái bí mật mưu đồ một phen, để cho Thanh Tùng cái này khinh thường tiểu tử của nàng ngã xuống cái ngã nào. Bất quá nghĩ đến thực lực của chính mình thấp, võ đang trên dưới đoàn kết nhất trí, trưởng phu Trương Thúy Sơn vừa nặng sư môn càng hơn nàng, chính mình vẫn luôn giống như một ngoại nhân, Ân Tố Tố lại có chút mất hết cả hứng. Quả thật, nếu cưỡng ép làm, nàng chưa chắc không thể để cho Thanh Tùng thân bại danh liệt. Nhưng là đến hai loại trình độ kia, võ đăng cũng mặt không ánh sáng, đến lúc đó nàng như thế nào xứng đáng đối với nàng rất tốt Trương Tam Phong. Vì vậy, Ân Tố Tố cuối cùng bỏ đi cái ý niệm này. Chương 25, còn nhan đan, mỹ nhân hồi chương 25, còn nhan đan, mỹ nhân hồi so với việc Thiếu Lâm cùng võ đăng, cái bang thì phải yếu nhiều, thuần kháo số lượng thủ thắng duy nhất đáng giá xứng đạo, cũng chính là Tiểu Phong, đây là vị chân chính anh hùng hào kiệt, nhân thiết gần như hoàn mỹ. Tiên phú võ học càng là chắc tuyệt bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, Nam Mộ Dung nếu chỉ Mộ Dung Phục mà nói, vậy thì quá mức có tiếng mà không có miếng, Tiểu Phong thắng Mộ Dung Phục nhiều vậy. Ân, ngày hôm qua cùng Kỳ Anh nói chuyện với nhau, còn xác nhận một việc, thế giới này cũng là có Đào Hoa Đảo, nói cách khác, Dung Nhi cũng tồn tại. Tốt. Chờ ta thừa kế Vô Nhai Tử một thân công lực, ta phải đi tìm nàng Đông Hải trên mặt Tuyền Hoa. Hoàng Dung khỏe miệng hơi bệnh, lẩm bẩm, coi như ngươi có lương tâm. Bất quá thấy Giang Tự Thủy đối với Triệu Kỳ Anh xưng hô biến hóa, lông mày của nàng liền bận không giải được. Bất quá Vô Nhai Tử cho ta truyền công sau, chắc chắn sẽ để ta chiếu cố Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên, hai người bọn họ ngay tại Tô Châu, ta là không phải hẳn là đi trước chuyến Mạn Đà Sơn Trang. Thái Hồ trên một cái thuyền, Vương Ngự Yên cùng A Châu A Bích nhét chung một chỗ, thấy thế vẻ mặt nghi hoặc, chiếu cố ta và mẹ ta. A Châu tâm tư xoay chuyển nhanh, nói chắc là vị này Vô Nhai Tử lão tiền bối cùng biểu tiểu thư, mợ có sâu xa. A Bích cũng từ đau lòng bên trong chậm rãi đi ra, phụ hòa nói, đúng vậy à, hơn nữa người này nhất định sẽ tại trong nhật ký viết ra. Coi như hiện tại không biết, về sau cũng sẽ biết. Vương Ngự Yên chán điểm nhẹ, cũng liền không suy nghĩ lung tung. Coi là, đến lúc đó rồi nói sau, tùy cơ ứng biến. Hiện tại phải suy tính nhiều hơn nữa, kế hoạch cũng thường thường cản không nổi biến hóa, hôm nay thật đúng là may mắn, Kỳ Anh thế mà lại theo ta trò chuyện nhiều như vậy, dường như nói như thế cũng không quá đối với, bởi vì phần lớn đều là nàng đang nói đến lấy, bằng không ta biết rõ việc này, cũng không biết phải chờ tới lúc nào kỳ quái, ta theo nàng bất quá hai mặt duyên, nhận thức không đến một ngày, nàng làm sao đối với ta tốt như vậy? Lẽ nào nàng yêu thích ta? Cho nên lớn lên tuấn tú thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là không đúng, nàng không giống như là sẽ trông mặt mà bắt hình dong người, coi như dung nhan chỉ có thể thêm mấy giờ phần ấn tượng, nàng cũng không trở thành đối với ta tốt đến loại trình độ kia. Nhìn đến đây, chúng nữ đều biết, cái kia Triệu Kỳ Anh nhất định cũng là nhật ký phó bản người sở hữu, hơn nữa nhận ra Giang Tự Thủy, cũng là Giang Tự Thủy tại trong nhật ký đều viết rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ ngu si mới không nhận ra. Trong lúc nhất thời, chúng nữ phản ứng không đồng nhất. Ngủ lại trong khách sạn, một gian cách xa nhau không xa trong phòng khách, Triệu Kỳ Anh gương mặt hơi hơi phím hồng, lại mím chặt môi không nói lời nào, tính hậu nói tiếp. Bất quá trong lòng nhưng là không ngừng mà hỏi mình, có thích hay không Giang Tự Thủy. Hồi nhớ tới Giang Tự Thủy ngũ quan xinh xắn khuôn mặt tuấn tú, còn có cái kia ẩn hàm một tia mũi nhọn dáng vẻ thư sinh chất, trong lòng không khỏi rung động. Thậm chí còn, nàng lại còn dạy ta nhân thể kinh mạch cùng huyệt đạo chi thức, phải biết rằng, luyện võ cần nghiêm cẩn nhiều lần, có đôi khi một bước đi sai bước nhầm, đều có thể tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả xấu, vì vậy nhận rõ nhận đúng kinh mạch huyệt đạo rất là trọng yếu để dạy được tinh chuẩn, thu người thế tất yếu tại học giả trên người chỉ trỏ, tiếp xúc thân mật, cho nên loại sự tình này thông thường đều là nam truyền trai, nữ truyền nữ, trừ phi là một phương quá mức bé nhỏ, mới sẽ không có cái này cấm kỵ. Kỳ Anh theo ta tuổi không sai bị lắm, cũng không khả năng không biết quy tắc này kiếm kỵ, lại bằng lòng tự tay dạy ta, thực sự để ta muốn không nghĩ ngợi thêm đều không được. Lẽ nào ta muốn cùng xạ điêu anh hùng chuyện bên trong Chu Bá Thông dạy bảo Đoàn Chí Hưng phi tử anh cô giống nhau, sờ sờ liền gây ra gian phi cảm tình. Tê ngẫm lại thật là có chút kích động, Kỳ Anh chính là một cô nương tốt đã trung nam của mộ tiểu long nữ ngân ra, lẩm bẩm nói, Chu Bá Thông hình như là Vương Trùng Dương sư đệ, toàn chân giáo không phải nghiêm cấm gả cưới sao? Nàng không nghĩ ra, thế là liền dứt khoát không nghĩ. Mới vừa gia nhập Thục Châu Liên Tinh bộ pháp dừng lại, trên mặt thần tình có vài phần kỳ dị, Đoàn Chí Hưng, đây không phải là đại lý tiền nhiệm hoàng đế sao? Hắn cư nhiên bị đội nón xanh, một quốc gia chi chủ, cư nhiên bị tái rồi, đây nếu là chuyển đi, chắc chắn gây ra không nhỏ chê cười. Ghét Liên Tinh không khỏi mỉm cười. Thế cũng may đại lý hoàng thất cùng Di Hoa cung luôn luôn bình an vô sự, cũng không lên mặt nạt người qua, cho nên Liên Tinh cũng không có lộ ra ánh sáng việc này dạy vào ý nghĩ của bọn họ. À, cả sủ kỳ còn như những người khác có thể hay không cầm chuyện này làm trò đùa dai, nàng muốn nhúng tay vào không được nữa. Xạ cú ngày hôm qua Kỳ Anh dạy ta huyệt vị, thành thật mà nói, ta nơi nào thật nghe vào bao nhiêu. Quy trong mắt trong lòng tất cả đều là nàng, cả đầu đều là chóng mặt quý ai, hy vọng nàng hôm nay còn có rảnh rỗi đến dạy ta à, nếu không thực sự là lãng phí cơ hội thật tốt. Trong mắt trong lòng tất cả đều là ta rượu Triệu Kỳ Anh chưa từng nghe qua như vậy lời tâm tình, không khỏi tiếng lòng run lên. Tư nhân sẽ dạy ngươi sao? Cũng không phải không thể. A mỉm cười, nàng đem nhật ký phó bản lật đến trang tên sách tán nhân vật, Triệu Kỳ Anh thai dáng vẻ, chín khí độ hảo cảm, chín A cùng trước kia so sánh, độ hảo cảm thỉnh lình nhiều hơn một phần. Lăng cái này khiến Triệu Kỳ Anh thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, cuối cùng cũng ngày hôm qua vất vả cực nhọc không có uổng phí. Linh kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển, hôm nay chúng thưởng người chúc mừng Thu Linh Tố thu được Hoàn Nhan Đan. Thu Linh Tố, Hoàn Nhan Đan. Không ít nghe qua Thu Linh Tố tên nữ tử trong lòng hơi động, nhận ra vị này từng lấy xinh đẹp nổi tiếng giang hồ bút cơ. Bất quá có người nói Thu Linh Tố khuôn mặt đẹp vì nàng mang đến tai họa, có người xuất phát từ đố kỵ, cư nhiên đem hủy dung. Từ thiên hạ đẹp nhất biến thành xấu nhất, trong đó thay đổi rất nhanh, để cho vô số đồng dạng xuất sắc nữ tử có gan thọ tử hồ bi cảm giác. Đang chạy về Vô Lượng Sơn, yêu nguyệt thần sắc cứng lại, Thu Linh Tố tên này, để cho nàng nhớ tới một người. đó là một cái nữ nhân, tự xưng Thạch Quan Âm. Thạch Quan Âm đi tới Tú Ngọc Cốc, nói là muốn nhìn một chút cái gọi là Thâm Cung Yêu Nguyệt sắc. Yêu Nguyệt tinh tường nhớ kỹ, Thạch Quan Âm lúc đó ngơ ngác nhìn nàng một hồi, sau đó liền đối với nàng xuất thủ, nói muốn đem dung mạo của nàng hủy diệt. Yêu Nguyệt tự nhiên phản kích, hai người đánh ngang tay. Về sau Liên Tinh xem tỷ tỷ đánh mãi không xong, liền nhúng tay thêm vào chiến đoàn. Thạch Quan Âm không địch lại thua chạy, bị các nàng hai tỷ bội ước chừng đuổi giết 300 dặm, mới chật vật thoát thân. Thu Linh Tố Mỹ danh lan xa, mặc dù tại phía xa Vân Châu, Yêu Nguyệt đều có chỗ nghe thấy, mà đối phương bị hủy dung một chuyện càng là một lần gây nên không nhỏ sóng lớn. So sánh với nhau thời gian, Yêu Nguyệt cũng biết Thu Linh Tố là tao ngộ rồi Thạch Quan Âm tên biến thái kia nữ nhân. Hiện nay, Thu Linh Tố đạt được hệ thống tưởng thưởng Hoàn Nhan Đan cuối cùng là có thể thoát ly khổ hải. Mặc dù nhật ký phó bản không có giới thiệu Hoàn Nhan Đan tác dụng, nhưng danh như ý nghĩa, lại liên tưởng Thu Linh Tố tao ngộ, hoàn toàn không khó đoán ra. Chiết Châu, một tòa vị trí vắng vẻ trong phòng nhỏ. Thu Linh Tố trong tay đang cầm một khỏa đan dược, nước mắt không ngừng được mà tuôn ra viền mắt, ào ào đi xuống thẳng xuống. "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Giang công tử, ta nguyện ý gả cho ngươi." Thu Linh Tố thành tâm nói, đem cái khăn che mặt lấy xuống, lộ ra một tờ dữ tợn kinh khủng khuôn mặt. Nàng không chần chờ, trực tiếp đem Hoàn Nhan Đan nuốt vào. Chỉ một thoáng, tựa như thời gian quay lại một dạng, nàng cái kia xấu xí khuôn mặt bất quá trong chốc lát, liền khôi phục thành lúc đó xinh đẹp tuyệt trần răng rớp. Cùng lúc đó, nhật ký phó bản trang tên sách nội dung đổi mới nhân vật, Thu Linh Tố dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 9 Thu Linh Tố ngơ ngác nhìn phía trên dáng vẻ cho điểm, có gan bừng tỉnh cách một đời cảm giác không chân thật, trên mặt lần thứ 2 treo đầy nước mắt. Chương 26, Triệu Kỳ Anh, ta dạy cho ngươi làm sao kỵ. Chương 26, Triệu Kỳ Anh, ta dạy cho ngươi làm sao kỵ khách sạn phòng khách. Giang Tự Thủy xoa xoa có chút cổ tay hế ẩm. Nhật ký ngoại trừ ngày đầu tiên cần 3000 chữ ở trên bên ngoài, sau đó chỉ yêu cầu mỗi ngày 1000 chữ ở trên là được. Hôm nay viết nhiều như vậy, hắn cũng có chút tâm mệt. Chúc mừng ngươi hoàn thành thiên thứ tư nhật ký, khen thưởng thiên phú Lãng Phiên Vân thiên phú mô bản. Chúc mừng ngươi hoàn thành hôm nay phần nhật ký, khen thưởng võ học kinh nghiệm 500 ân. Giang Tự Thủy đầu tiên là sử xuất, tiện đà mừng rỡ. Kế thiên giác cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sau, hệ thống lại khen thưởng những bậc khác. Lãng Phiên Vân thiên phú mô bản. Giang Tự Thủy đồng tử co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, một lúc lâu mới miễn cưỡng bình phục lại. Hắn liền vội vàng đem khen thưởng dung hợp. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới hôm nay võ học kinh nghiệm khen thưởng đã ra tăng rồi. Cho nên đây là Song Hỷ Lâm môn, 500 võ học kinh nghiệm, tự nhiên lại thêm ở tại Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bên trên. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, thiên công nhập môn, 1700 mới vừa làm xong những thứ này thì có người mở đường đến gọi Giang Tự Thủy xuống dưới dùng cơm. Giang Tự Thủy ứng tiếng, rửa mặt sau xuống lầu. Gặp phải Triệu Kỳ Anh, ngại vì Triệu Thiên Hào ở đây, hai người chỉ là lẫn nhau thăm hỏi một tiếng, liền không đáp bảo, có vẻ vô cùng quý củ. Trên bàn cơm, Giang Tự Thủy đang ăn cơm, nhưng là không yên lòng. Ngày đầu tiên, ngày thứ tư có khen thưởng thêm, ngày thứ hai, ngày thứ ba nhưng không có. Cái kia hai ngày có cái gì chỗ đặc thù sao? Lẽ nào lần sau là ngày thứ 9 mới có? Giang Tự Thủy nghĩ thầm, luôn cảm giác hệ thống này đang cùng hắn chơi tìm quy luật. Còn như võ học kinh nghiệm bao nhiêu, tựa hồ với hắn viết nhật ký chất lượng có quan hệ. Dường như càng phong phú, khen thưởng liền càng cao. Đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ, tất cả chỉnh lý thỏa đáng, đoàn người tiếp tục xuất phát. Tiêu đội tiến lên, Triệu Thiên Hào nhìn quanh tả hữu, nhíu nhíu mày, hướng một bên nhị nữ nhi hỏi, ngươi đại tỷ đâu? Lần này ra tiêu, ngoại trừ Triệu Thiên Hào cùng Triệu Kỳ Anh bên ngoài, Triệu Mộng Tiểu cũng đi ra. Nghe được Triệu Thiên Hào câu hỏi, Triệu Mộng Tiểu môi hướng về phía sau xe ngựa điếu điếu, "Ân, đại tỷ đang tại sẽ nàng cựu tình lang đâu." Triệu Thiên Hào thần tình nghiêm một chút, thấp trách mắng, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. "Nàng là ngươi đại tỷ, ngươi như thế nào như vậy ăn nói không kiêng nể? Cha bình thường đều là dạy thế nào ngươi?" Triệu Mộng Tiểu bị mắng một cái như vậy, lúc này cúi đầu, không dám nhìn tới Triệu Thiên Hào mắt. Nhưng nàng trong lòng vẫn là khư phục, lầu bầu nói, thật sao, đại tỷ làm cái gì đều là đúng. Ngày hôm qua thân thể không thoải mái, hôm nay cũng không thoải mái, ta xem ngày mai ngày mốt nàng nếu không thư thái." Triệu Thiên Hào lập tức bị hế trụ, muốn giáo dục lại nhị nữ nhi một trận, nhưng lời đến quẹ miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn quay đầu nhìn xe ngựa liếc mắt, trong lòng cũng không khỏi hoài nghi, lẽ nào Kỳ Anh thật cùng người trẻ tuổi này vừa mắt. Thông qua này mấy ngày ở chung, Triệu Thiên Hào đối với Giang Tự Thủy ấn tượng không tệ. Tướng mạo tuấn nhã, khí chất trầm ổn, có đại gia phong phạm, chí ít từ bề ngoài, hắn là tìm không ra tật xấu gì. Đáng tiếc người trẻ tuổi này cũng không võ nghệ trong người. Một người bình thường, thực sự thích hợp làm tiêu cục con rể sao? Triệu Thiên Hào mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng hắn tin tưởng con gái lớn ánh mắt, cũng tôn trọng con gái lớn lựa chọn, tạm thời còn không muốn nhúng tay vào đi. Nếu như hai người thật là người tình ta nguyện, hắn cũng không muốn đi cái kêu bổng đả huyền ương sự tình. Triệu Mộng Tiểu gặp Triệu Thiên Hào cũng không truy cứu ý, bộc phát không vui. Hừ, lớn lên dễ nhìn đi nữa có ích lợi gì? Một cái không biết võ công phế vật, cuối cùng là cái công tử bột mà thôi. Triệu Mộng Tiểu trong lòng kinh thường, lại không biết vì sao, lại có chút tế ẩm. Trong xe, Triệu Kỳ Anh cũng giống như hôm qua, truyền thụ Giang Tự Thủy huyệt đạo cùng kinh mạch chi thức. Có lẽ là dung hợp Lãng Phiên Vân Thiên Phú mô bản nguyên nhân, lần này Giang Tự Thủy lĩnh ngộ cực nhanh, cơ bản Triệu Kỳ Anh nói qua một lần, hắn liền vững vàng nhớ kỹ. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, sức có dội danh Giang Tự Thủy không kìm lại được bắt đầu tâm biên ý mã. Thiếu nữ ngón tay ngọc nhỏ dài không ngừng đụng vào thân thể hắn bộ vị, Giang Tự Thủy ánh mắt cũng không thường tại nàng duyên dáng phập phồng đường cong thượng du cách. Thời gian dần qua, không biết bắt đầu từ khi nào, trong không khí tràn đầy mập mờ bầu không khí. Đột nhiên, Giang Tự Thủy quỷ thần xui khiến buông tay, cầm Triệu Kỳ Anh một đầu nhu đề. Triệu Kỳ Anh giảng giải thanh âm hơi ngừng, toàn thân đều là cứng đờ, thoáng dùng sức, lại không có thể từ Giang Tự Thủy bàn tay tránh thoát. Theo lý mà nói, nàng vốn nên hoảng loạn mới là, nhưng mà giờ khắc này, Triệu Kỳ Anh ngược lại vô cùng bình tĩnh, trên mặt lộ ra mỉm cười, tựa như một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Ôn Uyển nói ngươi làm sao vậy? Nghe được thanh âm của nàng, Giang Tự Thủy cũng thanh tỉnh chút, ý thức được chính mình động tình phía dưới, nhưng là làm quá lễ cử chỉ. Ghét hắn vừa định buông tay, rồi lại nghĩ đến Triệu Kỳ Anh vừa mới dây dụa độ mạnh yếu không lớn, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào bài xích. Thế lẽ nào chồng Giang Tự Thủy trong lòng toát ra một cái kinh người ý tưởng, một lòng nhất thời lại nhảy nhanh thêm mấy phần. Cục gạch đối mặt Triệu Kỳ Anh hỏi ý ánh mắt, hắn nói, Triệu cô đường, ngươi nói những thứ này ta toàn bộ nhớ kỹ, cảm ơn ngươi. Vậy ngươi nói ngươi toàn bộ nhớ kỹ? Triệu Kỳ Anh sửng sốt. Lên mặc dù Giang Tự Thủy năng lực học tập viện siêu thường nhân, nhưng là không gọi được cỡ nào kinh thế hai tục, còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Nghĩ nhưng hôm nay nàng mới nói qua một lần mà thôi, làm sao lại toàn bộ nhớ kỹ? Tư Giang Tự Thủy biết nàng không tin, thế là so sánh trên người mình huyệt vị, từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Tị Triệu Kỳ Anh tức tắc kêu kỳ lạ, lúc này mới không thể không tin. Thôi sau đó, nàng lại nhìn một chút nhưng bị Giang Tự Thủy chộp vào trong lòng bàn tay tố thủ, sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười nói vậy ngươi một mực cầm lấy tay của ta làm cái gì? Lưu à, vừa rồi ta bởi vì học hết, trong lòng kích động, lại nghĩ tới Triệu cô nương ân tình, mới có thể thất lễ. Chỉ là Triệu cô nương tay cầm lấy thực sự thoải mái, cho nên trong chốc lát đã quên buông ra. Ký nguyên nếu như buông ra tay của ta lại nói lời này, ta ngược lại thật ra tin tưởng. Mở. Xin lỗi, ta cái này thả. Lang Giang Tự Thủy cũng tìm không được nữa lý do chết cầm lấy không thả, lưu luyến mà rút tay về. Bất quá vừa tới phân nửa, Triệu Kỳ Anh chợt cầm ngược ở hắn. Giang Tự Thủy nghiêng đầu nhìn nàng, mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn chính là không rõ ràng cho lắm. Triệu Kỳ Anh nghiêng chán, bình thường nhã nhặn lịch sự chi tính giữa lông mày nhiều hơn một phần đẹp đẽ khả ái, nhẹ giọng nói, ngươi không biết cưỡi ngựa, có phải hay không? Giang Tự Thủy trong lòng hơi động, như thực chất gật đầu. Vậy ta dạy ngươi, ngươi có học hay không?
Học.
Đương nhiên học.
Tốt, vậy ngươi đi theo ta.
Triệu Kỳ Anh doanh doanh cười, dẫn đầu vén rèm xe lên đi ra ngoài. Giang Tự Thủy theo sát phía sau. Triệu Kỳ Anh nhảy lên một con ngựa cao lớn, dáng người tiêu sái, động tác như nước chảy mây trôi, rất có anh hào hiệp khí. Tiếp lấy, nàng hơi hơi cong lưng, hướng Giang Tự Thủy xuề bàn tay ra, lên đây đi. Giang Tự Thủy thoáng nhìn sau lưng nàng vị trí, trong lòng đã căng thẳng lại kích động, cũng không giảm mồm, trực tiếp tiến lên nắm chặt tay nàng. Triệu Kỳ Anh tay phải nhắc tới, Giang Tự Thủy cả người liền bay lên trời, rơi xuống phía sau của nàng. Bởi vì ngồi ngay ngắn bất ổn, hắn vô ý thức ôm lấy Triệu Kỳ Anh eo thon chi. Giang Tự Thủy cả kinh, rất sợ Triệu Kỳ Anh nao hắn. Phải biết rằng, đầu của nam nhân, nữ nhân thắt lưng, đều là không thể sờ loạn, hắn lần này có thể so với bắt tay nghiêm trọng nhiều. Nhưng mà Triệu Kỳ Anh lại không thèm để ý, ngược lại dặn dò, nắm chặt. Không đợi Giang Tự Thủy nghe hiểu, nàng liền giật dây cương một cái, dưới hông bạch mã giật ra chân chạy. Hai người rất nhanh tới tiêu đội phía trước nhất, đi qua Triệu Thiên Hảo bên người thời điểm, Triệu Kỳ Anh hô, "Cha, nữ nhi dạy Giang công tử cưỡi ngựa, dạng này chúng ta cũng có thể đi nhanh một chút." Không đợi Triệu Thiên Hảo hồi đáp, hai người một con đã xông đến xa. Chương 27, chợt hiện gen đính ước, nửa đường tuân ra cái vân trung hạc. Chương 27, chợt hiện gen đính ước, nửa đường tuân ra cái vân trung hạc. Triệu Thiên Hảo nhìn bóng lưng của hai người, vẻ mặt một bước. Nhìn bình thường minh lý huyền ước con gái lớn cư nhiên lộ ra dạng này một bộ bé gái ngây thơ chất phác giá thú, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc khó có thể nói nên lời. Lẽ nào Kỳ Anh thực sự động xuân tâm? Có thể coi là như vậy, kia cái gì? Này tiến triển có phải hay không cũng quá nhanh một chút? Giờ khắc này Trung Nguyên Nhất Kiếm lại có chút không biết làm sao. Chuyến này tiêu tiết được, có vẻ như thua thiệt lớn a. Nhưng cuối cùng, hắn bất lựa chọn không tán thành không phản đối không can thiệp, thuận theo tự nhiên. Một bên Triệu Mộng Tiểu cũng nhìn thấy hai người ngồi chung một con một màn, trong lòng không khỏi bắt đầu ghen tị với tỷ tỷ tới. Không phải đấu kỵ Triệu Kỳ Anh cùng Giang Tự Thủy tốt, mà là đấu kỵ Triệu Kỳ Anh trước nàng một bước tìm được ý trung nhân. Kinh Phong ở bên thai vụ vụ mà qua, đem thiếu nữ một luồng mùi thơm đưa vào Giang Tự Thủy chót mũi cùng tấm khảm. Trong lòng ôm Triệu Kỳ Anh ôn hương mềm yếu thân thể, Giang Tự Thủy mơ hồ minh bạch tâm ý của thiếu nữ. Mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ái tình tựa hồ chính là như vậy a. Có đôi khi nói đến là đến, căn bản cũng không có đạo lý đáng nói. Vì tiến thêm một bước nghiệm chứng phỏng đoán của mình, Giang Tự Thủy đánh bạo, đem cái cằm khẽ tựa vào Triệu Kỳ Anh trên vai thơm. Nhu thuận tóc xanh theo gió phất phới, phất ở gương mặt của hắn, ngứa một chút, lại không kịp Giang Tự Thủy lòng ngứa ngáy bậm nhất. Hắn không có đẩy ra cái kia hơi lộ ra xốc xếch tóc xanh, ngược lại hít sâu một hơi, hơi thở hơi, lại tinh tưởng chuyển vào thiếu nữ trong hai. Triệu Kỳ Anh cũng không có cái gì kháng cự động tác, ngược lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng một mực quan sát nàng Giang Tự Thủy lại phát hiện, lỗ tai của nàng đã là đỏ bừng một mảnh. Giang Tự Thủy thấy thế, hoàn toàn yên tâm, vòng quanh nàng vòng eo cánh tay nắm thật chặt, để cho hai người dán được gần hơn. Đồng thời, hắn thấu ngoài miệng đi, tại thiếu nữ trên má phấn hôn một ngụm. Triệu Kỳ Anh một tiếng thét kinh hãi, xấu hổ nói, "Ngươi làm cái gì?" Nàng bạn không nghĩ tới, chính mình không ngại để cho Giang Tự Thủy chiếm chút tiện nghi nhỏ cũng cho qua, hắn lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này thân. Hôn nàng. Giang Tự Thủy gặp nàng cũng không vận dụng chân khí đánh văng ra hắn, liền biết nàng không phải thật sự sinh khí, mà là xuất phát từ nữ nhi ra căng thẳng và ngượng ngùng, thế là ôm thật chặt ở nàng thắt lưng không thả. "Kỳ Anh, ngươi tốt xinh đẹp, ta thích ngươi." Giang Tự Thủy tại nàng bên thai nhẹ nhàng thổi khí, thổi Triệu Kỳ Anh sắc mặt bình phục hồng. Ngươi nàng quay đầu, vừa muốn nói cái gì đó, liền cảm giác mắt tối sầm lại, ngoài miệng nóng lên, môi anh đảo nhưng là bị người ngậm chặt. Triệu Kỳ Anh thân thể mềm mại thoáng chốc cứng đờ, hai mắt trợn tròn, trong đầu nếu có một đạo kinh lôi nổ vang, chấn đắc nàng đầu góc trống rỗng. Đã quên đang làm cái gì, đã quên người ở chỗ nào, thậm chí đã quên chính mình họ gì tên gì. Một màn này, có thể lại đại đại ngoài dự liệu của nàng. Một lúc lâu, rời môi, Triệu Kỳ Anh cũng chưa từng từ loại kia trong mở mịt phục hồi tinh thần lại. Giang Tự Thủy gặp nàng ngơ ngác thất thần dáng dấp, nhịn không được tại cái kia bánh nhuận nhiều nước môi mỏng bên trên lại mổ một ngụm. Triệu Kỳ Anh lúc này mới thức tỉnh, trợn to mắt nhìn Giang Tự Thủy, ngươi là ngươi nụ hôn đầu tiên. Ta cũng là. Giang Tự Thủy hơi hơi cúi đầu, cùng nàng chán tương để, ôn nhu nói, Kỳ Anh, ta thích ngươi, ngươi có thể tiếp thu ta sao? Triệu Kỳ Anh ánh mắt một hồi né tránh, chần chờ một chút, yếu ớt thở dài, ngươi cũng như vậy đối với ta, ta còn có thể gả được ra ngoài sao? Giang Tự Thủy nghe vậy, trên mặt vui vẻ càng đậm, nhìn thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, trong lòng rung động, lần nữa túi xuống miệng bộ dạng liền. Lần này Triệu Kỳ Anh không có đờ ra sững sờ, mà là vụng về hồi ứng. Loại sự tình này Giang Tự Thủy cũng là hai đời đầu một hồi, nửa điểm kinh nghiệm cũng không, hai người đều là sống chắc không gì sánh được, chỉ có thể tham khảo lẫn nhau lục lọi, tăng kinh nghiệm. Hồi lâu sau, bọn hắn mới thở hổn hển tách ra. Triệu Kỳ Anh mặt như hướng hạ, ngắt hồng như lửa, nói được rồi, để ta lấy hơi à, hiện nay ta dạy cho người cưỡi ngựa. Giang Tự Thủy được tiện nghi, trong lòng vui vẻ, tự nhiên đáp ứng. Thế là Triệu Kỳ Anh tiện tay nắm cửa mà dạy. Trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu đủ loại thân thể tiếp xúc, càng ngày càng mờ ám. Mới nếm thử tình yêu tư vị, này đối với thiếu nam thiếu nữ đều thật sâu trầm mê. Đột nhiên, một đạo kình phong phá không mà đến, đánh thẳng trên lưng ngựa Triệu Kỳ Anh. Triệu Kỳ Anh đột nhiên thức tỉnh, lập tức quất ra khóa tại yên ngựa trước trường kiếm, quay đầu trong nháy mắt, một kiếm đâm về phía kẻ tập kích mặt. Người đến cầm trong tay một cây cương trảo, Triệu Kỳ Anh đã đem độc cô cựu kiếm đạt đến viên mãn, cho nên tuy là tình thế cấp bách phản kích, cũng vô ý thức sử xuất một chiêu hợp lý nhất phá tiên thức. Độc cô cựu kiếm phá tiên thức chuyên phá roi thép, người què, điểm huyết quyết, nga mi đâm trở vũ khí ngắn. Đối phương cương trảo bất quá dài 3-4 thước, tự nhiên muốn chịu một thức này khắc chế. Một kiếm này phát sau mà đến trước, men theo đối thủ kẽ hở mà đi, tấn công địch tất cứu. Quả nhiên, người đến bất đắc dĩ phía dưới, đem cương chảo ngang vung lên, rời ra một kiếm này, đồng thời mượn lực búng một cái, vượt qua hai người một con, rơi vào trên con đường phía trước. Triệu Kỳ Anh lòng chợt rung lên. Vừa rồi chỉ giao thủ một chiêu, đối phương cảnh giới cũng không cao hơn nàng, đều là tông sư sơ kỳ, nhưng này khinh công lại hết sức rất cao. Trôi như khói nhẹ, bỏ đi không một dấu vết, một dạng đại tông sư nếu không có cao mình khinh công, sợ rằng đều đuổi theo hắn không hơn. Gặp phải loại này đối thủ, chạy trốn là nhất không thể lấy. Triệu Kỳ Anh vội vã lôi kéo Giang Tự Thủy xuống ngựa, đưa hắn bảo hộ ở phía sau. Tiếp lấy, nàng cầm kiếm làm một giang hồ lễ, hỏi: "Không biết các hạ tôn tính đại danh, tiểu nữ tử nhưng là khi nào đắc tội các hạ, lại chí các hạ trận thì là thủ." Sau lưng Giang Tự Thủy gặp Triệu Kỳ Anh một bộ không nóng không đội bộ dáng, vừa rồi trong nháy mắt đó sát khí cũng tận số thu liễm, đã biết nàng là có ý định kéo dài thời gian, chờ Triệu Thiên Hào tới cứu viện. Lập tức bất động thanh sắc, hướng đối mặt nhìn lại. Nhưng thấy người tới vóc người cực cao, rồi lại cực gầy, liền giống như là cây gậy trúc, gương mặt cũng là lớn lên dò người. Giang Tự Thủy lại hướng hắn vũ khí nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động, Thiên Long Bát Bộ tứ đại ác nhân mặt cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Quả nhiên, người đến một đôi ánh mắt gian tà tại Triệu Kỳ Anh hiểu điệu thích thú trên thân thể mềm mại quét một vòng sau, mặt lộ vẻ tham lam cùng dâm ngược, tự báo danh hảo, tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc. Triệu Kỳ Anh nghe vậy, biến sắc, gấp hướng xung quanh nhìn lại. Quả nhiên, cách đó không xa một tòa trên đồi nhỏ, đang đứng ba cái quái mô quái dạng bóng người. Giống như là biết Vân Trung Hạc bắt không được đối thủ, ba người kia cũng triển khai khinh công, chạy về phía này. Đại gia hôm nay diễm phúc không cạn. Tiểu nữ tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, nói vậy cũng nghe qua đại gia danh tiếng, cho nên vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ghét Vân Trung Hạc biết ưu thế tại mình, không chút hoang mang, nụ cười dâm đãng đùa giỡn, nhiễu loạn Triệu Kỳ Anh tâm thần, tan rã nàng phản kháng tín nhiệm. Thế Triệu Kỳ Anh không nói được một lời, trực tiếp rất kiếm hướng Vân Trung Hạc đâm tới. Bên trong nhưng mà Vân Trung Hạc cũng là lao giang hồ, trước đó chỉ qua một cái chiêu, là hắn biết cái này tiểu tích tích tiểu nương tử tuổi không lớn lắm, kiếm pháp lại cực kỳ tinh diệu, không thể ngại bính. Chuyên thế là cũng không cùng Triệu Kỳ Anh tiếp chiến, triển khai khinh công lui lại. Bỏ Triệu Kỳ Anh tốc độ không kịp, cộng thêm phải bảo vệ Giang Tự Thủy, không dám truy kích. Cũng mà như vậy sao điểm công phu, còn lại tam đại ác nhân cũng chạy tới. Tự chương 28, tất cả nói, kiếm thuật của ta rất lợi hại tứ chương 28, tất cả nói, kiếm thuật của ta rất lợi hại tứ ha ha, lao tứ. Ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được. Mau gọi lao tử một tiếng thân ra, lao tử liền giúp ngươi cầm xuống cô nàng này. Nhạc lao tam răng rắc khiến cho ngạc trụy éo, cười ha ha, nhưng không có ý động thủ. Lưu một bên Diệp Nhị Nương trong lòng ôm cái khóc nỉ non hài nhi không ngừng rủ rỗ, nghe vậy cười nói, tiểu cô nương này ra lắm, lao tứ, cẩn thận bị người một kiếm cho cắt. Thê Vân Trung Hạc phong tỏa ngăn cản Triệu Kỳ Anh đường lui, cất giọng nói, Nhị Nương, ngươi giúp ta cầm xuống người nữ nhân này, quay đầu ta cho ngươi tìm 18 cái nhi tử đến. Hắn 18 cái. Diệp Nhị Nương nhãn tỉnh sáng lên, giống như là phi thường kinh hỉ, tiệm miệng phát sinh một tiếng hoan hô. Lăng mà nàng này buông lòng tay, trong lòng hài nhi thân thể mất thăng bằng, ý thức nghiêng mà xuống, đầu dưới chân trên, thành thật thật đụng vào mặt đất trên tảng đá. Chỉ một thoáng, xương sọ rạn nứt, óc bắn tóe, tiếng khóc hơi ngừng. Triệu Kỳ Anh hai mắt đống nhiên trợn tròn, khiếp sợ nhìn một cái chưa ra tã lót hài nhi chết thảm tại chính mình trước mắt, tâm thần bị chấn động mạnh. Ngay sau đó, chính là một cổ khó có thể nói dáng sự phẫn nộ xông lên đầu. Sau lưng Giang Tự Thủy trong mắt đồng dạng hiện lên một tia lạnh ý, mà cái tia Diệp Nhị Nương lại như là hậu chi hậu giác một dạng, ai u kêu một tiếng, túi người xuống, giống như là muốn đi sẽ chết anh ôm lấy. nhưng tay vừa tới giữa không trung liền lại dừng lại, nàng lại bệnh trạng mà cười, chết. Ha ha chết. Ngươi không phải nhi tử của ta, nhi tử của ta là sẽ không chết. Ha ha ha. Nhìn điên điên khủng khủng Diệp Nhị Nương, Triệu Kỳ Anh đấy lòng thản nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Mà còn lại tam đại ác nhân thì không động hợp tác, hiển nhiên loại sự tình này không phải lần đầu tiên xảy ra, bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, điên cuồng tiếu Diệp Nhị Nương thân hình thoát một cái, không có dấu hiệu nào hướng Triệu Kỳ Anh xuất thủ. Nàng không biết từ chỗ nào quất ra một thanh hình vuông bạc đao. Chôi đao thấp bé, thân đao thì làm hình chữ nhật, thật mỏng một mảnh, bốn phía tất cả đều là vô cùng sắc bén dao nhọn, đối mặt bổ về phía Triệu Kỳ Anh. Triệu Kỳ Anh một mực tại phòng bị nàng, vì vậy không chút nào hoảng loạn, thấy đối phương dùng đao, nàng liền dùng ra một chiêu phá đao thức. Trường kiếm đưa ra, trực tiếp đâm vào bạc đao cuốn ra một vòng viên quang bên trong. Một kiếm này nhìn đã đột ngột lại lỗ mãng, giống như là một cái mới vừa học kiếm không lâu tiểu nhi vỏ đã mẹ lại sức đâm ra đến, muốn cùng địch cứng đối cứng một dạng. Nhưng mà, theo dự liệu kiếm bay cổ tay cắt hình ảnh cũng không xuất hiện. Chỉ thấy một kiếm kia thật vừa đúng lúc địa điểm bên trong đao thế chỗ bạc được, tại lưỡi dao ra thân trước đó, trước một bước tại Diệp Nhị Nương thủ đoạn vẽ ra một đạo đã dài lại sâu với máu. Diệp Nhị Nương hô nhỏ một tiếng, đau nhức phía dưới, bạc đao rời tay rơi xuống. Triệu Kỳ Anh một kiếm theo vào, mũi kiếm đâm thẳng Diệp Nhị Nương mặt. Không khí suy nhưng rung động, một đạo bén nhọn chỉ kình từ bên cạnh kích cất ra, bắn về phía Triệu Kỳ Anh tâm miệng. Triệu Kỳ Anh bất đắc dĩ, thân hình bên để cho đồng thời, hồi kiếm nhất liếc, một chiêu phá khí thức đẩy ra kia đạo chỉ kình. Chỉ kình bị phá ra, nhưng Triệu Kỳ Anh lại bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nặng nề. Đại tông sư, cái kia chống gậy tàn phế thanh bảo lão nhân, đúng là với hắn phụ thân Triệu Thiên Hào đồng nhất tầng thứ cao thủ. Đoàn Diên Khánh thật sâu nhìn Triệu Kỳ Anh liếc mắt, lại liếc mắt bị thương không nhẹ Diệp Nhị Nương, phát sinh trầm muộn tiếng thán phục. Thật là tinh diệu kiếm pháp, phát sau mà đến trước, chuyên theo kẽ hở công địch tất cứu, tiểu cô nương lai lịch không nhỏ à. Nói lời nói này lúc, miệng hắn hình bất động, nhưng là dùng trong lòng nói. Triệu Kỳ Anh lạnh lùng nói, địa vị lớn hơn nữa, hôm nay việc này cũng khó làm tốt, không phải sao? Đoàn Diên Khánh gật đầu, không sai. Ngươi cùng bọn ta hôm nay kết thành hận thù, ta xác thực không thể thả ngươi đi. Nếu không qua chút năm, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Đoàn Diên Khánh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Gặp sát này lòng tham, cường đoạt dân nữ, loại sự tình này Vân Trung Hạc không phải lần đầu tiên làm, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Vân Trung Hạc này hồi cư nhiên chọn đến một cái kẻ khó chơi. Nếu như chỉ là những thứ này ăn tết, hiện tại thu tay lại, chưa chắc không thể lúc này bỏ qua, nhưng Diệp Nhị Nương vừa rồi ngã chết hài nhi lúc, Đoàn Diên Khánh chú ý tới Triệu Kỳ Anh không gì sánh được căm thù ánh mắt. Từ một khắc kia trở đi, là hắn biết, bắt tay giảng hòa là không thể nào. Có cơ hội, tiểu cô nương này nhất định sẽ thủ tiêu bọn hắn tứ đại ác nhân. Đã như vậy, cùng với mặc kệ đối phương trưởng thành, còn không bằng tiên hạ thủ bí cường, đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Cô gái này kiếm pháp được, không thể khinh thường, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Đoàn Diên Khánh nói một tiếng, cầm lên thiết trượng, một đạo nhất dương chỉ lực đâm hướng Triệu Kỳ Anh. Cùng lúc đó, Diệp Nhị Nương một lần nữa cầm lên bạc đao, cùng Nhạc Lao Tam cùng nhau vây giết hướng Triệu Kỳ Anh. Triệu Kỳ Anh bên trái chợt hiện bên phải tránh, phá khí thức phá đao thức phá tiên thức thay thế sử dụng, chỉ dùng hai phần lực liền hóa giải Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam thế tiến công. Thừa ra 8 phần lực, toàn bộ dùng để ngăn cản Đoàn Diên Khánh. Trong lúc nhất thời, nàng một cái sơ kỳ tông sư lấy một địch ba, bên trong thậm chí còn có một cái đại tông sư, cư nhiên chỉ là hơi rơi vào hạ phong. Kết quả này, đừng nói tứ đại ác nhân, liền Triệu Kỳ Anh mình cũng khiếp sợ không thôi. Độc Cô Cửu Kiếm thật không hổ là chuyên vì lấy yếu thắng mạnh mà thành kiếm pháp, đạt được viên mãn sau, càng là cường hãn được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, nàng cuối cùng là thế đơn lực cô, duy trì bất bại đã là cực hạn, muốn thắng được, gần như không thể có thể, cũng không có dư lực bảo hộ Giang Tự Thủy. Vân Trung Hạc gặp ba người đánh mãi không xong, trong mắt lệ khí thoáng hiện, theo dõi Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy lập tức nhận thấy được một cổ mãnh liệt ác ý, nhưng là thiền giác bị kích phát rồi. Trước đây Vân Trung Hạc đánh lén Triệu Kỳ Anh lúc, cũng không đem Giang Tự Thủy cái này gầy yếu người thường để vào mắt, không nhìn thẳng, cho nên thiền giác không có phát động. Nhưng bây giờ, hắn là chính xác đối với Giang Tự Thủy lên ý đồ xấu. Vân Trung Hạc triển khai khinh công, lấy tay hướng Giang Tự Thủy chụp tới. Giang Tự Thủy đồng tử co rút nhanh, tay phải vội vã bắt lại khóa bên trái thắt lưng trôi trường kiếm, nhưng toàn thân đều tại không ngừng được phát run, bắp chân như nhũn ra, tựa hồ đứng cũng không vững. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, một bộ muốn khóc lên rồi lại giả vờ hung ác biểu tình, run giọng nói, ngươi đừng tới. Kiếm thuật của ta thế nhưng thật là rất lợi hại. Vân Trung Hạc gặp Giang Tự Thủy hạ bản phù phiếm, căn bản là cái không hề nội lực người thường, lúc này lại một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, thầm cảm thấy buồn cười. Công tử bột. Vân Trung Hạc nếu không đem Giang Tự Thủy mà nói để ở trong lòng, ngược lại thu hồi vài phần lực, rất sợ dùng sức quá mạnh, đem tên mặt trắng nhỏ này lập tức bóp chết. Hắn còn muốn giữ lại Giang Tự Thủy uy hiếp Triệu Kỳ Anh đâu. Giang Tự Thủy gặp hù dọa không được Vân Trung Hạc, rốt cục hỏng mất, quát to một tiếng, xoay người chạy. Nhưng mà không có chân khí hắn, cho dù dùng hết khí lực toàn thân, tại Vân Trung Hạc xem ra cũng là chậm thương cảm. Chân khí dâng trào vận chuyển, Vân Trung Hạc tốc độ vừa nhanh vài phần, tựa như một đầu bồ đại điêu, hung hãn đánh về phía Giang Tự Thủy. Đột nhiên, Giang Tự Thủy đột nhiên dừng bước, xoay người, giương tay. Vụt một tiếng như có như không nhẹ băng lên, một đạo sắc bén kiếm quang chợt hiện, lấy trẻ che tư thế, chém vào đón đầu đánh tới Vân Trung Hạc trên người.